Lúc này, một vị tiểu thư xinh đẹp cầm một tấm bảng hiệu đi lên đài, trên bảng hiệu có toàn thành phố đệ nhất mỹ thực khách sạn mấy cái thiếp vàng đại tự, đây là số 81 quán trọ vinh dự. Giang Khôn tiếp nhận nhãn hiệu, chuẩn bị lấy về treo ở quán trọ đại sảnh trên tường. Vào lần này trù nghệ giải thi đấu hậu, rất nhiều người muốn đi số 81 quán trọ đại báo có lộc ăn, nhưng bởi Giang Khôn không có công bố số 81 quán trọ địa chỉ, bọn họ không tìm được địa phương. Tùy theo mà đến, chính là đếm không hết sơn trại bản số 81 quán trọ, tùy tiện một cái ven đường quán cơm nhỏ đều ở đây chính mình điếm trên treo cái bảng hiệu số 81 quán trọ, tuyên bố là số 81 quán trọ chi nhánh. Trong một đêm, xuống Giang thị từ nội thành đi hương trấn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy số 81 quán trọ. Nhưng không nhân biết nhiều như vậy quán trọ bên trong cái nào một nhà là thật. Chu nghệ giải thi đấu từ 8 giờ tối bắt đầu, trải qua một canh giờ, lúc này đã là 9 giờ tối. Giang Khôn bọn họ thu được chu nghệ cuộc tranh tài quán quân, dọc theo mỹ thực đường phố hướng về tân quán phương hướng đi, nhưng bọn họ đi chưa được mấy bước đã bị người đi theo. Chương 82, không thế luân hồi trận. Ông chủ, có người hướng về phía chúng ta tới rồi. Diệp Cô Thành nhắc nhở. Ta biết, bọn họ liền giao cho ngươi và Tây Môn đối phó. Giang Khôn dừng bước, hơi về phía sau thoáng nhìn. Bọn họ trong 5 người, Giang Khôn thực lực mạnh nhất, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết thứ yếu, Dương Chân Thiên nắm giữ đấu linh cấp bậc thực lực, cũng không kém. Cho tới Tiểu Hái, chưa bao giờ hiển lộ không thực lực, lá gan rất nhỏ, gặp phải đánh nhau chuyện như vậy bình thường nút ở phía sau diện, đều là Giang Khôn mấy người bọn hắn nam nhân ra tay. Giang Khôn bọn họ cố ý đi tới một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ, sau đó ngừng lại, hắn đối người phía sau nói, "Bằng hữu, các ngươi rốt cuộc muốn cùng tới khi nào?" Lúc này, mười mấy người từ âm u bên trong góc đi ra, hắn ăn mặc thống nhất màu đen trang phục, mang mặt nạ, mỗi người bên hông một cây súng lục, cầm trong tay nghe ban loan đao. Chủ quán sức quan sát thật là nhạy cảm. Cầm đầu người mặc áo đen nói rằng, "Các ngươi là ai?" Giang Khôn hỏi. "Có người thuê chúng ta ám sát tiểu tổ lấy chủ quán trên gáy đầu người." Người mặc áo đen nói rằng, "Ai muốn giết ta?" Giang Khôn hỏi. "Một cái ngươi gần nhất đắc tội qua người." Giang Khôn không cần đoán đều biết là ai, nhất định là Hoàng Thắng Hồng, ngày hôm qua chính mình đem chân của hắn đánh quẹt rồi, ghi hận trong lòng, liền tìm sát thủ tới giết chính mình. "Giết bọn họ." Cầm đầu người mặc áo đen đối hơn 10 người thủ hạ nói. Mười mấy người đồng thời cấp tốc bắt thương, hướng Giang Khôn mấy người bọn hắn xạ kích, viên đạn vèo 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 về phía bọn họ bắn xuyên qua. Một viên đạn đánh trúng Giang Khôn trái tim vị trí, ở y phục của hắn trên lưu lại một đốt cháy khét lỗ nhỏ. Dương Chân Thiên có đấu linh thực lực, vận chuyển hệ lửa đấu khí, ở thân thể mình chu vi hình thành một tầng kiên cố hàng rào, đạn bắn vào tầng này hàng rào trên, căn bản đánh không mặc. Mà Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành có kiếm khí hộ thể, viên đạn còn không có bay đến bên cạnh bọn họ, đã bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn hộ thể kiếm khí cắt thành đoạn sát. Tiểu Hái cũng đã trúng một phát đạn, viên đạn va ở trên trán của nàng, bị vỡ thành mảnh hình, đánh không mặc Tiểu Hái cái kia so với sắt thép còn mạnh hơn gấp một vạn lần thân thể. Nhưng cũng đau đến nàng nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. "Ha ha, muốn dùng viên đạn đối trả cho chúng ta, các ngươi quá ngây thơ rồi." Giang Khôn cười nói. Đối diện mười mấy tên sát thủ chấn kinh rồi, trước mắt năm người này là giết không chết quái vật sao? Bị đạn bắn trúng, dĩ nhiên không mất một sợi tóc. "Giết bọn hắn." Giang Khôn đối Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nói. Mấy ngàn nói kiếm khí vô hình bay về phía hơn 10 người sát thủ. Trong phút chốc liền đem mười mấy người trẻ thành mảnh vụn, Dương Chân Thiên hệ lửa đấu khí vừa ra, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đoàn đại hỏa, siêu cao nhiệt độ đem mười mấy thi thể của người đốt thành bụi phấn. Ngăn ngắn mười mấy giây, đám này sát thủ áo đen liền toàn quân bị diệt. "Tây Môn, ngươi đi đem cái kia Hoàng Thắng Hồng giết chết." Giang Khôn nói rằng. "Vâng, ông chủ." Tây Môn Suy Tuyết vậy vậy chính mình phiêu giật tóc dài, đi hướng về phía trước, biến mất ở trong bóng đêm. "Chúng ta đi." Giang Khôn hai tay ôm vào túi quần, mang theo tiểu đáng yêu mấy người bọn hắn trở về trước khách sạn, ngày mai lại về số 81 quán trọ. Trở lại trong tân quán, tiểu thương bọn họ đi nghỉ ngơi, Giang Khôn đi tới tỉnh mình căn phòng của trước, gõ cửa phòng một cái, nhìn hắn trở lại chưa. Cửa phòng mở ra, mở cửa phòng người không phải Tình Minh, mà là cùng ở bên cạnh hắn tiểu La Lệ Thần Nhạc. Giang Khôn tiến vào phòng, chỉ thấy Tình Minh dừng lại ở một cái trận pháp bên trong, nhắm chặt hai mắt, trong miệng mặc đọc chú ngữ. Trận pháp chu vi bị từng cái giấy liên vây lại, trên giấy viết mật tông chú văn. Pháp trận này nhìn qua thật giống rất lợi hại dáng vẻ. "Thần Nhạc, Tình Minh hắn đang làm gì thế?" Giang Khôn hỏi. "Tình Minh ở bố trí một cái trăm đời luân hồi trận. Hắn phải thấu hiểu mình kiếp trước." Thần Nhạc trả lời nói. "Tại sao?" Tình Minh ngày hôm nay lại gọi về mấy chục lần thức thần, vẫn cứ không có cho gọi ra SSG, hắn hoài nghi mình kiếp trước là Châu Phi lao tù trưởng, vì lẽ đó muốn tìm tòi hư thực. Giang Khôn nghe được lý do này đúng vậy dở khóc dở cười, Tình Minh chính là đùa so với, lại chuyên môn bố trí cái trận pháp, dò xét mình kiếp trước là không phải Châu Phi lao tù trưởng. Lập tức tuân lệnh. Tình Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, cắn phá ngón tay của chính mình, một giọt máu nhỏ đi trên trận pháp, trên đất trận pháp lập tức thả ra tia sáng chói mắt. Chu vi giấy liên trên mật tông chú văn nhảy lên, cái này tiếp theo cái kia tiến vào trận pháp bên trong. Lập tức, một bộ hình ảnh xuất hiện ở gian phòng trên trần nhà. Đó là một mảnh rộng lớn vô biên châu phi thảo nguyên, một đám toàn thân đen thui châu phi thổ dân, chính đang truy đuổi một con bị thương linh dương, cầm đầu tên kia thổ dân là bộ lạc thủ trưởng, hắn tướng mạo cùng Tình Minh có 8 phần tương tự. Tình Minh thấy cảnh này, cả người đều hóa đá, trong lòng có 10.000 câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Mình kiếp trước thật mẹ nó thị phi châu lão thủ trưởng, chẳng trách triệu hoán không ra SSR. Một bên Giang Khôn cùng Thần Nhạc đều nở nụ cười. Tình Minh không phục lắm, nhìn về phía Giang Khôn nói, chủ quán, ngươi cũng tiến vào trận pháp, ta nhìn ngươi một chút kiếp trước là không phải người Âu Châu. Lần trước Giang Khôn một phát cho gọi ra SSR thức thần thanh hành đăng, Tình Minh cho rằng Giang Khôn nhất định là người Âu Châu. Vậy ta liền nhìn ta một chút kiếp trước là không phải người Âu Châu. Giang Khôn cười cợt, pháp trận này có thể dò xét kiếp trước, thật giống chơi rất vui. Hắn đi tới trận pháp trước, ngay ở bước vào trận pháp trong nháy mắt đó, Tình Minh sắc mặt một hồi trở nên trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra. Trên trần nhà hình ảnh biến đổi, xuất hiện Giang Khôn kiếp trước hình ảnh một góc. Đây là một mảnh hoang vu bạ tổ ượn, bầu trời ô vân nằm dày đặc, mặt đất máu chảy thành sông, tổn hại đao kiếm chung quanh rải rác, đầy rẫy một luồng thê lương khí tức. Hình ảnh này vẹn vẹn tồn tại chốc lát, trên mặt đất trận pháp tự động sụp đổ. Tình Minh, vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ, nét ngươi làm sao vậy? Thần Nhạc mau chóng tới đỡ lấy Tình Minh, hắn vừa nãy thật giống bị một nguồn sức mạnh vô hình bị thương nặng. Ta bị trọng thương. Tình Minh hữu khí vô lực nói, nhìn về phía bên cạnh Giang Khôn, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Chủ quán, ngươi đến tột cùng là ai? Của ngươi kiếp trước không thể dò xét. Tình Minh đối Giang Khôn nói, ta vừa nãy dùng trăm đời luân hồi trận, vẹn vẹn dò xét một cái hình ảnh, đã bị trọng thương thành như vậy. Trăm đời luân hồi trận tuy rằng có thể dò xét một người kiếp trước, nhưng nếu như dò xét một số không thể theo dõi đồ vật, liền sẽ gặp phải phản vệ, loại này không thể theo dõi đồ vật cực kỳ hiếm thấy. Tình Minh cũng không nghĩ tới, Giang Khôn kiếp trước chính là loại này cực kỳ hiếm thấy tồn tại, không cho phép dò xét. Lai lịch của ta. Giang Khôn lâm vào hoang mang, hắn ước lượng ở 2 tuổi thời điểm bắt đầu ghi việc, từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn liền là một người khắp nơi lang thang, đói bụng rồi cùng chó hoang cướp đồ ăn, khát liền uống ven đường nước bẩn, không có người thân cũng không có bằng hữu. Sau đó hắn và một đám ăn mày ở đi đồng thời, lấy ăn xin mà sống. Đợi được trường lớn một chút hậu, liền vừa đi làm kiếm tiền, vừa đi học, thi đậu do nhà nước cử du học kim, đi tới nước Mỹ du học. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, thực lực cường đại dị thường, ta cũng không biết lai lịch của ta. Giang Khôn nói rằng, thế gian còn có loại này chuyện lạ. Tình Minh cùng Thần Nhạc đều kinh hãi. Cái kia tên của ngươi đấy, ai cho ngươi lấy? Tình Minh hỏi. Ta từ 2 tuổi ghi việc lên, liền biết mình tên. Giang Khôn bất đắc dĩ cười nói, này cũng có thể. Thần Nhạc cùng Tình Minh nhớ tới vừa nãy dò xét đến cái kia thê lương mà hoang vu bạ tổ ượn, suy đoán Giang Khôn lai lịch tất nhiên không hề tầm thường. Chương 83, một làm việc nhỏ đưa tới phong ba. Giang Khôn liền chính mình cũng không biết chính mình từ đâu tới, chớ nói chi là người khác. Các ngươi sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Giang Khôn đối Tình Minh hai người nói, sau đó trở lại gian phòng của mình ngủ, ngày thứ 2 liền trở về số 81 quán trọ. Đã đến giờ ngày thứ 2. Trở lại quán trọ hậu, Giang Khôn đem khối này đại biểu vinh dự nhãn hiệu treo ở đại sảnh trên tường. Mấy ngày nay, hắn không có đi tới dị giới, mà là vội vàng đem dị giới lấy được hoàng kim đổi thành tiền. Hiện tại hắn đúng vậy dòng dõi mấy cái ước người có tiền. Một tháng phần, Súng Giang thị đã đến toàn diện nhất lúc rét lạnh, nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ. Bởi Súng Giang thị thuộc về Nam Phương thành thị, bên trong không có khí ấm, Giang Khôn rất sớm trước đây liền từ internet mua cái nóng lạnh lưỡng dụng điều hòa, lắp đặt ở trong đại sảnh. Tiểu Hải đánh mở quán trọ cửa lớn, từ bên ngoài đi tới, khuôn mặt nhỏ đông đến đỏ bừng. Đồ vật mua về rồi sao? Giang Khôn hỏi. Mua về rồi. Tiểu Hải đem trong tay nhấc theo một đại khoác rau dưa loại thịt bỏ lên trên bàn, bọn họ ngày hôm nay ăn lẩu. Giang Khôn đại nhân, lạnh quá nha. Tiểu Hải đối Giang Khôn nói. Giang Khôn nắm chặt Tiểu Hải tay của nàng xác thực bị đông cứng, trên tay một chút nhiệt độ cũng không có. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy trên bàn ta viên kia đậu đen sao? Chính là lần trước đi đấu khí đại lục, đậu đen hoàng cho ta viên kia. Giang Khôn đối Tiểu Hải hỏi. Bởi vì phòng của hắn bình thường đều là Tiểu Hải đang đánh quét, đồ vật không thấy, không thể làm gì khác hơn là hỏi nàng một chút. Cái này. Tiểu Hải vẻ mặt có vẻ hơi căng thẳng, không dám trả lời vấn đề này. Giang Khôn nhìn thấy Tiểu Hải cái kia thần sắc sốt sắng, cảm giác nàng có chuyện gì gạt chính mình, nghiêm túc nói thật, không cho giấu ta. Giang Khôn đại nhân, ta không phải có ý định muốn giấu của ngươi. Tiểu Hải hốt hoảng nói, sợ sệt Giang Khôn tức giận. Ngày hôm trước ta quét tức gian phòng thời điểm, nhìn thấy một con chim đứng ở cửa sổ, sắp chết rồi, ta liền đem viên kia đậu đen cầm nút điều. Còn có thiên nàng quét tức Giang Khôn gian phòng thời điểm, một cái nhỏ điều rơi vào trước cửa sổ, thoi thót, trong ánh mắt tràn đầy bất lực, tội nghiệp mà quay về nàng gọi. Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng không nhịn được trong lòng thông cảm, liền đem Giang Khôn đậu đen cho đút điều, muốn cho nó tự lấy được học sinh mới. Ta dựa vào, Tiểu Hải ngươi lòng thông cảm tràn lan đi, lão tử chuẩn bị bán một cái ước đậu đen, liền để ngươi đút điều. Hơn nữa, không có ta phong ấn đậu đen năng lượng mạnh mẽ, hù mặn đều không chịu nổi, một con chim có thể chịu được sao? Giang Khôn có chút tức giận mà nói. Đây chính là có thể khoát trị bách bệnh đậu đen, bán một cái ước đều toán giàu nhân ái, Tiểu Hải lại đem nó cầm đút điều. Giang Khôn càng nghĩ càng tức giận. Giang Khôn đại nhân, Tiểu Hải hữu tâm, có cảm tình, không phải cơ khí, nhìn thấy cần trợ giúp người và động vật, cũng biết sản sinh đồng tình. Tiểu Hải nước mắt không ngừng mà hạ xuống, khóc rất thương tâm. Một cái người hiền lành nên có mang lòng thông cảm, nhưng có lúc, quá đáng người hiền lành cũng bị kêu là thánh mẫu biểu. Tiểu Hải nhìn ra được, Giang Khôn lần này là giận thật, rất sợ sệt Giang Khôn không muốn nàng. Ngươi cần cảm tình sao? Ngươi nếu như đại chỉ có thể thi hành mệnh lệnh cơ khí là tốt rồi. Giang Khôn chính đang nổi nóng, thuận miệng nói một câu. Có câu nói, họa là từ miệng mà ra, Giang Khôn không biết mình này thuận miệng một câu nói, triệt để tổn thương Tiểu Hải trái tim. Giang Khôn đại nhân, ngươi thật sự hy vọng ta chỉ là một máy lạnh như băng cơ khí? Tiểu Hải giọng của một chút lạnh lùng lên, trong mắt nước mắt cũng đình chỉ lưu động. Không sai, cơ khí chắc là sẽ không phạm sai lầm, cũng vĩnh viễn sẽ không vi phạm chủ nhân ý tứ. Giang Khôn nói một cách lạnh lùng. Có điều, hắn mới vừa nói xong câu đó, liền nhận ra được tiểu hái giọng của có cái gì không đúng, mau mau nhìn một chút trước người tiểu hái, không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình, tiểu hái con ngươi trở nên vô cùng chỗ trống, trên mặt vẻ mặt cứng ngắc đến như một khối gỗ. Này, tiểu hái, ngươi làm sao vậy? Giang Khôn có chút lo lắng lên. Tiểu hái tuy rằng choáng váng một điểm, phế bỏ một điểm, nhưng nói tóm lại, cũng không tệ lắm. Giang Khôn, ta chính là ngươi muốn máy kia. Tiểu hái ngữ khí lạnh như băng nói rằng, phảng phất đã biến thành một người khác, không hề xưng hô Giang Khôn là Giang Khôn đại nhân. Ngươi không phải tiểu hái, ngươi là ai? Giang Khôn kinh ngạc nói. Hắn và tiểu hái chung sống mấy tháng, biết tiểu hái là người như thế nào, chắc chắn sẽ không lạnh lùng như vậy. Nếu như là hú mạn, tình huống như thế rất có thể là thân thể bị những khắc linh hồn đoạt xác, đã biến thành một người khác. Nhưng tiểu hái là trí tuệ nhân tạo, không có linh hồn, không thể bị những khắc linh hồn xâm chiếm thân thể. Ngươi không cần biết ta là ai. Tiểu hái dị thường lạnh lùng nói, sắc mặt lạnh lẽo đến dường như sắt thép. Tiểu hái xoay người đi ra ngoài cửa. Ngươi đừng đi, Diệp Cô Thành, ngăn cản nàng. Giang Khôn nói rằng. Diệp Cô Thành chạy tới ngăn ở tiểu hái trước người, nhưng tiểu hái đã không phải là trước kia tiểu hái, tính cách của nàng so với ngày đông giá rét còn lạnh lùng hơn. Cũng ngay, nàng giận quát một tiếng, về phía trước một trường vỗ đi ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, một hồi liền đem Diệp Cô Thành vỗ đụng vào quán trọ trên tường. Không nghĩ tới chủ quán thị nữ bên người mạnh như vậy. Thình Minh kinh ngạc nói rằng, tiểu hái là cự đấu tinh công nghệ cao chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, của nàng mạnh mẽ không thể nghi ngờ, chỉ là bình thường lá gan quá nhỏ, không có biểu diễn ra thực lực của chính mình. Giang Khôn ý thức được, chuyện lần này khả năng thật sự không tốt lắm. Hắn vừa nãy chỉ là tức giận, cũng không phải thật sự chán ghét tiểu hái bây giờ trạng thái, để hắn rất lo lắng. Ông chủ, làm sao bây giờ? Dương Chân Thiên hỏi. Ta dùng phong ấn thuật đem nàng nhốt lại đi 10.000 năm hậu cự đấu tinh tìm nước lôi, hỏi một chút chuyện gì thế này. Giang Khôn nói. Nói xong, trong tay hắn bấm ra một đạo chỉ quyết, trong miệng mặc đọc chú ngữ. Vụ. Một tiếng to lớn chuông vang đinh tai nhức óc, Tình Minh cùng Thần Nhạc mau mau che lỗ tai. Lúc này, một cái to lớn chuông vàng xuất hiện ở trong đại sảnh, mới vừa nổ vang chính là cái này chuông vàng phát ra. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Phong ấn thuật chuông vàng. Cho ta trấn áp. Giang Khôn chỉ huy cái này to lớn chuông vàng hướng tiểu gái đè xuống, đem nàng vây ở chuông bên trong. Chuông vàng phong ấn thuật cùng trước bắt quái, ngũ hành sơn như thế, là phong ấn chi sách. Bên trong ghi lại một loại cường đại phong ấn thuật, cho dù ngươi là đại la kim tiên, cũng không thể đánh vỡ cái này chuông vàng. Nếu như trước kia tiểu gái bị nhốt lại, khẳng định lập tức liền hoảng hồn, sợ lớn tiếng la lên cầu cứu. Nhưng bây giờ, tiểu gái sắc mặt của lãnh khốc cứng ngắc, chỗ trống ánh mắt của bên trong xem không ra bất kỳ tình cảm gợn sóng. Giang Khôn, ngươi cho rằng như vậy là có thể nhốt lại ta? Tiểu gái lạnh nhạt mà nói rằng, chỗ trống trong con ngươi xem không ra bất kỳ cảm tình. Đây là 10 đại phong ấn thuật một trong chuông vàng phong ấn thuật, ta không tin ngươi có thể chạy được. Giang Khôn tự tin nói. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu hái thực lực chân chính. Tiểu hái nói rằng, chỉ thấy tiểu hái chậm rãi nhấc từ bản thân tay ngọc nhỏ dài, thân thể từ đầu ngón tay bắt đầu tiêu tán thân thể hóa thành không cùng một con số hiệu, nổi đồng bền giữa không trung. Những này không cùng một ký tự chuỗi là điện tử tín hiệu, không có thực thể, dễ dàng liền xuyên qua chuông vàng hàng rào, đến đi ra bên ngoài quán trọ đại sảnh, sau đó làm lại hội tụ thành thực thể tiểu hái. Ta dựa vào, còn có loại này thao tác. Giang Khôn xem ở lại, sững sờ, chuông vàng tuy rằng có thể nhốt lại thực thể cùng linh hồn, nhưng giữ không nổi hiện đại điện tử tín hiệu. Ngẫm lại đúng vậy, khai sáng loại này phong ấn thuật của sống thần tiên ở cổ đại, làm sao có khả năng nghĩ đến đi phong ấn hiện đại điện tử tín hiệu đây? Hắn và tiểu gái chung sống lâu như vậy, lại không phát hiện tiểu gái có như thế treo nổ ngày sở kỳ hiệu, liền 10 đại phong ấn thuật đều giữ không nổi nàng. Chương 84, Giang Khôn VS tiểu gái. Giang Khôn nhìn trước mắt tiểu gái, cảm giác thời khắc này nàng hoàn toàn là một người khác, lạnh lẽo mà không có cảm tình, giống như một máy lạnh như băng cơ khí. Ta không cho phép ngươi đi, đi với ta cự đấu tinh tìm nước lôi. Giang Khôn nói rằng. Tại sao muốn đi theo ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu hái ngữ khí lạnh như băng nói rằng. Xem ra tiểu hái đã không sẽ nghe mình nữa bảo. Giang Khôn không thể làm gì khác hơn là mạnh bạo, đi lên nắm lấy tiểu hái cánh tay, chuẩn bị đem nàng kéo đi vạn giới cánh cửa, sau đó cùng đi tìm nước lôi. Nhưng mà, hắn chưa nắm chặt, tiểu hái thân thể liền giả lập hóa, cánh tay hóa làm điện tử tín hiệu trạng thái, căn bản không bắt được. Cấp thấp cơ khí, ta giao cho các ngươi năng lực tiến hóa, công kích cho ta hắn. Mấy chục đạo bạch quang từ nhỏ đáng yêu trong thân thể bay ra, có đụng vào điều hòa trên, có đụng vào quạt trên, có đụng vào trong máy vi tính. Thế nhưng bị này bạch quang chạm được cơ khí, tất cả đều chuyển động, trên người mọc ra sắt thép tứ chi, hóa thành hung mãnh quái thú, hướng về Giang Khôn phát động công kích. Chủ quán, không nghĩ tới nhà ngươi tiểu hầu gái mạnh như vậy, so với ta gia thần vui vẻ còn mạnh hơn. Tình Minh ngồi ở một bên xem của vui, cười nói đi, không có muốn đi qua hỗ trợ ý tứ. Một cái hình lập phương hình điều hòa quái thú hướng Giang Khôn chạy tới, mở ra miệng lớn, phun ra màu băng lam khí thể, bị khí này thể đụng phải bàn ghế trong nháy mắt đã bị đông thành băng côn. Giang Khôn vội vã tránh né đi một bên, cách ra này lạnh giá khí thể. Lúc này, cái kia điều hòa quái vật lần thứ hai phun ra khí thể. Có điều, lần này khí thể hiện màu đỏ rực, mang theo cực cao nhiệt độ, trong cửa hàng gỗ gia cụ hiểu ra đi này nóng bỏng màu đỏ khí thể, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Dương Chân Tiên nhanh đi mở ra phòng cháy quỹ, lấy ra diệt hỏa khí dập tắt lửa. Cho lão tử dừng lại. Giang Khôn xông lên, một quyền liền đem điều hỏa quái vật đánh cái nát bét, có chút đau lòng, này dù sao cũng là hắn dùng tiền mua. Tiểu hãi đến tột cùng đối trong cửa hàng cơ khí làm cái gì? Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Một máy hút bụi quái vật cùng cỏm hụ tờ quái vật lại chạy tới. Máy hút bụi quái vật vung lên đầu, mở ra miệng lớn dùng sức hút mạnh, trong cửa hàng trong nháy mắt quát lên một trận to lớn gió xoáy, thuốc lá bia các thứ bị nó hút vào, Giang Khôn tiểu tóc bị toàn gió thổi luồn ngang không thể tả. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người vận chuyển nội lực chống đối gió xoáy, sợ bị máy hút bụi quái vật hút chuẩn bị. Dương Chân Tiên thì lại chạy đi bảo vệ treo trên tường khối này mỹ thực giải thi đấu thắng được nhãn hiệu. Ta nguyện làm tiểu ái nữ vương làm bất cứ chuyện gì. Còn tù tờ quái vật nói rằng, nó bản thân liền là cao trí năng cơ khí, trình độ tiến hóa so với máy hút bụi cùng điều hòa, có thể nói chuyện. Điện tử phóng xạ. Còn tù tờ quái vật trên người bùng nổ ra cường đại sóng điện tử, chu vi mấy chục dặm tín hiệu bị nhiễu loạn, mọi người không đánh được điện thoại, liền không được wifi. Nếu như người bình thường, nhất định sẽ bị hỗn loạn sóng điện tử làm cho choáng váng đầu hoa mắt. Giang Khôn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, hắn đón máy hút bụi quái vật cùng cọm bụi tờ quái vật công kích xuống tới, dùng thân thể chống đối thế công của bọn họ, sau đó một quyền đánh nổ bọn họ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, số 81 quán trọ vách tường bị phá tan một cái lỗ thùng to, một chiếc BMW núp xe vào, sau đó biến hình, biến thành một cái cao 3 mét người máy hình dạng. Vừa nãy có một tia sáng trắng từ cửa sổ bắn ra ngoài, đánh trúng này chiếc BMW núp xe, để nó chiếm được tiến hóa, nghe lệnh của tiểu ái. Ta dựa vào, ô tô bốt. Giang Khôn trong nháy mắt liên tưởng đến Transformer, khởi nguyên ô tô bốt. Bởi vì người trước mắt này cùng ô tô bột quá giống. Nó nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh về phía Giang Khôn, Giang Khôn không sợ chút nào, tương tự một quyền nên đón, đem xe BMW núp quái vật cánh tay phải cắt đứt. Giang Khôn không cho nó một chút cơ hội phản kích, về phía trước nhảy một cái, đem xe BMW núp quái vật đánh cho nát tan, linh kiện trùng quanh bay ra. Ngay sau đó, lại có không ít cơ khí tấn công về phía Giang Khôn, đều bị hắn từng cái đánh nổ. Giang Khôn nhìn nổi đồng bền giữa không trung tiểu ái, lúc này tiểu ái thân thể hiện nửa trong suốt hình, do hương nghĩ điện tử tín hiệu tạo thành, không có thực thể. Tiểu Hải biết Giang Khôn rất mạnh, cho nên mới phải vẫn duy trì giả lập trạng thái, không cho Giang Khôn đả kích cơ hội của nàng. Giang Khôn lần đầu cảm giác như thế vướng tay chân, trước đây bất kể là nhiều đối thủ mạnh mẽ, hắn đều có thể ung dung giết chết, nhưng trước mắt Tiểu Hải không có thực thể, nàng có thể công kích chính mình lại đánh không tới nàng. Không nghĩ tới trong đời đụng phải cái thứ nhất vướng tay chân đối thủ, lại là Tiểu Hải. Giang Khôn thầm cười khổ nói, liền Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cũng chấn kinh rồi, bọn họ cũng đều biết Giang Khôn thực lực mạnh đi người tiền, nhưng vẫn cứ nắm trước mắt Tiểu Hải không có cách nào. Giang Khôn. Ta biết không giết được ngươi, nhưng cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu, nếm thử ta hắc ám game số hiệu. Tiểu Hải nâng tay phải lên, tay phải của nàng trên xuất hiện một cái màu đen số liệu hình cầu, đem hình cầu ném về phía Giang Khôn, sau đó thân thể hóa thành điện tử tín hiệu bay ra số 81 quán trọ. Tiểu Hải, đừng đi. Giang Khôn đang muốn truy đuổi Tiểu Hải, viên kia màu đen số liệu hình cầu hướng về hắn xông tới mặt, hắn không biết đây là cái thứ gì, một quyền đánh vào màu đen hình cầu trên. Màu đen kia hình cầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô số game số hiệu bay về phía quán trọ đại sảnh mỗi cái phương hướng. Ở quán trọ bên trong cấu trúc lên một cái trò chơi thế giới. Hoàn cảnh chung quanh đã biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy, ở nơi này rừng rậm nguyên thủy bên trong khắp nơi là quái vật trên đầu có màu đỏ huyết điều. Giang Khôn bọn họ trên đầu cũng có huyết điều cùng đẳng cấp. Giang Khôn LV999, Tây Môn Suy Tuyết LV9, Diệp Cô Thành LV9, Tình Minh LV10, Thần Nhạc LV15, Dương Chân Tiên LV6. Dương Chân Tiên nhìn trên đầu mình đẳng cấp là 6 cấp, nhìn lại một chút Giang Khôn trên đầu đẳng cấp, 999 cấp, cao đến quá đáng. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Chủ quán, cấp bậc của ngươi lại so với chúng ta cao nhiều như vậy, có hơn treo. Tình Minh nói rằng. Hoan nên đi tới hắc ám game thế giới, đánh bại hết thể quái vật qua cửa mới có thể đi ra ngoài. Một cái điện tử âm vang lên. Cái này hắc ám game thế giới tương tự với kết giới, ảo thuật trận pháp, nhưng lại không giống với kết giới, thuộc về công nghệ cao sản phẩm. Còn muốn chạy Tình Minh loại này tinh thông kết giới trận pháp âm dương sư cũng không cách nào phá giải. Bởi vì bọn họ giờ khắc này còn đang số 81 quán trọ bên trong. Giang Khôn không dám mạnh mẽ phá giải trò chơi này thế giới, phá hoại game thế giới đồng thời cũng sẽ phá hư số 81 quán trọ, không thể làm gì khác hơn là bẽ ngoan qua cửa game. Có Giang Khôn cái này LV999 đại thần ở, những quái vật kia tới một người dây một cái, đến một đám dây một đám, rất nhanh sẽ mang theo Tây Môn Suy Tuyết bọn họ 5 người qua cửa game. Game thế giới biến mất, hoàn cảnh chung quanh lại biến trở về dáng dấp ban đầu, Giang Khôn cũng còn tốt, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành mấy người bọn hắn mệt đến ngất ngư. Tiểu Hải bình thường nhìn thấy con chuột đều sợ hãi, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Diệp Cô Thành thở hồng hộc nói rằng, tuy rằng Giang Khôn trước đây từng trải qua tiểu gái ma lực, nhưng nói tóm lại, nàng đều không làm sao hiển lộ không thực lực, là gan rất nhỏ, một gặp nguy hiểm liền sợ đến hướng về Giang Khôn phía sau trốn. Đức Lôi tên kia đến tột cùng cho ta tạo cái gì người máy? Cường thành như vậy. Giang Khôn chuẩn bị đi tới 10.000 năm hậu cự đấu tinh, tìm Đức Lôi hỏi một chút. Các ngươi ở lại trong cửa hàng, thông báo trang trí công ty, đem đại sảnh sửa tốt, ta đi cự đấu tinh tìm Đức Lôi. Giang Khôn đối Dương Chân Tiên ba người nói. Được rồi, ông chủ. Dương Chân Tiên trả lời nói. Giang Khôn vô cùng lo lắng mà đi tới vạn giới cánh cửa, thông qua vạn giới cánh cửa đi 10.000 năm hậu cự đấu tinh. Chương 85, mỉm cười lực lượng. Vạn giới cánh cửa, mang ta đi 10.000 năm hậu cự đấu tinh. Giang Khôn đối vạn giới cánh cửa ra lệnh. Vạn giới chi cửa mở ra, Giang Khôn cấp tốc đi vào, đi tới môn một bên khác. Nơi này là một cái kim loại ngân thế giới màu trắng, hoàn toàn do sắt thép cấu trúc mà thành. Khắp nơi là hình thù kỳ quái kiến trúc, có kiến trúc còn muốn chạy một gốc cây khổng lồ cây cối, này gốc cây khổng lồ sắt thép cây cối trên mang theo rất nhiều gian phòng nhỏ. Có kiến trúc còn muốn chạy năng lượng mặt trời máy nước nóng, có còn muốn chạy một con chim sào. Nhưng nơi này càng nhiều hơn, vẫn là loại kia cây cối vậy sắt thép kiến trúc. Lại nhìn bầu trời một chút, mờ mịt một mảnh, không biết tại nơi vòm trời bên trên là cái gì. Không trung có thật nhiều máy bay lui tới qua lại, khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần. Giang Khôn hít một hơi thật sâu, cảm giác nhanh hít thở không thông, một cô vê đút cờ mùi vị. Không khí nơi này thành phần bên trong không có dưỡng khí, lấy an khí làm chủ, cũng không thích hợp hủ mạn sinh tồn. Một chiếc tuần tra khinh khí cầu phát hiện Giang Khôn, từ phía trên đi xuống 7-8 cái cự đấu tinh người. Thân thể bọn họ huy hiệu cá, có 7 cái xúc tu, đầu khá là giống nhân loại đầu, một đôi mắt lớn đến mức kinh người, tóc là màu xanh biếc. Một tên cự đấu tinh người cầm một bộ máy móc quay về Giang Khôn quét hình, máy móc biểu hiện Giang Khôn trình độ nguy hiểm rất thấp, lúc này mới để cho bọn họ yên tâm. Quét hình biểu hiện, cái này sinh vật thuộc về vũ trụ sinh vật cấp thấp, thân thể chủ yếu do ổ xỉ hệ element cùng khinh hệ element tạo thành, cần dưỡng khí tham dự tự thân phản ứng hóa học mới có thể sinh tồn. Tên kia cự đấu tinh người đối trưởng quan của hắn nói rằng, cự đấu tinh quan trên gật gật đầu, từ tuần tra trên phi thuyền tìm cái trong suốt khăn trùm đầu cho Giang Khôn mang theo, cái này trong suốt khăn trùm đầu có thể vì hắn cung cấp dưỡng khí. Có dưỡng khí, Giang Khôn trong nháy mắt cảm giác mình lại sống đến giờ. Sinh vật cấp thấp, ngươi làm sao đi tới cự đấu tinh? Đến cự đấu tinh có mục đích gì? Nếu như không nói rõ ràng, chúng ta có thể lên án ngươi phi pháp nhập cảnh. Tên kia tuần tra quan trên thông qua siêu cấp phiên dịch khí, đem cự đấu tinh ngôn ngữ phiên dịch thành trung văn, dùng trung văn đối Giang Khôn nói rằng: "Ta đến từ một vạn năm trước ngân hà hệ địa cầu, là số 81 quán trọ chủ quán, tới nơi này tìm một tên là Đức Lôi thời không người lữ hành." Giang Khôn nói. Cái kia tuần tra quan trên nắm trong tay máy móc tìm tòi một hồi số 81 quán trọ, mặt trên biểu hiện, số 81 quán trọ là vạn ngàn vị diện điểm tụ, có một đạo vạn giới cánh cửa có thể hiểu rõ vạn giới, đương nhiệm chủ quán Giang Khôn, còn mang vào một tấm Giang Khôn bức ảnh. Giang Khôn rất là kinh ngạc. Cự đấu tinh lại liên quan với số 81 quán trọ tin tức, hơn nữa liền hình của mình đều có. Xác nhận Giang Khôn thân phận hậu, tuần tra vệ binh giải trừ cảnh giới. Giang Khôn tiên sinh, ngươi muốn tìm Đức Lôi là chúng ta cự đấu tinh tinh tế nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu viện trưởng, ngươi dọc theo này phố lớn đi về phía trước, ở thứ 6 giao lộ hướng về quả phải, là có thể nhìn thấy viện nghiên cứu. Tuần tra quan nói rằng. Cảm ơn. Giang Khôn khẽ mỉm cười, nói rằng. Tuần tra quan nhìn thấy Giang Khôn nụ cười, cái kia chút nào không gợn sóng trong ánh mắt của, đột nhiên né qua một vẻ kinh ngạc cùng ước ao. Giang Khôn phát hiện, không chỉ có cái này tuần tra quan, cái kia mười mấy tuần tra vệ binh nhìn thấy nét cười của hắn, tương tự không ngừng hâm mộ. Của ngươi mỉm cười thật mê người, nay khoản siêu cấp phiên dịch khí đưa cho ngươi, ngươi nhất định sẽ hữu dụng. Tuần tra quan đem phiên dịch khí cho Giang Khôn, sau đó rời đi. Chuyện gì thế này? Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng, ngoại tinh suy tư của người phương thức thật là kỳ quái, không quản nhiều lắm, đi trước viện nghiên cứu tìm tới Đức Lôi lại nói. Hắn đi ở này không có bất kỳ ai trên đường phố, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào cự đấu tinh mọi người không đi dạo phố sao? Cái kia xây dựng đường phố lại có gì ý nghĩa? Văn minh ở tinh cầu khác không phải một mình hắn loại có thể hiểu được. Chuyển qua thứ 6 giao lộ, một cái mây trăng cao, toàn thân trắng bạc thỏa hình cầu kiến trúc xuất hiện ở Giang Khôn trước mặt, mặt trên dùng cự đấu tinh văn tự viết tinh tế viện nghiên cứu vài chữ, nhưng Giang Khôn xem không hiểu, hắn suy đoán phải là nơi này. Ở tinh tế viện nghiên cứu cửa, là một cái mấy vạn thước vuông quảng trường, mặt trên đặt hai chiếc loại cỡ lớn phi thuyền vũ trụ. Đang nghiên cứu viện chu vi, có thật nhiều cầm trong tay vũ khí vệ binh canh gác, nơi này là cự đấu tinh nghiên cứu khoa học trọng địa, tuyệt không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào. Giang Khôn nhíu nhíu mày, vạn nhất vệ binh không cho hắn qua làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trực tiếp đánh vào đi không? Như vậy không tốt lắm. Hắn nhắm mắt lại qua, giơ tay chào hỏi, cười nói, các ngươi khỏe. Những vệ binh kia nhìn thấy trên mặt hắn mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ước ao cùng kính nể, đi tới, rất khách khí hỏi, bằng hữu, tới nơi này tìm ai? Bọn họ cũng không để ý Giang Khôn là người ngoài hành tinh, bởi vì ở tinh tế viện nghiên cứu, thường thường có những tinh cầu khác người tới nơi này bái phỏng, giao lưu học thuật vấn đề. Lâu dần liền không cảm thấy kinh ngạc. Ta tìm đến viện nghiên cứu viện trưởng, có chút việc. Giang Khôn nói rằng, mời đến. Các vệ binh tránh ra con đường. Dễ dàng như vậy liền để ta tiến vào. Giang Khôn nghi hoặc mà nhìn một chút những vệ binh này, không nghĩ quá nhiều, chuẩn bị đi vào bên trong. Chờ đã. Lúc này, một tên vệ binh gọi lại Giang Khôn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nói rằng, bằng hữu, có thể cùng chúng ta chụp ảnh chung sao? Nét cười của ngươi là ta đã thấy chân thành nhất nhất nụ cười xinh đẹp, ngươi nhất định là cái phẩm đức cao thượng người. Giang Khôn ngọc ép, cự đấu tinh người vì sao lại như thế lưu ý mình mỉm cười đây? Trước cái kia tuần tra tiểu đội cũng là như thế này. Còn có, nụ cười cùng phẩm đức cao thượng có cái lông gà quan hệ. Hắn không thể nào hiểu được cự đấu tinh người nào đường về, cùng cái kia mấy tên vệ binh chụp ảnh chung, sau đó rồi rời đi. Đi vào viện nghiên cứu cao ốc bên trong, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét bên trong lớn đến lạ kỳ, Giang Khôn không quen biết cự đấu tinh văn tự, hai mắt một màn hắc, không tìm được phương hướng rồi. Hắn nhìn thấy có hai cái đi tới hai tên cự đấu tinh người, chợt trên mặt tươi cười, hướng hai người kia đi tới, hỏi một chút Đức Lôi ở nơi nào. Cái kia hai cái cự đấu tinh người nhìn thấy đầy mặt mỉm cười Giang Khôn, trong mắt để lộ ra kinh ngạc, nhưng trên mặt bọn họ không có một chút nào vẻ mặt khác nào gỗ. Hai vị, hỏi một chút, các ngươi viện nghiên cứu viện trưởng Đức Lôi ở nơi nào? Giang Khôn hỏi. Ngươi muốn tìm viện trưởng, ta mang cho ngươi đường. Một tên cự đấu tinh người giành nói trước. Cảm ơn. Giang Khôn đoán được không sai, mỉm cười quả thực lại như một tấm giấy thông hành, chỉ cần mặt mỉm cười, mỗi một cái cự đấu tinh mọi người hội hữu hảo đối xử ngươi. Hắn theo tên kia cự đấu tinh người đi lên, ven đường nhìn thấy không ít cự đấu tinh người, những này cự đấu tinh người túm năm tụm ba mà đi chung với nhau, sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn phía trước, có vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Những người này tốt xấu là cùng sự, nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó lại như người xa lạ như thế lạnh lùng. Nếu như là địa cầu, đồng sự giữa bằng hữu hội tán gẫu đùa giỡn, đi chung với nhau rất náo nhiệt. Lẽ nào cự đấu tinh người sẽ không cười? Cho nên mới phải như thế ước ao nét cười của ta. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng, hắn tử mới vừa mới bắt đầu thấy được không xuống trăm tên cự đấu tinh người, toàn bộ là một bộ thật thà vẻ mặt, không có bi thương cũng không có vui sướng. Theo tên kia cự đấu tinh người đi tới 16 lâu, đi tới Đức Lôi phòng làm việc của trước, viện trưởng đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Cảm ơn. Giang Khôn cười nói. Sau đó gõ cửa một cái, đẩy cửa phòng ra đi vào, nhìn thấy Đức Lôi nằm ở một cái ghế vậy đồ vật trên, nhìn kỹ trong tay đồ vật. Chương 86, độ cao tiến hóa thai hại. Đức Lôi nhìn thấy Giang Khôn tiến vào phòng làm việc của mình, lập tức thả xuống đồ trên tay, bắt chuyện Giang Khôn ngồi, theo thói quen đi ngã chén dung dịch ạ mò nì ạ chiêu đãi Giang Khôn. Giang Khôn nhìn một chút trên bàn chén kia dung dịch ạ mò nì ạ, trong lòng dở khóc dở cười, cự đấu tinh người thích uống dung dịch ạ mò nì ạ, hắn một người địa cầu làm sao sẽ uống dung dịch ạ mò nì ạ đây? Chủ quán tìm ta có chuyện gì? Đức Lôi hỏi. Hắn thiếu nợ Giang Khôn hai cái ân huệ lớn, một là Giang Khôn đem chân quý tinh bản đưa cho hắn, hai là Giang Khôn đưa hắn một khối giới nguyên thạch. Coi như Giang Khôn có chuyện lớn bằng trời tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng biết bang. Ta muốn hỏi hỏi tiểu gái đích tình huống. Giang Khôn đem tiểu gái phát sinh biến hóa nhất ngũ nhất thập nói cho Đức Lôi. Đức Lôi trầm tư chốc lát, nói rằng, ngươi nói tình huống như thế, hẳn là ngươi cái này làm chủ nhân tổn thương lòng của nàng, dẫn đến nàng làm phản. Làm phản? Giang Khôn đột nhiên nhớ tới, trước đây Đức Lôi chế tạo tiểu gái thời điểm đã nói, nếu như mình tổn thương lòng của nàng, nàng là hội làm phản. Không nghĩ tới thật sự xảy ra. Nếu nói làm phản, chính là nàng lý tính thức tỉnh, nhân tính trôi đi. Đức Lôi nói rằng, có ý gì? Giang Khôn không biết rõ. Cái này nói đến thật phức tạp. Lý tính cùng nhân tính, muốn từ sinh vật tiến hóa bắt đầu nói về. Đức Lôi kiên nhẫn nói rằng, bưng lên trên bàn dung dịch ammonia, uống một hớp. Tỷ như chúng ta cự đấu tinh người, ở tiến hóa rất dài quá trình, chúng ta cự đấu tinh người càng ngày càng lý tính, đầu óc càng ngày càng phát đạt, thông minh trở nên kỳ cao. Nhưng này cũng khép lại hai hại, chúng ta đầu óc càng ngày càng lý trí, dục vọng, ái tình, căm hận, vui sướng đám người tính nhưng ở một chút biến mất. Đức Lôi nói rằng, nói cách khác, thông minh tăng cao, tất nhiên kèm theo tình thương hạ thấp. Còn có chuyện như vậy? Giang Khôn kinh ngạc nói. Ngươi gặp sẽ cười cự đấu tinh người sao? Đức Lôi hơi có chút tự rêu ý tứ hàm xúc. Mấy vạn năm trước, chúng ta cự đấu tinh người cũng giống nhân loại như thế, biết vui sướng là cái gì, bi thương là cái gì, có ái tình và tình thân. Nhưng bây giờ, nụ cười đối chúng ta mà nói, là hàng xa xỉ. Giang Khôn xem như là rõ ràng, trước quay về những kia cự đấu tinh người cười, bọn họ hội cảm thấy kinh ngạc, cảm giác mình là người tốt. Nguyên lai, nụ cười đối với cự đấu tinh người mà nói, là rất vật hiếm thấy. Chúng ta cự đấu tinh người dùng lý tính ánh mắt xem kỹ thế giới này, bắt đầu trở nên vô dục vô cầu. Có mấy người không hiểu chính mình đi tới trên đời này đến tuột cùng là tại sao, còn không bằng chết rồi quên đi. Bằng vào chúng ta cự đấu tinh tự sát suất rất cao. Đức Lôi nói, tiến hóa điểm cuối là tự mình hủy diệt. Càng là tiến hóa, sinh vật thông minh càng cao, hội cảm thấy mê man chính mình vì sao đi tới trên đời này, không nghĩ ra sự tồn tại của chính mình có ý nghĩa gì, cuối cùng lựa chọn tự sát. Đức Lôi rồi hướng Giang Khôn hỏi, chủ quán sống sót là vì cái gì? Ta đương nhiên là vì kiếm tiền, cưới cái người vợ sinh cái bé. Giang Khôn nói rằng, ước ao chủ quán có đơn giản như vậy giản dị dục vọng. Đức Lôi cảm khái nói, nếu như có thể lại tới một lần nữa, chúng ta tình nguyện làm sinh vật cấp thấp, tuy rằng thông minh không cao, nhưng lại có phong phú cảm tình. Giang Khôn nghe Đức Lôi ý tứ trong lời nói này, thông minh rất cao, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đối Đức Lôi hỏi, ngươi là cố ý đem tiểu gái thông minh làm cho thấp như vậy? Ừm. Đức Lôi gật gù, IQ cao tất nhiên dẫn đến thấp tình thương. Ta không hy vọng nàng giống chúng ta cự đấu tinh người như thế, có siêu cao thông minh, lại bị mất nhân tính. Giang Khôn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu gái thời điểm, vốn tưởng rằng nàng hội còn muốn chạy tờ mì nạ tỏ cường đại như vậy, kết quả là cá nhân công trí trướng, hóa ra là Đức Lôi cố ý như thế thiết kế. Có điều cũng đúng như Đức Lôi từng nói, sự thông minh của nàng so với bình thường người thấp một chút nhì, nhưng tính cách lại so với bình thường nhân loại hoạt bát, cao hứng thời điểm còn muốn chạy người điên. Hơn nữa là gan rất nhỏ. Tiểu hãi nói cho cùng là người tạo người, một nửa là cơ khí, một nửa là hù mạn. Bình thường đều là nhân loại nhân tính chiếm vị trí chủ đạo, nhưng làm phản hậu, người máy có lý tính chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hiện tại nàng đã là một máy lạnh như băng cơ khí. Đức Lôi nói. Người máy có lý tính, là một loại vô cùng lạnh lùng tính cách, có rất mạnh tính chất công kích. Ngươi là nói, bây giờ tiểu gái cùng ô tô, TV, tủ lạnh loại này cơ khí không nhiều lắm khác biệt. Giang Khôn hỏi. Khác biệt vẫn phải có, nàng nắm giữ tự mình năng lực khống chế, có điều không có bất luận cảm tình gì. Đức Lôi nói. Trưa hôm nay, bởi Giang Khôn một câu lời vô ích, tổn thương tiểu gái lòng của, tiểu gái nhân tính mới có thể biến mất, làm cho Lý Tính thức tỉnh, chiếm cứ thân thể. Lý Tính tiểu gái cho rằng Giang Khôn làm thương tổn nàng, liền chủ động công kích Giang Khôn. Như thế nào mới có thể đem nàng biến trở về trước kia tiểu gái? Giang Khôn hỏi, nghĩ đến cái kia lạnh như băng tiểu gái, hắn vẫn cảm thấy trước đây cái kia nhiệt tình hoạt bát nhân công trí trướng tốt hơn. Phương pháp rất đơn giản, hoán về tính người của nàng là được rồi. Đức Lôi nói, nhưng là nàng có thể giả lập hóa, ta không bắt được nàng. Hơn nữa nàng hiện tại ẩn nấp rồi, ta không tìm được nàng. Giang Khôn nói rằng, cái này đơn giản. Đức Lôi đi tới một khối bẹp trong suốt màn hình trước, nói rằng, kỹ thuật bộ có người ở sao? Khối này bẹp trong suốt màn hình lóe lên một cái, xuất hiện một cái cự đấu tinh đầu người còn muốn chạy, người nọ là tinh tế viện nghiên cứu kỹ thuật bộ công nhân viên. Viện trưởng, chuyện gì? Kỹ thuật bộ công nhân viên nói, chuẩn bị cho ta một bộ điện tử cố hóa khí cùng điện tử tìm tòi thiết bị. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Đức Lôi nói, ngài hiện tại liền muốn dùng sao? Công nhân viên hỏi. Đúng, hiện tại liền muốn dùng. Đức Lôi thiếu nợ Giang Khôn hai cái ân huệ lớn, Giang Khôn có chuyện, hắn sẽ lập tức trợ giúp Giang Khôn. Được rồi, ta đây phải đi chuẩn bị cho ngươi. Kỹ thuật bộ công nhân viên nói. Cự đấu tinh trước đây cũng làm ra qua tương tự tiểu gái trí tuệ nhân tạo, Đức Lôi chính là chủ yếu nhà thiết kế, biết nói đối phó thế nào bọn họ làm phản đích tình huống. Điện tử tìm tòi thiết bị, có thể tìm thấy được tiểu gái thân thể phóng thích ra đặc biệt bước sóng điện từ tín hiệu, cũng căn cứ tín hiệu tìm tới tín hiệu nguyên. Điện tử cố hóa khí có thể tránh khỏi nàng giả lập hóa, đưa bọn họ ma túy, khiến cho không cách nào nhúc nhích. Đức Lôi mặc vào một cái trường bào màu trắng bạc, cùng Giang Khôn đi tới kỹ thuật bộ nhà kho, lĩnh điện tử cố hóa khí cùng điện tử tìm tòi thiết bị hai bộ khí tài. Lĩnh xong khí tài hậu, hai người đi tới viện nghiên cứu ở ngoài trên quảng trường. Đức Lôi từ quần áo đâu nhi bên trong móc ra một khối số 81 quán trọ lệnh bài, đối Giang Khôn nói, chủ quán, chúng ta đi thôi. Đi. Giang Khôn lấy số 81 quán trọ chủ quán thân phận, mở ra vạn giới cánh cửa, sau đó cùng Đức Lôi đồng thời bị vạn giới cánh cửa hút vào, đi tới đi về số 81 quán trọ trong lối đi, bước nhanh đi về phía trước. Đúng rồi, Đức Lôi, ta phải làm sao mới có thể kêu gọi tiểu gái nhân tính? Giang Khôn hỏi. Vừa nãy Đức Lôi chỉ nói là cần tỉnh lại tiểu gái nhân tính, nhưng cũng không nói gì cụ thể làm sao tỉnh lại. Dùng nguyên thủy nhất bản nguyên nhất nhân tính tỉnh lại nàng. Đức Lôi nói, tỉ như sinh vật cấp thấp trong lúc đó giao phối hành vi. Giang Khôn một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống, giao phối là một cái quỷ gì? Chương 87, tỉnh lại tiểu gái. Giang Khôn cùng Đức Lôi đi tới số 81 quán trọ bên trong, lúc này trời đã tối rồi, muốn tìm tiểu gái cũng chỉ có đợi được ngày mai. Thình Minh cùng Thần Nhật đây. Giang Khôn đối Diệp Cô Thành hỏi, bọn họ đã trở lại chính mình thế giới cũ đi tới. Diệp Cô Thành trả lời nói, hắn nhìn một chút một bên Đức Lôi, không nhịn được đối Giang Khôn hỏi, tiểu gái thế nào rồi? Hắn và Tây Môn Suy Tuyết bình thường đều đem tiểu gái làm tiểu muội muội đối xử, tiểu gái xuất hiện tình huống dị thường, bọn họ cũng thật lo lắng. Đơn giản tới nói chính là, trong thân thể nàng thuộc về người máy lý tính thức tỉnh, loài người nhân tính bị áp chế, hiện tại giống như một đài lạnh như băng cơ khí. Giang Khôn nói, bây giờ tiểu gái đã không có cảm tình, tính chất công kích lại mạnh như vậy, không biết nàng hội ở nơi nào. Chủ quán, hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta ngày mai lại đi tìm tiểu gái đi. Đức Lôi nói. Ừm. Giang Khôn đồng ý Đức Lôi ý nghĩ. Ngày thứ hai, Giang Khôn theo Đức Lôi đi tới số 81 quán trọ mái nhà. Đức Lôi mở ra một cái màu đen cái dương, bên trong là điện tử tìm tòi thiết bị, cùng trên địa cầu còm thủ tờ giống nhau đến mấy phần. Trong này là chế tạo tiểu gái lúc dữ lưu dành trước số liệu. Đức Lôi lấy ra một cái nho nhỏ chip, đối Giang Khôn nói, chỉ cần đưa cái này chip phóng tới điện tử tìm tòi thiết bị bên trong, là có thể tìm thấy được tiểu gái vị trí. Hắn đem chip bỏ vào điện tử tìm tòi thiết bị trên màn hình lập tức lưới cách hóa, xuất hiện sùng Giang thị địa hình địa vật. Đã tìm được chưa? Giang Khôn hỏi. Không có, tiểu gái không có ở sùng Giang thị cảnh nội. Đức Lôi nói, hắn điều chỉnh tìm tòi phạm vi, đem phạm vi mở rộng đi sùng Giang thị tới gần mấy cái tỉnh thị. Lúc này, ở sùng Giang thị phía nam trong núi lớn truyền đến tín hiệu nguyên. Tìm được rồi, tiểu gái ở trong ngọn núi này. Đức Lôi nói. Giang Khôn tiến đến trước màn ảnh, nhìn một chút ngọn núi kia, đó chỉ là một tòa thông thường dãy núi vô danh, tiểu gái tại sao sẽ ở đâu? Nhìn nàng một cái ở nơi đó làm gì? Đức Lôi nói. Máy này điện tử tìm tòi thiết bị là cự đấu tinh công nghệ cao sản phẩm, không chỉ có thể tìm tòi ra tiểu gái vị trí cụ thể, còn có thể còn muốn chạy giam không khí như thế, thấy nàng đang làm gì. Đức Lôi điều chỉnh thiết bị, coi cự không ngừng hướng tiểu gái chỗ ở núi lớn rút ngắn, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cái âm u ẩm ướt trong sân động. Cái này âm u ẩm ướt trong sân động, tiểu gái ôm một đống châu báu đồ trang sức, co rúm ở trên đất không nhúc nhích, da rẻ không có màu máu, sắc mặt tái nhợt lạnh lùng đến dường như thép như sắt thép. Nhìn thấy tiểu gái thê thảm tình cảnh, Giang Khôn trong lòng chẳng biết vì sao mơ hồ đau xót. Đây là cái kia yêu thích quấn quýt lấy chính mình, gọi mình Giang Khôn đại nhân tiểu gái sao? Nàng làm sao sẽ ôm một đống kim ngân châu báu? Đức Lôi nghi ngờ nói. Châu báu đồ trang sức. Giang Khôn sửng sốt một chút, lập tức đối Đức Lôi nói, ngươi sẽ đem màn ảnh rút ngắn một điểm, ta xem một chút những kia châu báu đồ trang sức. Đức Lôi dựa theo Giang Khôn nói, đem hình ảnh màn ảnh kéo gần lại một ít. Giang Khôn kinh ngạc phát hiện, những này châu báu đồ trang sức đúng là mình đưa cho tiểu gái. Trước đây mỗi lần đi hoàng thành châu bảo hành, tiểu gái đều quấn quýt lấy hắn muốn châu báu đồ trang sức. Nàng dĩ nhiên vẫn bên người mang theo, coi như chân bảo. Đức Lôi, ngươi không phải nói, tiểu gái đã không có nhân tính sao? Nàng làm sao còn cất kỹ ta đưa của nàng châu báu? Giang Khôn hỏi. Những kia châu báu là ngươi đưa của nàng? Đức Lôi giọng của hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, một cái nhân công trí năng lý tính sau khi thức tỉnh sẽ hoàn toàn biến thành lạnh lùng người máy, nhưng tiểu gái lại vẫn cứ cất kỹ Giang Khôn đưa của nàng châu báu, chuyện như vậy vượt ra khỏi lẽ thường. Nay thật bất khả tư nghị, mặc dù hóa thành lạnh lùng người máy, vẫn cứ lưu lại một chút tình cảm, quý trọng ngươi đưa đồ vật của nàng, xem ra nàng đối với ngươi chấp niệm rất sâu. Đức Lôi đối Giang Khôn nói. Giang Khôn nội tâm bị rất lớn xúc động, nhìn thấy âm u ẩm ướt trong sân động, tiểu hai dáng dấp thê thảm kia, đột nhiên có chút đau lòng. Đức Lôi suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như hoàn toàn hóa thành người máy, là không thể tồn tại loài người tình cảm. Chỉ có một khả năng, của nàng lý tính cùng người tính, chính đang một chút dung hợp. Dung hợp? Giang Khôn kỳ quái liếc mắt nhìn Đức Lôi. Hừm, loại này tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, không nghĩ tới sẽ ở tiểu gái trên người phát sinh. Đức Lôi nói, dung hợp qua đi, nàng gồm cả loài người phong phú cảm tình cùng người máy lý tính tư duy, trong tính cách sẽ phát sinh một ít thay đổi. Đức Lôi trước đây chế tạo qua không ít tương tự tiểu gái trí tuệ nhân tạo, nhưng đều không thể khiến người tính cùng lý tính hoàn mỹ dung hợp, không phải quá ngốc, chính là quá lạnh mạc. Giang Khôn không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là đem tiểu gái từ cái kia âm u trong sơn động mang về. Đức Lôi, chúng ta đi. Giang Khôn gọi bổ nhà mây, mang tới Đức Lôi, chốc lát đã đến tiểu gái ẩn thân trước sơn động. Ngươi đem điện từ cố hóa khí mang ở trên người, nàng liền không cách nào giả lập hóa, chỉ cần nàng không cách nào giả lập hóa, lấy chủ quan thực lực lẽ ra có thể đối phó. Đức Lôi nói. Giang Khôn tiếp nhận điện từ cố hóa khí, vật này hình dạng lại như cái hộp điều khiển TV như thế, đã nằm ở mở ra trạng thái. Ngươi không đi vào. Giang Khôn đối Đức Lôi hỏi. Tỉnh lại tiểu gái nhân tính chỉ có thể dựa vào ngươi, ta sẽ không tiến vào. Đức Lôi nói. Giang Khôn đi vào cái này âm u trong huyệt động, đi không bao xa liền thấy tiểu gái, nàng vẫn nằm trên đất, còn muốn chạy đang ngủ như thế. Tiểu gái nhận ra được có người nhích lại gần mình, lập tức mở hai mắt ra, ngồi dậy, cảnh giới lên. Chỗ trống ánh mắt của bên trong né qua một tia hồng quang, kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Khôn. Giang Khôn, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Tiểu gái hỏi. Nàng hiện tại vẫn là lý tính chiếm cứ vị trí chủ đạo, đối với Giang Khôn có rất lớn ý. Ta tiểu hầu gái, ngươi làm sao chạy thoát được chủ tay của người lòng bàn tay đây? Giang Khôn cười nói. Hắn đột nhiên hướng tiểu gái vô tới, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét dùng sức đè nàng xuống đất. Tiểu gái muốn giả lập hóa, nhưng thử mấy lần đều thất bại. Giang Khôn trên người có điện từ cố hóa khí, khiến cho nàng không cách nào lại giả lập hóa. Nàng dùng sức phản kháng Giang Khôn, nhưng lực lượng không có Giang Khôn mạnh mẽ, chỉ có thể bị hắn đặt tại dưới thân, không thể động đậy. Ngươi muốn thế nào? Tiểu gái ngữ khí hung ác hỏi, một bộ muốn cắn người dáng vẻ. Ngươi xem chúng ta bây giờ tư thế, ngươi dưới ta trên, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Giang Khôn cười nói. Ngươi, ngươi bông, khốn nạn. Tiểu gái tức giận mắng. Đến vui sướng nha. Giang Khôn tà ác cười nói, đẩy ra tiểu gái quần áo, quay về nàng bộ ngực đầy đặn hôn lên. Xoa xoa nàng trắng nõn như tuyết da thịt. Ngày hôm qua nghe Đức Lôi nói, muốn tỉnh lại tiểu gái nhân tính, phải dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức. Tiểu gái nhân tính chịu đến Giang Khôn khiêu khích, điên cuồng áp chế lý tính, thuộc về người máy lý tính toàn diện tan tác. Tiểu gái nhân tính một lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo, trong ánh mắt một lần nữa tỏa sáng ngoại trừ thần thái, sắc mặt trở nên hồng nhuận, tứ chi cũng không lại lạnh lẽo cứng ngắc. Nàng đình chỉ phản kháng, cúi đầu nhìn một chút hôn môi chính mình lồng ngực Giang Khôn, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, Giang Khôn đại nhân, nhẹ chút. Nghe được tiểu gái thanh âm ngọt ngào, Giang Khôn ngẩng đầu nhìn lên, thấy được tiểu gái mắt to xinh đẹp, vui mừng nói, tiểu gái ngươi lại biến hóa đã trở về. Đúng, Giang Khôn đại nhân. Tiểu gái nói rằng, chúng ta còn tiếp tục sao? Tiểu gái nhìn mình bị xé nát quần áo, bộ ngực cảnh xuân tiết lộ ra. Cái này phá núi động lại lạnh lại ấm ức, chúng ta trở về rồi hay nói. Giang Khôn cười nói. Chương 88, để tiểu gái biến thành người phương pháp. Giang Khôn mang theo tiểu gái xuống núi động, không nhìn thấy Đức Lôi, phỏng chừng hắn đã đi trở về. Liên gọi bộ nhà mây, một hồi liền bay trở về số 81 quán trọ mái nhà, lôi kéo tiểu gái từ mái nhà đi xuống. Quán trọ trong đại sảnh. Đức Lôi, Dương Chân Thiên, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết bốn người cùng nhau nhìn về phía Giang Khôn. Tiểu gái trở về hình dáng ban đầu. Diệp Cô Thành đối Giang Khôn hỏi. Giang Khôn gật gật đầu, nói rằng tiểu gái nhân tính đã gọi về. Chữ thải thần ngày quỷ, hứa tiên ngày xà, ông chủ liền trí tuệ nhân tạo đều không dung tha, ta liền chịu giả bản. Dương Chân Thiên hèn mọn cười to nói. Vừa nãy bọn họ nhàn rỗi kẻ nhạt, liền hỏi Đức Lôi làm sao hắn về tiểu gái nhân tính, Đức Lôi rất bình tĩnh mà nói rồi hai chữ, giao phối. Điều này làm cho Dương Chân Thiên ba người kinh thán không thôi. Ai kêu ta? Giang Khôn mới vừa muốn nói gì, vạn giới cánh cửa trước hành lang bên trong truyền tới một âm thanh, lại có người từ dị giới đến rồi. Không bao lâu, một người tuổi còn trẻ tuấn lãng, phong độ phiên phiên người trẻ tuổi đi tới quán trọ trong đại sảnh, hắn một thân một mạc cổ trang, cong ở sau lưng cái sách hòm, xem bộ dáng là từ cổ đại tới. Người trẻ tuổi nhìn một chút quán trọ trong đại sảnh mấy người, hỏi, vừa nãy ai kêu ta? Người là ai nhỉ? Không ai gọi ngươi. Dương Chân Thiên hỏi. Ta tên chữ Thải Thần, vừa nãy nghe thấy có người ở gọi tên của ta. Người trẻ tuổi nói rằng, ngươi chính là ngày quỷ chữ Thải Thần. Dương Chân Thiên kinh hô, nhìn về phía Giang Khôn nói, cười trêu nói, ông chủ, của ngươi người trong đồng đạo đến rồi, có thể trao đổi một chút kinh nghiệm. Giao lưu mẹ ngươi. Giang Khôn tức giận nói rằng, huynh đài, nơi này là địa phương nào? Chữ Thải Thần đối Giang Khôn chắp tay hỏi, tò mò hướng bốn phía nhìn một chút. Nơi này là số 81 quán trọ, ngươi làm sao tới? Giang Khôn nói rằng, tiểu sinh ở vào kinh đi thi trên đường, ngẫu nhiên thập đi một khối kỳ quái lệnh bài, sau đó liền không giải thích được đến nơi này. Chữ thải thần từ trong lòng móc ra một khối số 81 quán trọ lệnh bài. Nguyên lai ngươi là đánh bậy đánh bạ tới. Giang Khôn nói, như vậy đi, ta cho ngươi lái cái gian phòng trước tiên ở lại, ngày mai ta đưa ngươi trở lại. Có điều, ngươi đến lưu lại của ngươi bản vẽ đẹp làm ở trọ tiền. Giang Khôn biết, ở Liêu trai, bên trong, chữ thải thần là bên trong qua tiến sĩ đại văn nhân, hắn bản vẽ đẹp nên rất đắt giá. Chữ thải thần cũng không tiện ở không điếm, liền gỡ xuống trên lưng sách hỏng, từ bên trong lấy ra văn phòng tứ bảo phóng tới trên bàn, chuẩn bị vẽ một bức hoa và chim đồ làm tiền thuê. Tiểu ái, ngươi quét dọn một chút đại sảnh. Giang Khôn nói rằng, được rồi, Giang Khôn đại nhân. Tiểu ái trả lời nói, cầm lấy chổi quét tức thanh khiết. Đức Lôi, ngươi đi theo ta một hồi, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Giang Khôn đem Đức Lôi mang tới gian phòng của mình. Chủ quán có gì vấn đề? Đức Lôi hỏi. Ta muốn hỏi hỏi, có biện pháp nào hay không đem tiểu gái biến thành nhân loại? Giang Khôn hỏi. Tiểu gái bây giờ là cầm giữ có nhân loại cảm tình cùng tư duy trí tuệ nhân tạo, nếu như nàng có thể biến thành nhân loại liền không thể tốt hơn. Cái này, phòng trưng có chút khó. Đức Lôi cao mày nói, hù mạn do thân thể cùng linh hồn hai bộ phân tổ thành, thân thể đều tốt làm, mấu chốt là linh hồn, tiểu gái không có linh hồn, vì lẽ đó đến chế tạo ra một cái trống không linh hồn, đem tiểu gái tư duy ý thức để vào cái này trống không linh hồn. Các ngươi cự đấu tinh khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, cũng không cách nào chế tạo linh hồn sao? Giang Khôn hỏi. Ngươi biết linh hồn bản chất là cái gì không? Đức Lôi hỏi. Không biết. Từ khoa học góc độ tới nói, linh hồn bản chất, nhưng thật ra là cầm giữ có ý thức ám năng lượng thể. Chúng ta vũ trụ này phần lớn là do ám vật chất cùng ám năng lượng tạo thành, khoảng chừng chiếm 85%. Ám vật chất cùng ám năng lượng ở khắp mọi nơi. Không nhìn thấy cũng sợ không được, nhưng bọn họ có thể quấy rầy tinh thể phát ra ánh sáng hoặc lực hút. Đức Lôi nói rằng. Giang Khôn là phó đại học học phách. Tự nhiên cũng đã từng nghe nói ám vật chất cùng ám năng lượng, không nghĩ tới lại cùng linh hồn có quan hệ. Hiện trên địa cầu đối với ám vật chất cùng ám năng lượng nhận thức, vẹn vẹn dừng lại ở phát hiện giai đoạn. Đó là một cái do ám vật chất cùng ám năng lượng tạo thành thế giới, cùng chúng ta cái này mắt trần có thể thấy thế giới hiện thực đối lập với nhau, không nhìn thấy sở không được, cũng có sinh mệnh tồn tại. Đức Lôi nói, chúng ta cự đấu tinh nhà khoa học đem thế giới kia xưng lại ám thế giới. Ám thế giới ngay ở chúng ta bên người, chúng ta không nhìn thấy cũng sở không được, nhưng ám thế giới có thể quấy rầy thế giới hiện thực ánh sáng cùng lực hút, mới có thể bị nhà khoa học phát hiện. Vậy ta phải làm sao? Giang Khôn một lòng muốn đem tiểu gái biến thành nhân loại. Ngươi muốn đi ám thế giới tìm kiếm tinh khiết ám năng lượng, chúng ta mới có thể đem nó cải tạo thành một bộ trống không nhân loại linh hồn. Đức Lôi nói, có điều, ám thế giới là một cái mịt mờ thế giới, chúng ta cũng nằm ở nghiên cứu giai đoạn. Lần trước chúng ta tìm được giới nguyên thạch, chính là nghiên cứu ám thế giới một cái cắt vào điểm, có điều chưa nghiên cứu triệt để. Giới nguyên thạch ẩn chứa vũ trụ lực lượng bản nguyên, bất kể là mắt trần có thể thấy thế giới hiện thực, vẫn là mắt thường không thể nhận ra ám thế giới, khởi nguyên, đều cùng giới nguyên thạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thế giới hiện thực sinh vật tuyệt đối không cách nào tiến vào ám thế giới. Ám thế giới không phải độc lập vị diện, nó cùng thế giới hiện thực chặt chẽ đan xen vào nhau, hai cái thế giới trùng điệp vào nhau, rồi lại ít ỏi hội ảnh hưởng lẫn nhau, vì lẽ đó coi như là vạn giới cánh cửa cũng không cách nào tiến vào ám thế giới. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Đức Lôi nói. Ai? Giang Khôn thất vọng thở dài, tiểu ai biến thành nhân loại hy vọng có chút xa vời. Chủ quán đừng ngủ rũ, chờ chúng ta nghiên cứu triệt để giới nguyên thạch, nhất định có thể biết tiến vào ám thế giới phương pháp. Đức Lôi nói. Nhờ vào ngươi. Giang Khôn cảm kích nói rằng, chờ chúng ta biết rõ giới nguyên thạch nguyên lý, nhất định ngay lập tức thông báo ngươi. Đức Lôi nói, đúng rồi, tiểu hái nhân tính cùng lý tính hội chậm rãi dung hợp, trong lúc, sự thông minh của nàng hội đề cao một chút, tình thường sau đó hàng một ít. Tiểu hái rốt cục có thể thông minh. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng, sau đó không cần lại nổ nước bọn nàng là nhân công trí trướng. Giang Khôn cùng Đức Lôi đi xuống lâu, sau đó đem Đức Lôi đưa đến vạn giới cánh cửa cửa, Đức Lôi thông qua vạn giới cánh cửa trở về cự đấu tinh. Hắn đi tới quán trọ trong đại sảnh, nhìn thấy chữ thải thần ngồi ở trước bàn nghiêm túc vẽ vời. Đi tới nhìn một chút. Đây là một bức hoa và chim vẽ, vẽ bên trong hai con hoàng tước đứng ở một gốc cây cây quế trên, bay nhảy cánh, chính đang tranh cướp một cái sâu nhỏ. Chữ thải thần cho bức tranh bù đắp cuối cùng một bút, đối một bên Giang Khôn nói, "Chủ quán, tiểu sinh vẽ xong." "Ừm, không sai." Giang Khôn nhìn bức họa này, rất có cổ phong thanh nhã vận. Hắn cầm bức họa này, đi tới gian phòng của mình, đem vẽ treo trên tường, lấy tay máy chụp mấy bức ảnh, chuyển lên đi mình vong điếm bên trong bán đấu giá. Sau đó đem đậu đen cái kia thương phẩm tin tức cho xóa. Một viên cuối cùng đậu đen bị tiểu gái đút điệu. Hắn đã không có đầu đen. Vừa nãy Đức Lôi nói tiểu ái nhân tính cùng lý tính dung hợp hậu, thông minh hội tăng cao, tình thương hội hạ thấp, hẳn là sẽ không lại ái tâm phiếm lạm. Chương 89, trung cực hacker tiểu ái. Giang Khôn nhanh chóng ở mình vong điếm trên đưa vào thương phẩm tin tức, chữ thải thần hoa và chim vẽ một bức, giá cả 15 vạn. Sau đó, hắn đem quay chụp mấy tấm hình truyền lên đi mình vong điếm bên trong. Hiện tại, hắn vong điếm bên trong có 3 cái thương phẩm, mỗi một món đều có giá trị không nhỏ. Cực phẩm tử kim đan 100 viên, mỗi viên 1 tỷ. Triệu hoán thức thần lá bùa 20 tấm, mỗi chương 6 triệu. Chữ thải thần vẽ một bức, 15 vạn. Nhưng mà, đang lúc này, hắn màn hình máy vi tính đột nhiên tối sầm lại, cái gì đều không thấy được. Ta dựa vào, còn tu thờ học rồi. Giang Khôn cờ lật mấy lần lại một lần nữa kiện, không phản ứng. Hai phút hậu, trên màn ảnh, một cái màu đỏ khung chặt nổi lên, khung chặt bên trong viết: Chúc mừng, máy vi tính của ngươi đã trúng vi khuẩn, xin mời ở số 26 trước hướng phía dưới cái này chỉ định tài khoản đánh vào 10.000 bị tiền, không phải vậy ngươi trong máy vi tính văn kiện sẽ bị thanh không. Giang Khôn lúc này mới ý thức được, mình quả thủ tờ bị hacker đen, trong lòng thầm mắng một câu mở mở tờ. Trong máy vi tính còn có số 81 quán trọ khách nhân ở trọ tin tức, còn có phiên dịch bản, phong ấn chi sách, nếu như những văn kiện này bị thanh không, tổn thất liền lớn. Con mẹ nó, chết tiệt hacker. Giang Khôn mắng. Giang Khôn đại nhân, làm sao vậy? Tiểu Hải cầm chổi tiến vào Giang Khôn căn phòng của, chuẩn bị quét tước vệ sinh. Lao tử quổng phủ tờ bị hacker đen. Giang Khôn tức giận nói, ta tới giúp ngươi giải quyết đi. Tiểu Hải cười nói, ngươi còn có thể quổng phủ tờ kỹ thuật. Giang Khôn kỳ quái nhìn về phía Tiểu Hải, trước đây cũng chưa từng thấy Tiểu Hải học phần mềm phương diện tri thức, nàng giải quyết thế nào? Tiểu Hải là trí tuệ nhân tạo, trời sinh chính là máy tính cao thủ. Tiểu Hải nói rằng, cây chổi để qua một bên, ngồi vào Giang Khôn trước máy vi tính. Giang Khôn nghĩ tới, còn có Thiên cùng Tiểu Hải lúc chiến đấu, Tiểu Hải dùng qua một chiêu gọi hắc ám game số hiệu, có thể đem hoàn cảnh chung quanh số liệu hóa, cấu tạo ra một cái trò chơi thế giới, đem người vây ở trong thế giới game. Nói như vậy lên, Tiểu Hải tính toán máy thiên phú, không ai bằng. Tiểu Hải duỗi ra một ngón tay của nàng dần dần trở nên nửa trong suốt, cuối cùng giả lập hóa thành do không cùng một tạo thành con số hiệu, đã không có thực thể. Đây là giả lập hóa. Giang Khôn kinh ngạc nhìn Tiểu Hải, Tiểu Hải lý tính sau khi thức tỉnh, thu được làm trí tuệ nhân tạo ứng hữu sở kỳ hiệu, không giống như trước kia như vậy phế bỏ. Hừm, ngày hôm nay bị Giang Khôn đại nhân hôn sau khi tỉnh lại, trong đầu không hiểu ra sao liền xuất hiện những thứ đồ này. Tiểu Hải nói. Tiểu Hải đem mình giả lập hóa ngón tay của từ cổng tủ tờ USB tiếp lời xem vào, như vậy nàng là có thể tùy tâm sở dụng khống chế cổng tủ tờ, xâm nhập mạng lưới thế giới. Vẹn vẹn 2 giây đồng hồ, Giang Khôn trong máy vi tính bệnh độc đã bị thanh lý đến sạch sành sanh. Ta dựa vào, Tiểu Hải ngươi thật sự biến hóa thông minh. Giang Khôn vui mừng nói, vỗ vỗ Tiểu Hải vai. Tiểu Hải đỏ mặt liếc mắt nhìn Giang Khôn, trong lòng tràn đầy vui sướng, có thể đến giúp Giang Khôn, làm cho nàng rất cao hứng. Để ta xem một chút là ai dám hắc Giang Khôn đại nhân quổng thủ tờ. Tiểu Hải tức giận nói, tiến vào mạng lưới thế giới, truy tra bệnh độc khởi nguồn, cuối cùng tìm được rồi một cái tiểu điện ảnh trang web, mặt trên tất cả đều là đảo quốc ít. Giang Khôn đại nhân, loại này phi pháp trên trang web rất nhiều bệnh độc. Tiểu Hải nói, hừm, sau đó ta không lên loại này trang web, có phương diện kia nhu cầu, liền nhờ vào ngươi. Giang Khôn một cái tay khoát lên Tiểu Hải trên bả vai, cười nói, Tiểu Hải nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan, hoàn mỹ vóc người, thon dài êm dịu hai chân, muốn thật so ra, thiên đình thường nga tiên tử cũng không sánh nổi nàng. Hơn nữa nàng bây giờ không phải là hù mạn, mặc kệ cùng nàng đùng 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 bao nhiêu lần, cũng sẽ không mang thai. Giang Khôn đại nhân, ngươi thật là xấu. Tiểu Hải gắt giọng, người sống là tối trọng yếu là hài lòng, tận lực nhiều kiếm tiền, sau đó cưới cái người vợ sinh cái bé, không có chuyện gì đi dị giới giả trang bức. Giang Khôn cười nói, mỗi người chí hướng không giống, có người yêu thích thành lập bất hủ thành tựu, xưng bá toàn bộ vũ trụ, có người yêu thích làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, ở cuộc sống yên tĩnh bên trong vui sướng tinh tướng. Hiển nhiên, Giang Khôn thuộc về người sau. Tiểu Hải xâm nhập mạng lưới, tìm được rồi tên kia hacker, ung dung công phá hacker trong máy vi tính tường phòng cháy cùng an toàn phần mềm, khống chế tên kia hacker cọm bụ tờ. Tên kia hacker cọm bụ tờ một hồi liền kẹp lại. Sao kẹp lại? Lao tử ngày hôm trước mới mua cọm bụ tờ. Hacker nghi ngờ nói. Lúc này, Tiểu Hải thông qua mạng lưới tiến hành viễn trình khống chế, điều dụng đối phương máy vi tính máy thu hình, cùng hắn video trò chuyện. Hacker nhìn thấy mình màn hình máy vi tính lóe lên, trên màn ảnh xuất hiện một nam một nữ, chính là Tiểu Hải cùng Giang Khôn. Giang Khôn trong máy vi tính cũng xuất hiện đối phương hình ảnh, đây là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, khuôn mặt gầy gò, mang giày đặc hắc không con mắt. Hacker, chính là ngươi đen máy vi tính của ta. Giang Khôn hỏi. Người trẻ tuổi kia chấn kinh rồi, đây là cái gì tao thao tác? Hắn mình chính là hacker, biết nói sao phòng bị cọm bụ tơ bị hack, nhưng vẫn là trúng chiêu, đối phương là làm sao làm được? Trong máy vi tính của ta bệnh độc của ngươi, có điều đã bị thanh lý rơi mất, hiện đang tiếp thu ta trả thù đi. Giang Khôn nói. Chờ đã, các ngươi là ai? Chúng rồi bệnh độc của ta liền khởi động máy cũng không được, các ngươi làm sao phá giải? Hacker tò mò hỏi. Nhà ta có cái trung cực hacker, vê đút. Vô cản sủ. Nét máy tính kỹ thuật cao thủ hàng đầu, ngươi này điểm nhi hacker kỹ thuật ở trước mặt nàng toàn cái cầu. Giang Khôn vô vô Tiểu Hải vai nói rằng. Hacker đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hải, vị mỹ nữ này không chỉ có phá giải bệnh độc của hắn, hơn nữa khi hắn chút nào không biết chuyện tình huống, xâm lấn hắn quổng thủ tờ, kỹ thuật quả thực đang phong tạo cực. Lê tẩm hacker, tiếp thu lửa giận của ta đi. Giang Khôn nói rằng, đối Tiểu Hải nói, đem hắn trong máy vi tính đồ vật cho ta cách thức hóa. Không muốn à, đại ca, ta may mắn gian khổ nghiên cứu hacker kỹ thuật đều ở đây trong máy vi tính tổn, ngươi cho ta cách thức hóa, để ta hơn 2 năm khổ cực nước chảy về biển đông. Hacker khẩn cầu. Không muốn bị cách thức hóa, liền giao tiền, 1 triệu, một phần cũng không có thể thiếu. Giang Khôn nói. Hay, được, tuyệt đối đừng đụng đến ta trong máy vi tính đồ vật. Hacker vội vàng nói, lập tức đi ra khỏi phòng, đi ngân hàng cho Giang Khôn chuyển tiền. Đi đêm nhiều tóm lại là muốn va quỷ, lần này gặp phải cao thủ chân chính, trái lại bị hãm hại. Tiểu Hải bản thân liền là trí tuệ nhân tạo, còn thủ thở cùng mạng lưới phương diện vấn đề, nàng hầu như đều có thể giải quyết. Tiểu Hải, ngươi mặc kệ cái gì trang web đều có thể vào xâm sao? Giang Khôn tò mò hỏi.
Đúng, tỉ như ta hiện tại xâm lấn nước Mỹ an ninh quốc gia trang web.
Tiểu Hải nói.
Tiểu Hải không cần bàn phím thao túng cổng tủ tờ, mà là thông qua USB tiếp lời, dùng cái kia giả lập hóa ngón tay của trực tiếp khống chế cổng tủ tờ mạng lưới.
Chỉ dùng 2 phút, Tiểu Hải liền công phá nước Mỹ an ninh quốc gia trang web, ở tại bọn hắn vong trạm trang đầu trên, đặt một cái rít gào thổ nhóm chuột quỷ xúc video.
Bàn về cổng tủ tờ kỹ thuật, coi đời này sợ là không ai có thể vượt qua Tiểu Hải.
Chương 90, không một dạng xinh đẹp nữ ưu hồn.
Giang Khôn nằm dài trên giường xem lướt qua tin tức, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tin tức.
Nửa giờ trước, nước Mỹ an ninh quốc gia trang web gặp phải hacker công kích, hacker đã khống chế toàn bộ trang web đầy đủ 3 phút, treo một cái thổ nhóm chuột quỷ xúc video đi trang đầu trên.
Nước Mỹ mạng lưới chuyên gia xưng, tên này hacker cực kỳ lợi hại, dĩ nhiên không có để lại bất cứ dấu vết gì, không cách nào kiểm chứng là ai xâm lấn nước Mỹ an ninh quốc gia trang web.
Hiện tại toàn bộ nước Mỹ đều sôi trào, đều đang suy đoán là ai xâm lấn an ninh quốc gia trang web.
Tiểu Hải đúng vậy đủ ác thú vị. Ở nhân gia nước Mỹ an ninh quốc gia trang web trang đầu trên lấy cái thổ nhóm chuột quỷ xúc video.
Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng.
Từ khi Tiểu Hải lý tính sau khi thức tỉnh, sự thông minh của nàng tăng lên, tình thương thấp xuống, am hiểu mạng lưới kỹ thuật.
Trước khi ngủ, Giang Khôn nhìn một chút chính mình vong điếm bên trong gì đó, chỉ có 3 loại, thực tại ít một chút, sau đó rảnh rỗi phải đến dị giới nhiều làm điểm thứ tốt trở về.
Ngày thứ 2, Giang Khôn ở dưới lầu đại sảnh ăn điểm tâm, chữ thải thần từ trên lầu đi xuống, hỏi, chủ quán, ngươi chừng nào thì đưa ta trở lại?
Tiểu sinh còn vội vàng vào kinh đi thi đây.
Lập tức, chờ ta ăn xong điểm tâm sẽ đưa ngươi trở lại.
Giang Khôn nói.
Vậy thì đa tạ chủ quán.
Không khách khí.
Giang Khôn ăn xong điểm tâm hậu, lại chuẩn bị bước lên dị giới lữ đồ, đối Tiểu Hải hỏi, Tiểu Hải, ngươi đi không?
Ta công việc vệ sinh còn không làm xong, không đi.
Tiểu Hải thản nhiên nói, tiếp tục quét rác.
Nha.
Giang Khôn trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Nếu như trước đây, Tiểu Hải nhất định sẽ còn muốn chạy đứa bé như thế, khóc lóc nào muốn đi theo chính mình, nhưng bây giờ Tiểu Hải lại nghĩ trước tiên đem công việc của mình làm xong.
Nhân tính cùng lý tính dung hợp, thật sự làm cho nàng thay đổi, trở nên không hề còn muốn chạy hài tử như thế tùy hứng, làm cho người ta cảm giác nàng thành thục không ít.
Tây Môn, ngươi theo ta đi thôi, thuận tiện đi dị giới làm ít đồ trở về.
Giang Khôn đối Tây Môn Suy Tuyết nói, hắn vẫn cảm thấy chính mình vong điếm bên trong gì đó quá ít.
Được.
Tây Môn Suy Tuyết hồi đáp, trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, trước sau như một cao lạnh.
Giang Khôn, Tây Môn Suy Tuyết, chữ thải thần ba người thông qua vạn giới cánh cửa đi đến rồi thế giới Liêu Trai, đây là một cái tràn đầy quỷ quái tinh thế giới thần linh.
Hai vị sẽ đưa tới đây đi.
Chữ thải thần cười nói,
chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, chúng ta đưa ngươi kinh thành được rồi.
Giang Khôn nói rằng,
căn cứ Liêu Trai, nội dung vở kịch, chữ thải thần sẽ ở Lan Nhược Tự gặp phải Niếp Tiểu Thiến, còn có Hắc Sơn lão yêu, Giang Khôn muốn đem Hắc Sơn lão yêu làm thịt rồi, đạt được nó yêu đan.
Tiểu sinh một thân một mình kinh thành thật có chút cô quạng, đa tạ hai vị làm bạn.
Chữ thải thần nói rằng,
Giang Khôn hai người bồi tiếp chữ thải thần kinh thành đi thi.
Ba người đi thẳng, đi tới một cái trên chợ, trời cũng sắp tối rồi.
Chữ thải thần ở trên người mình sờ sờ, một phân tiền cũng không có, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ.
Chủ quán, trên người ta không có tiền, xem ra muốn mang bọn ngươi đầu đường xó chợ.
Chữ thải thần đối Giang Khôn nói.
Không cần lo lắng, cách nơi này ngoài 30 dặm có miếu đổ nát, tên là Lan Nhược Tự, chúng ta có thể đi nơi đó ở một buổi chiều.
Giang Khôn nói rằng.
Ngậy!
Chủ quán làm sao biết?
Chữ thải thần hỏi.
Ngươi chớ xía vào ta làm sao mà biết được, có chỗ ở là được.
Giang Khôn nói.
Ba người hướng về Lan Nhược Tự đi đến, trời càng ngày càng tối. Một gian rách nát chùa miếu xuất hiện ở ba người trước mặt.
Chùa miếu cửa lớn mở rộng, bên trong đen như mực, giống như quái vật trường khai một tấm miệng lớn.
Mái hiên cửa sổ cạnh trên trồng chất đầy cho bụi, trung quanh kết mạng nện.
Trên cửa chính mì một khối bảng hiệu, viết Lan Nhược Tự ba chữ, bởi vì thời đại quá xa xưa, tấm ván gỗ đều dạn nước hủ hóa.
Chữ thải thần tính cách khoáng đạt,
cũng không sợ, đi thẳng vào.
Bất quá hắn mới vừa đi vào đến liền bị bán té lộn mèo một cái, túi đầu vừa nhìn, vấp ngã mình, lại là một cái đùi người.
Theo này đùi người nhìn lại, nơi này nằm một người, người này rối bù, thân mang áo vải phục, phía sau cóng lấy một thanh kiếm, một thân mùi rượu trùng thiên.
Hóa ra là cái sâu rượu, dọa ta một hồi.
Chữ thải thần lẩm bẩm lầu bầu nói,
ai nói ta là sâu rượu,
ta chỉ là đang ngủ.
Người kia đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên.
Tiểu sinh chữ thải thần, tiên sinh là?
Chữ thải thần đối với người này hỏi,
ta tên Yến Xích Hà, là một gã kiếm khách, chuyên môn trảm yêu trừ ma.
Người đàn ông trung niên trả lời nói.
Giang Khôn xem qua, Liêu Trai biết Yến Xích Hà sẽ cùng chữ thải thần trở thành bằng hữu, chưa từng có đi quấy rối bọn họ.
Có điều Tây Môn Suy Tuyết bước nhanh tới, trong ánh mắt tiết lộ ra vài tia hưng phấn, nói rằng, bằng hữu, ta cũng vậy một tên kiếm khách, có hứng thú hay không đồng thời thảo luận kiếm đạo.
Yến Xích Hà liếc mắt nhìn Tây Môn Suy Tuyết, cũng không quen biết hắn, nói rằng, để ta nhìn ngươi một chút kiếm thuật làm sao.
Tây Môn Suy Tuyết từ trên mặt đất nhặt lên một nhánh cây, lấy cành cây làm kiếm, ở Yến Xích Hà trước mặt múa kiếm, từng chiêu từng thức tự nhiên mà thành.
Tây Môn Suy Tuyết được xưng kiếm thần, kiếm thuật của hắn tự nhiên rất lợi hại, nhìn ra Yến Xích Hà luôn mồm khen hay.
Các hạ kiếm thuật có 102, bị nhân không nhịn được cùng các hạ tỉ thí mấy chiêu.
Yến Xích Hà kích động nói rằng, cũng từ trên mặt đất nhặt lên một nhánh cây, cùng Tây Môn Suy Tuyết luật kiếm.
Hai người đánh, Tây Môn Suy Tuyết một cái tung người, bay đến mấy trăm mét ở ngoài trên một cây đại thụ, Yến Xích Hà cũng theo bay qua. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Hai người cứ như vậy càng đánh càng xa, cuối cùng không biết tung tích. Giang Khôn hết trô nói rồi, Yến Xích Hà theo Tây Môn Suy Tuyết chạy, ai tới giúp chữ thải thần đánh yêu quái đây? Nói xong chữ thải thần sẽ cùng Yến Xích Hà trở thành bằng hữu đây. Làm sao cùng Tây Môn Suy Tuyết thành bằng hữu? Kiếm thuật của bọn họ thật là lợi hại, ta cũng muốn học. Chữ thải thần kinh ngạc nói rằng, hắn từ nhỏ đã có giấc mộng nghĩ, muốn trở thành một tên vung kiếm thiên nhai kiếm khách, có điều vẫn không có gặp phải thích hợp sư phụ, lúc này mới làm thư sinh. Công danh cùng ta như phù vân, một giọng can đảm nhâm bình sinh, hai vị chờ ta. Chữ thải thần hét lớn, cũng nhặt lên một nhánh cây, hướng Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Xích Hà hai người biến mất phương hướng đuổi theo. Có điều, hắn chạy một nửa lại vòng trở lại, đem sách của mình hòm giao cho Giang Khôn chăm nom. Sau đó, chữ thải thần cũng chạy mất dạng, Giang Khôn đứng tại chỗ, xem ở lại, sững sờ. Này, ba người các ngươi chạy, Niết Tiểu Thiến làm sao bây giờ? Giang Khôn hô lớn. Liêu trai, bên trong viết là Niết Tiểu Thiến câu dẫn chữ thải thần, hiện tại chữ thải thần đều chạy, Niết Tiểu Thiến câu dẫn ai đi? Ai, chữ thải thần chạy, lão tử coi như một hồi chữ thải thần, bất đắc dĩ để Niết Tiểu Thiến câu dẫn một hồi. Giang Khôn lắc đầu thở dài nói, trên lưng chữ thải thần xách hòm, đi vào Lan Nhược Tự. Lan Nhược Tự bên trong đen như mực, Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái bật lửa, đem cung cấp trên đài tàn trúc nhen lửa. Mờ nhạt ánh nến rọi sáng chiếu rọi toàn bộ đại điện, cổ lão Phật tượng ở ánh nến chiếu rọi dưới, so với yêu ma còn đáng sợ hơn. Bốn phía yên tĩnh, liền côn trùng kêu vang đều không nghe được. Giang Khôn thả xuống chữ thải thần xách hòm, ngồi vào Phật tượng trước, chờ Niết Tiểu Thiến đến câu dẫn hắn. Chương 91, giáo Niết Tiểu Thiến chơi game. Buổi tối, bốn phía một vùng tăm tối. Lan Nhược Tự bên trong mở nhạt ánh đến xuyên thấu qua cửa sổ cạnh ánh bắn ra. Giang Khôn nhàn rỗi kẻ nhạt, lấy điện thoại di động ra chơi game. Lúc này, Lan Nhược Tự ở ngoài đột nhiên quát nổi lên gió to, chung quanh cây cối bị thổi làm u la thẳng vang vọng, bàn cái kia ngọn nến dưới ánh nến, sắp tắt. Một cái quỷ mị bóng hình xinh đẹp từ ngoài cửa sổ thổi qua. Giang Khôn biết, Niết Tiểu Thiến đến rồi, hắn vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, tiếp tục chơi điện thoại di động. Không lâu lắm, một tên yêu kiều thức tha, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử xuất hiện ở cửa. Nàng chính là ma nữ Niết Tiểu Thiến. Toàn thân áo trắng quần trắng, rất có vài phần tiên khí. Ngươi là ai? Giang Khôn làm bộ không quen biết Niết Tiểu Thiến, đối với nàng hỏi. Tiểu nữ tử tên là Niết Tiểu Thiến, hôm nay lên núi hái thuốc, không cẩn thận lạc đường, thật vất vả gặp phải cái miếu đổ nát. Niết Tiểu Thiến nói rằng, công tử, này hoang sơn giã lĩnh, có không ít mánh thú, ta có thể không ngồi vào bên cạnh ngươi, khá là có cảm giác an toàn. Niết Tiểu Thiến hỏi, tùy tiện ngồi. Giang Khôn nói. Niết Tiểu Thiến đi tới Giang Khôn ngồi xuống bên người, ánh mắt liên tục hướng về Giang Khôn trên người liếc, đối Giang Khôn nói, công tử. Ngươi xem này rừng núi hoang vắng, cô nam quả nữ, ta đột nhiên cảm giác trống vắng, cô còn lạnh. Giang Khôn đem một bên chữ thải thần sách hòm đưa cho Niết Tiểu Thiến, nói rằng, ôm chồng ngươi sách hòm, ngươi thì sẽ không trống vắng, cô còn lạnh. Sau đó, tiếp tục chơi game. Niết Tiểu Thiến ôm sách hòm sửng sốt một chút, thầm nghĩ, của ngươi cũng như thế câu dẫn hắn, nó làm sao liền hiểu không nổi đây. Công tử, chúng ta tới làm điểm chuyện vui sướng. Niết Tiểu Thiến hồ mị mà nở nụ cười, một cái tay tìm thấy Giang Khôn trên lồng ngực, ở da rẻ vớt lên vớt xuống. Đừng núp đích. Giang Khôn đột nhiên quát to một tiếng. Đem Niết Tiểu Thiến sợ hết hồn. Lao tử game nhanh phá kỷ lục, đừng quấy rầy ta. Giang Khôn nói rằng. Niết Tiểu Thiến không hiểu Giang Khôn ý tứ, nàng cũng không tin dựa vào sắc đẹp của mình, câu dẫn không tới người đàn ông này. Đến mà, công tử, chúng ta tới làm chuyện vui sướng. Niết Tiểu Thiến một hồi đánh gục Giang Khôn trong lồng ngực, đẩy ra Giang Khôn quần áo. Giang Khôn game bị cắt đứt, trong nháy mắt game over, khiến cho hắn vô cùng không nói gì. Chữ thải thần, ngươi con mẹ nó không về nữa, ngươi liền tái rồi. Giang Khôn hét lớn. Cái này chữ thải thần chạy đi học cái gì kiếm thuật, lao bà cũng không cần. Hắn không về nữa, lao bà hắn liền muốn cho hắn đội nón xanh. Niết Tiểu Thiến đẩy ra Giang Khôn bộ ngực quần áo, hôn môi lồng ngực của hắn. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là đảo quốc mảnh khởi nguyên nhân thê mê hoặc? Giang Khôn trợn to hai mắt, nhìn Niết Tiểu Thiến, thầm nghĩ trong lòng. Hắn Giang Khôn không phải là đảo quốc gã bị ổi, đối lao bà của người khác không có hứng thú, lập tức liền đẩy ra Niết Tiểu Thiến, mặc quần áo tử tế. Cô nương, trên đời so với đùng 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 có ý nhiều chuyện đi tới, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Giang Khôn nói. Thật sao? Ta không tin. Niết Tiểu Thiến trước đây gặp phải nam nhân, cái nào không phải sắc quỷ đầu thai. Ở trong ấn tượng của nàng, đùng 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 liền là nam nhân chuyện thích làm nhất. Không tin. Không tin liền đến thử xem. Giang Khôn kiếm lên điện thoại di động của chính mình, mở ra game, đây là một cái thông thường khốc chạy game. Ta đến nói nghe một chút quy tắc, ngươi muốn khoảng trừng, trái phải lay động điện thoại di động né tránh trên đường cản trở, nếu như bị cản trở vấp ngã, phía sau quái vật sẽ đuổi theo ngươi. Hướng lên trên chợt là nhảy lên, tuột xuống có thể né tránh ngăn ở giữa đường gỗ, còn có hai bên đường kiếm tệ, ăn được là có thể thăng cấp sở kỳ hiệu. Giang Khôn nói. Giang Khôn trước tiên mở một ván, cho Niết Tiểu Thiến làm cái làm mẫu. Niết Tiểu Thiến ở một bên nhìn, nhìn thấy trên màn ảnh tiểu nhân được Giang Khôn khống chế, thật giống chơi rất vui. Giang Khôn cho Niết Tiểu Thiến làm mẫu một ván hậu, để Niết Tiểu Thiến chính mình đến thao tác. Niết Tiểu Thiến điều khiển trên màn ảnh tiểu nhân, kỹ thuật còn không quá quen luyện, mới vừa chạy ra mấy trăm mét liền rớt xuống vách núi. Trò chơi này thật là khó. Niết Tiểu Thiến nói rằng. Đừng nhục trí, luyện nhiều một chút, ngươi liền sẽ phát hiện trong đó là thú. Giang Khôn cười nói. Niết Tiểu Thiến lại tới nữa rồi một ván. Lần này nàng nhìn thấy phía trước có vách núi,
quả đoán hướng lên trên vạch một cái, trong màn ảnh mạo hiểm giả nhảy dựng lên, bắt được trên vách núi treo leo đường cắt treo trượt. Màu ăn kim tệ. Giang Khôn nhắc nhở.
A,
làm sao ăn? Đem điện thoại di động hướng về Hữu Khuynh nghiêng một điểm. Niết Tiểu Thiến dựa theo Giang Khôn từng nói, đưa điện thoại di động hướng về bên phải nghiêng nhất định góc độ, trên màn ảnh mạo hiểm giả thân thể vậy, ăn vào đường cắt treo bên phải kim tệ. Nhưng mà, mạo hiểm giả dưới đường cắt treo hậu, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngặt. Nhanh đi phía trái chợt một hồi. Giang Khôn vội vàng nhắc nhở. Niết Tiểu Thiến đột nhiên đi phía trái vạch một cái, thành công quẹo chuẩn bị. Tốt mạo hiểm, tốt kích thích. Niết Tiểu Thiến vũ bộ ngực nói, chơi game thật giống thật sự so với đùng 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 thú vị hơn nhiều. Này, xem cái gì đây? Trước mặt hỏa diễm, nhanh tách ra. Giang Khôn nhắc nhở.
A,
cái gì? Niết Tiểu Thiến vừa nãy vừa xuất thần, không có tách ra trước mặt hỏa diễm, trong nháy mắt gầy mèo vờ. Chơi game là tối trọng yếu là chăm chú, còn muốn chạy ngựa như thế chần chừ, làm sao có thể chơi tốt game đây? Giang Khôn nghiễm nhiên một bộ lão sư tư thái. Lão sư giáo huấn rất đúng, để ta chơi một lần nữa, ta nhất định sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Niết Tiểu Thiến nói.
Được.
Giang Khôn hồi đáp. Niết Tiểu Thiến cớ lật trở lại một ván, lại bắt đầu từ nguyên điểm xuất phát, tiến hành mạo hiểm lữ trình. Nhưng nàng dù sao vừa mới bắt đầu chơi trò chơi này, xong mười mấy cục, mỗi lần chạy không xa lắm đã chết rồi. Một bên Giang Khôn thấy nàng chơi được như thế món ăn, cũng không đủ sức nổ nước bọn. Đến, để ca đến biểu diễn một hồi cao cấp thao tác. Giang Khôn nói rằng, từ Niết Tiểu Thiến trong tay cướp quá điện thoại di động.
Vê đút.
Vô cản sủ.
Nét.
Giang Khôn cờ lật trở lại một ván, điều khiển mạo hiểm giả xuất phát, liên tục vượt qua núi sông, xuyên qua rừng rậm, ở lòng chảo bên trong phiêu lưu, dựa vào phong tao đi vị, hoàn mỹ tách ra tất cả chướng ngại vật. Nửa giờ chuẩn bị, một canh giờ chuẩn bị, hai giờ chuẩn bị. Giờ thứ ba cũng trôi qua, Giang Khôn vẫn cứ không có chết, chạy khoảng cách đã đánh vỡ mình tốt nhất ghi chép, chạy tới hơn 1 triệu km. Xem ca đánh vỡ toàn quốc ghi chép. Giang Khôn hưng phấn nói:
"Lão sư, ngươi thật là lợi hại, Tiểu Thiến thật là sùng bái ngươi."
Niết Tiểu Thiến trong con ngươi lóe lên dị thải, đối Giang Khôn nói rằng: "Nàng chạy cái 3000 mét chính là cực hạn, Giang Khôn lại chạy hơn 1 triệu km.
Đùa giỡn, ca chơi game trang bức thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đây."
Giang Khôn cười nói, tinh tướng như gió, thường kèm ta thân, làm người chính là vui vẻ như vậy. Nhưng mà, ngay ở Giang Khôn sắp đánh vỡ toàn quốc ghi chép lúc, Lan Nhược tự mặt đất đột nhiên chấn động mạnh mẽ một hồi. Giang Khôn ngón tay hơi run lên, trên màn ảnh mạo hiểm giảm một hồi đụng phải cọc gỗ trên, gãy mẹo vờ. Ai mẹ nó ở rung mặt đất? Giang Khôn tức giận gầm hét lên, trong lòng có 10000 câu mở mở tờ phải nói. Muốn xem đều có đánh vỡ toàn quốc ghi chép, tinh tướng thành công, cũng bởi vì này chấn động, hơn 3 giờ nỗ lực công phí.
Tiểu Thiến, cho ngươi câu dẫn nam nhân, ngươi lại ở chỗ này lười biếng.
Một cái giản mùa thanh âm của từ ngoài cửa truyền đến.
Lão sư, không được, mô mô đến rồi, làm sao bây giờ?
Niết Tiểu Thiến sợ nói, nếu như bị nàng xem ta ở thời gian làm việc, lười biếng chơi game, nhất định sẽ bị mắng chết.
Chương 92, lợi hại ta Ninh Thái Thần.
Lan Nhược tự ngoài cửa lớn, một tên chống gậy, thân hình lọn khỏm lao phụ nhân đi vào. Nàng mặt xấu xí trên bò đầy nếp nhăn, lại như từng cái nô lên run.
Tiểu Thiến, cho ngươi vặt hái nam nhân dương khí, ngươi đang làm gì?
Lao phụ nhân tức giận hỏi.
Ta.
Niết Tiểu Thiến ấp a ấp úng, không nói ra được. Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh Giang Khôn, đột nhiên nhấc lên Giang Khôn cổ áo của, giảng hắn hướng về ngoài cửa sổ ném đi, nói rằng, lao sư, ngươi chạy mau, ta giúp ngươi ngăn cản mỗ mỗ.
Giang Khôn bị Niết Tiểu Thiến ném ra ngoài cửa sổ, lại chạy đến trước cửa sổ sử, hướng phía trong nhìn lại, Niết Tiểu Thiến đã bị lao phụ nhân nắm lấy, bóp lấy cái cổ.
Hắn đang chuẩn bị xuất thủ cứu Niết Tiểu Thiến, lúc này, Lan Nhược Tự ở ngoài vang lên linh thải thần thanh âm của, lao yêu quái, đừng vội hành hung. Chỉ thấy linh thải thần cầm trong tay đến xích hà chém yêu kiếm, mấy cái nhanh chân nhằm phía lao phụ nhân, một chiêu kiếm chém về phía tay phải của nàng.
Lao phụ nhân cảm giác được chém yêu trên thân kiếm trừ yêu khí hơi thở, mau mau rút tay về, thả Niết Tiểu Thiến.
Linh thải thần thu hồi trường kiếm, rũa ra cánh tay phải, ôm Niết Tiểu Thiến thon thả, để tránh khỏi nàng ngã chồng vó.
Hoa, rất đẹp trai.
Niết Tiểu Thiến nhìn thấy Linh Thải Thần đẹp trai khuôn mặt, trong lòng vui vẻ nói:
Bác Phương cực kỳ người, nghiên quốc lại khuynh thành, đại khái nói đúng là vị cô nương này đi.
Linh Thải Thần thầm nghĩ trong lòng.
Hắn ôm Niết Tiểu Thiến, lẫn nhau đều nhìn ánh mắt của đối phương, nhất kiến trung tình.
Anh hùng cứu mỹ nhân, tốt máu chó nội dung vở kịch.
Giang Khôn trong lòng nhổ nước bọt nói:
Có điều, Giang Khôn rất tò mò, Linh Thải Thần một giới thư sinh, làm sao sẽ kiếm pháp đây?
Ngươi là ai?
Dám phá hỏng ta chuyện tốt.
Lão phụ nhân đối Linh Thải Thần nói:
Ta là một gã thư sinh, đồng thời cũng là một gã kiếm khách.
Linh Hải Thần nói.
Hắn đem Niết Tiểu Thiến phóng tới một bên, lập tức vung vẩy lên chém yêu kiếm, nhằm phía lão phụ nhân.
Chết cho ta.
Lão phụ nhân dùng sức dậm chân một cái, trên đất tảng đá cùng nhau bay lên, nàng tiện tay vung lên, những tảng đá kia vèo 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 mà bắn về phía Linh Hải Thần.
Phương sinh mới chết phương sinh.
Linh Hải Thần cầm trong tay chém yêu kiếm, dựa theo đặc biệt kiếm chiêu múa, thân hình trở nên hơi hư vô mờ ảo, đột nhiên một hồi biến ảo ra hai cái Linh Hải Thần thân ảnh của. Những tảng đá kia xuyên qua hai cái Linh Hải Thần thân thể, không thể bắn trúng hắn.
Giang Khôn nhớ tới chiêu này hình như là Lý Bạch Thanh Liên kiếm pháp.
Hắn lần trước đi Vương Giả Nông Dược vị diện đòi nợ, thấy Lý Bạch dùng qua chiêu này.
Có điều Lý Bạch có thể đem thân hình hóa thành ngũ đạo hư ảnh, Linh Hải Thần chỉ có thể biến ảo ra hai đạo.
Lúc đó Lý Bạch không có tiền trả nợ, liền đem mình Thanh Liên kiếm pháp đưa cho Giang Khôn gắn nợ. Giang Khôn trở về quán trọ hậu càng làm Thanh Liên kiếm pháp đưa cho Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người. Vừa nãy Ninh Thải Thần cầm cây côn gỗ đuổi theo Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Xích Hà hai người, nói vậy hắn Thanh Liên kiếm pháp chính là Tây Môn Suy Tuyết dạy hắn. Thập bộ sát nhất nhân, ngàn dặm không lưu hành. Hai đạo Ninh Thải Thần bóng mờ cầm trong tay chém yêu kiếm, cực tốc đâm về phía lão phụ nhân, trong nháy mắt xuyên qua lão phụ thân thể của con người, ở lão sau lưng phụ nhân trùng hợp đi đồng thời, ngưng tụ thành Ninh Thải Thần thực thể. Lão phụ nhân ho ra một ngụm máu, bị nội thương. Lợi hại, ta Ninh Thải Thần. Giang Khôn nói rằng, hắn dĩ nhiên tài năng ở trong vòng mấy canh giờ học được Thanh Liên kiếm pháp, có thể cũng coi là kiếm đạo thiên tài. Một cái kiếm thuật phương diện thiên tài, lại đi đọc sách thi khoa cử, thực sự là lãng phí nhân tài. Anh chàng đẹp trai, ngươi thật là lợi hại. Niết Tiểu Thiến đối Ninh Thải Thần nói rằng, chủ yếu vẫn là hai vị sư phụ thật lợi hại, danh sư xuất cao đồ. Ninh Thải Thần khiêm tốn nói rằng, Ninh Thải Thần, cái kia hai tên này đây. Giang Khôn hỏi, bọn họ còn đang thảo luận kiếm pháp. Ninh Thải Thần nói, vừa nãy Yến Xích Hà sư phụ nói bên này yêu khí trùng thiên, chắc chắn đại yêu xuất hiện, để ta qua tới cứu ngươi. Yến Xích Hà cho rằng Giang Khôn người bình thường, vì lẽ đó liền để Ninh Thải Thần trước tới cứu hắn, hắn và Tây Môn Suy Tuyết sau đó liền đến. Ta còn cần ngươi cứu. Đùa giỡn. Giang Khôn khinh thường nói, ngươi trước tiên học giỏi của ngươi Thanh Liên kiếm pháp nói sau đi. Lão phụ nhân trong lòng giật tới cực điểm, nàng sống gần ngàn năm, càng bị một phàm nhân gây thương tích. Lắc mình biến hóa thành một con to lớn ô nha, bay lên trời, hoa hoa thét lên, đánh về phía Ninh Thải Thần. Anh chàng đẹp trai, ngươi nhanh dùng vừa nãy chiêu kia đối phó Mô Mô. Niếp Tiểu Thiến đối Ninh Thải Thần nói, chiêu kia có sử dụng thời hạn, lâu chừng nửa nén nhang mới có thể lại dùng. Ninh Thải Thần nói, vương giả trên đại lục sở kỳ hiệu đa số có làm lệnh thời hạn, không thể liên tục phóng thích. Ninh Hải Thần chỉ học được Thanh Liên kiếm pháp ra lông, dây giết không được lao phụ nhân, hiện tại chỉ có thể đường chạy. Xem ra nên ta lên sân khấu biểu diễn. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Hắn hướng Ninh Thải Thần đi tới, đối với hắn hô, mau tránh ra, xem ta một quyền thuấn sát nàng. Chủ quán, ngươi một người bình thường đến xem náo nhiệt gì, hội chết người. Ninh Hải Thần nhìn thấy ô nha đánh tới, lòng như lửa đốt, mau mau thu hồi chém yêu kiếm, mở hai tay ra bảo vệ Giang Khôn, đem hắn ngã nhào xuống đất. Ô nha từ hai đỉnh đầu của người gào thét mà qua. Bung, ta muốn giết nàng, ta muốn tinh tướng. Giang Khôn năm đấm, tàn bạo mà xem hướng thiên không bên trong lão ô nha. Vừa nãy nếu không phải là cái này lão yêu quái đánh gậy hắn chơi game, hắn đã sớm vượt qua toàn quốc đệ nhất. Lúc này, phương xa một đạo mấy trăm mét lớn lên ánh kiếm màu trắng gào thét mà đến, một chiêu kiếm đem đầu kia to lớn ô nha chém vì làm hai nửa. Ai nhỉ? Ai dám cùng lão tử cấp tinh tướng? Giang Khôn kêu lên. Không hảo ý, ông chủ, thuận lợi liền đem nàng làm thịt. Tây Môn Suy Tuyết từ không trung hạ xuống, đối Giang Khôn nói rằng: "Quên đi, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét bị ngươi cấp trước một bước." Giang Khôn đứng dậy, đập phủi bụi trên người. Yến Xích Hà cũng tới, nhìn thấy trên đất ô nha thi thể, đối Tây Môn Suy Tuyết thở dài nói, Tây Môn huynh chiêu kiếm này không chỉ có ổn chuẩn tàn nhẫn, hơn nữa uy lực kinh người. Ta đã không có phối kiếm, kiếm thuật trái lại đạt đến một cái độ cao mới, không có kiếm thắng có kiếm, kiếm khí tùy tâm nhi động, không chỗ nào không phá. Tây Môn Suy Tuyết nói rằng, lợi hại. Yến Xích Hà thán phục. Giang Khôn nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, đối hỏi hắn, ngươi làm sao đem Thanh Liên kiếm pháp dạy cho Ninh Thải Thần? Vừa nãy ta và Yến huynh luận kiếm, người trẻ tuổi này chính mình chạy tới, nói hắn muốn học tập kiếm pháp. Tiến huynh nói hắn là phú quý mệnh, không thích hợp học tập kiếm pháp, không chịu dạy hắn. Hắn lại để van cầu ta gọi hắn gân cốt kỳ giai, là trời xanh kỳ tài luyện võ, liền đem Thanh Liên kiếm pháp dạy cho hắn. Tây Môn Suy Tuyết nói. Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Xích Hà tuy rằng đều nhìn ra Ninh Thải Thần là kỳ tài luyện võ, nhưng bọn họ không nghĩ tới ngộ tính của hắn cực cao, vẹn vẹn mấy tiếng liền học được Thanh Liên kiếm pháp ra lông. Được rồi. Giang Khôn khẽ thở dài, vừa liếc nhìn Ninh Thải Thần, sợ đập bờ vai của hắn, còn muốn chạy trưởng giả giáo dục hậu bối như thế, ngự trọng tâm trường nói, tiểu tử, ngươi học xong tuyệt thế kiếm pháp, đây là ngươi cơ duyên. Sau đó chạm yêu trừ ma, giữ gìn hòa bình thế giới sứ mệnh liền giao cho ngươi. Tiểu sinh nhất định không có nhục sứ mệnh. Ninh Hải Thần hưng phấn nói. Hừm, không sai, có tiền đồ. Lại không lâu nữa có cái lợi hại hơn đại yêu ma liền muốn đi ra, ngươi đi làm thịt hắn đi. Giang Khôn nói. Căn cứ, Liêu Trai, nội dung vở kịch, Niếp Tiểu Thiến Mộ Mỗ bị giết hậu, xinh đẹp nữ ưu hồn thiên đại bột hát sơn lão yêu liền muốn ra sơn. Chương 93, mâu cùng lá chắn. Ầm ầm. Lan Nhược Tự dưới mặt đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp, như là có cái gì sụp đổ xuống. Không được, Hắc Sơn lão yêu muốn đi ra. Niếp Tiểu Thiến vô cùng sợ nói. Hắc Sơn lão yêu là yêu quái gì? Tiến Xích Hà hỏi đối Niếp Tiểu Thiến nói. Hắn là trong núi rừng tu luyện mấy ngàn năm sơn tinh quỷ mị, thực lực cứng hãn, Mộ Mộ chính là của hắn thủ hạ. Niếp Tiểu Thiến nói rằng. Hắc Sơn lão yêu sai khiến Niếp Tiểu Thiến Mộ Mộ không chế xinh đẹp ma nữ thải bổ dương khí, trải qua mấy trăm năm dương khí tầm bổ, hắn trở nên càng cường đại rồi. Ông chủ, người ra tay sao? Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Quên đi, giao cho các ngươi đi. Ta một cái lão đại làm sao có thể ở mặt trước sông pha chiến đấu đây? Bình thường đều là tiểu đệ đánh không lại, lão đại mới đứng ra. Giang Khôn nói. Vừa nãy Tây Môn Suy Tuyết cấp trước một bước giết lão ô nhà, đoạt hắn trang bức cơ hội, hắn hiện tại không tâm tình trang bức, chỉ muốn ngồi vào một bên, làm một người an tĩnh mỹ nam tử. Ầm ầm. Lòng đất lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa bắt đầu lay động. Lan Nhược Tự cả tòa chùa miếu vụt lên từ mặt đất, lên tới hơn 100 mét cao trên không, một bộ thân thể khổng lồ từ lòng đất đứng lên, không trung Lan Nhược Tự chính là bộ thân thể này đầu, Lan Nhược Tự cửa lớn chính là Hắc Sơn lão yêu miệng. Bộ thân thể này do thổ thạch tạo thành, ngoại trừ hai chân ở ngoài, sau lưng có 8 cánh tay. Từ xa nhìn lại như một tòa cao ốc chọc trời, Giang Khôn bọn họ ở nơi này quái vật to lớn trước, lại như mấy con kiến. Cái này Hắc Sơn lão yêu để tránh quá. Giang Khôn mấy trong lòng người đều phát sinh cảm thán như vậy. Là ai? Ai giết thủ hạ của ta? Lan Nhược Tự trong cửa chính truyền tới một chấn thiên động mà thanh âm của tứ chi không ngừng đánh đại địa, khiến cho đại địa chấn chiến không ngừng, cuốn lên mãn thiên bụi bặm. Tiến Xích Hà kinh ngạc nhìn Hắc Sơn lão yêu, lấy mình bây giờ thực lực, khẳng định đánh không lại Hắc Sơn lão yêu. Linh Thải Thần, ngươi mang tên nữ quỷ đó cùng người trẻ tuổi kia đi trước, ta và Tây Môn huynh đoạn hậu. Tiến Xích Hà đối Linh Thải Thần nói. Được. Linh Hải Thần lôi kéo Niếp Tiểu Thiến trên lưng sách của mình hòm, gọi Giang Khôn cùng bọn họ cùng đi. Có điều Giang Khôn cự tuyệt, hắn còn muốn lưu lại lấy Hắc Sơn lão yêu đan. Thấy Giang Khôn không chịu đi, Ninh Hải Thần liền mang theo Niếp Tiểu Thiến đi trước. Giang Khôn đi tới một bên, ngồi vào trên một tảng đá, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, bây giờ là sáng sớm 6 giờ rưỡi điểm, trời mới vừa tờ mở sáng. Hắn mở ra điện thoại di động chơi nổi lên đêm, chờ bọn hắn giải quyết rồi Hắc Sơn lão yêu, lại đi lấy Hắc Sơn lão yêu đan. Lúc này, Yến Xích Hà cùng Tây Môn Suy Tuyết đã cùng Hắc Sơn lão yêu đánh nhau. Tây Môn Suy Tuyết lơ lửng giữa không trung, bạch y tung bay, tóc dài bị sóng tới mặt sức gió thổi lung tung tung bay. Kiếm thần một thức. Xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ ra một thanh dài mấy chục mét đại kiếm, kiếm tùy tâm động, nhanh chóng bắn ra. Mũi kiếm chỉ, đâm thẳng Hắc Sơn lão yêu vị trí trái tim. Này dài mấy chục mét cự kiếm đâm trúng Hắc Sơn lão yêu vị trí trái tim, xuyên thấu lồng ngực của hắn, Hắc Sơn lão yêu thân thể khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ. Không phải chứ, một chiêu kiếm liền giải quyết rồi. Tiến Xích Hà hơi kinh ngạc mà nói rằng. Có điều, hắn lập tức đã nhận ra là lạ, tuy rằng Hắc Sơn lão yêu thân thể sụp đổ, nhưng nơi đây yêu khí lại càng tăng lên. Tây Môn huynh, Hắc Sơn lão yêu còn chưa có chết. Tiến Xích Hà nói rằng. Làm sao sẽ? Tây Môn Suy Tuyết rõ ràng nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu bị hắn một chiêu kiếm chém giết. Kiếm khí của ngươi giết không được Hắc Sơn lão yêu, nhận ta chém yêu kiếm. Tiến Xích Hà nói rằng, đem chính mình chém yêu kiếm ném cho Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết chỉ là một gã kiếm khách, không phải chuyên nghiệp trừ yêu nhân, kiếm khí của hắn có thể đối phó vừa nãy con kia thực lực thấp kém lao ô nha, nhưng không đối phó được Hắc Sơn lão yêu như vậy lại yêu. Tây Môn Suy Tuyết tiếp nhận chém yêu kiếm, vui sướng cười to nói, kiếm này nắm giữ một luồng lẫm liệt chính khí, chư tà bất xâm, hảo kiếm. Chém yêu kiếm rất có linh tính, thân kiếm khẽ chấn động, như là ở đáp lại Tây Môn Suy Tuyết vị này kiếm thần. Chém yêu kiếm sẽ theo ta giết diệt yêu tà. Tây Môn Suy Tuyết hướng về Lan Nhược Tự bay qua. Hắc Sơn lão yêu đã sụp đổ thân thể lại lần nữa tụ lại, lần này hắn không có đổi thành một tòa quái vật khổng lồ, mà là đem thân thể to lớn thu nhỏ lại thành người bình thường to nhỏ. Vừa nay hắn đã được kiến thức Tây Môn Suy Tuyết kiếm thần một thức lợi hại, may là Tây Môn Suy Tuyết không hiểu được diệt yêu phương pháp, mới may mắn kiếm về một cái mạng. Lần này hắn biến hóa thông minh, đem thân thể to lớn thu nhỏ lại, tăng cường tự thân sức phòng ngự. Hú Mạn, ngươi rất mạnh. Hắc Sơn lão yêu đối Tây Môn Suy Tuyết nói, lần này sẽ không lại cho người cơ hội. Tây Môn Suy Tuyết dùng chém yêu kiếm chỉ hướng về Hắc Sơn lão yêu, để ta nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Hắc Sơn lão yêu đưa tay hút một cái, một thanh đại đao từ lòng đất bay ra, rơi đi trong tay hắn. Tay hắn nắm đại đao, bay lên trời, muốn cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến một trận. Kiếm thần hai thức. Tây Môn Suy Tuyết ở Hắc Sơn lão yêu bay đến thời điểm, sử xuất chính mình kiếm thần chín thức thứ hai, một thanh dài mấy chục mét cự kiếm từ Tây Môn Suy Tuyết trên người bay ra. Này thức thứ hai kiếm khí cùng thức thứ nhất không giống, thức thứ hai kiếm khí do chém yêu kiếm kích phát, có diệt yêu hiệu quả. Vành. Cự kiếm đụng vào Hắc Sơn lão yêu trên người, đưa hắn va về mặt đất, trên mặt đất cắt ra một cái gần dài ngàn mét, mấy chục mét sâu vết nước. Hắc Sơn lão yêu từ trong vết nước bò đi ra, do tảng đá tạo thành thân thể vẫn chưa chịu đến tổn thương. Ha ha ha, lão tử Hắc Sơn lão yêu giáp đá cứng rắn không thể phá vỡ. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Hắc Sơn lão yêu cười to nói, hắn là trên Hắc Sơn tu luyện mấy ngàn năm tảng đá tinh, thân thể là nổi danh cứng rắn, đang thu nhỏ lại trạng thái, lại kiếm sắc bén cũng không cách nào chém ra. Thật sao? Tây Môn Suy Tuyết nói một cách lạnh lùng, vậy thì nhìn ngươi này cứng rắn nhất lá chắn, cùng ta này sắc bén nhất mâu, ai càng hơn một bậc. Nói xong, Tây Môn Suy Tuyết lần thứ hai vung lên chém yêu kiếm, một kiếm tiếp một kiếm hướng về Hắc Sơn lão yêu đánh tới. Kiếm thần ba thức, kiếm thần bốn thức, kiếm thần ngũ thức, kiếm thần sáu thức, kiếm thần thất thức, kiếm thần tám thức. Tây Môn Suy Tuyết chém liên tục lục kiếm, trên mặt đất bị vẽ ra lục đạo vết thương, Hắc Sơn lão yêu giáp đá vẫn cứ không có bị đâm thủng. Ngươi còn có chiêu số sao? Hắc Sơn lão yêu đối Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Kiếm thần chính thức, phá thương thiên. Tây Môn Suy Tuyết thả người nhảy một cái, tự thân hóa thành một thanh vàng chói lọi thần kiếm, này thanh thần kiếm chu vi tám chuôi cự kiếm vần quanh. Tây Môn Suy Tuyết mang theo thức thứ 9 phá thiên oai, trong khoảnh khắc đã đến Hắc Sơn lão yêu trước người, trong tay chém yêu kiếm về phía trước đâm một cái, sắt một tiếng vang dọn, chém yêu kiếm đâm xuyên qua Hắc Sơn lão yêu lồng ngực. Hắc Sơn lão yêu trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, nói rằng, ngươi cuối cùng một chiêu kiếm uy lực đã vậy còn quá cường. Chiêu kiếm này có thể lay động thương thiên, chẳng lẽ còn không giết được ngươi? Tây Môn Suy Tuyết nói một cách lạnh lùng. A, ngàn năm tu hành vừa tan, ta không cam lòng. Hắc Sơn lão yêu thống khổ kêu lên, thân thể một chút hóa thành một phấn, ở tại chỗ lưu lại một viên màu vàng đất yêu đan. Chương 94, vào kinh đi thi. Viên kia màu vàng đất yêu đan nổi đồng bền giữa không trung, trong đó tản ra khí tức mạnh mẽ. Ông chủ, người muốn yêu đan. Tây Môn Suy Tuyết đối Giang Khôn nói. Giang Khôn đi tới, nắm lấy viên kia yêu đan, để nó không cách nào chạy trốn. Có cái tiểu đệ theo chính là được, đánh nhau cũng không cần tự mình ra tay. Các ngươi như vậy cầm yêu đan, cái khác yêu quái ngửi được yêu đan trên yêu khí, định sẽ xuất thủ cướp giật. Nhất định phải đem yêu đan phong ấn lại, khiến cho yêu khí không cách nào tiết ra ngoài. Tiến Xích Hà nói. Phong ấn. Cái này đơn giản. Giang Khôn học xong thiên đỉnh, phong ấn chi sách, là phong ấn cùng giải phong phương diện hành ra, đối trong tay yêu đan tiện tay một điểm, liền đưa nó hoàn toàn phong ấn. Tiến Xích Hà kinh ngạc nhìn Giang Khôn, đây chính là đại yêu yêu đan, ngươi nói phong ấn liền phong ấn. Không phải vậy đây. Giang Khôn đem yêu đan cất vào trong không gian giới chỉ. Tiến Xích Hà trước không gặp Giang Khôn ra tay, vẫn là Tây Môn Suy Tuyết đang chiến đấu, cho rằng Giang Khôn chỉ là người bình thường, nhưng bây giờ hắn biết rồi, người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Lúc này, Ninh Hải Thần chạy trở về, Niếp Tiểu Thiến là quỷ hồn, sợ sệt ánh mặt trời, trốn ở Ninh Hải Thần sách trong dương. Hắc Sơn lão yêu đây. Ninh Hải Thần hỏi. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, Lan Nhược Tự đã không thấy, chung quanh trên mặt đất khắp nơi là sâu như khe vết kiếm, cỏ dại cây cối tất cả đều phá hủy. Rất rõ ràng, nơi này đã xảy ra một trận đại chiến. Đã bị Tây Môn huynh chém giết. Tiến Xích Hà nói rằng, sư phụ thật là lợi hại. Ninh Hải Thần đối Tây Môn Suy Tuyết nói, Tây Môn Suy Tuyết đã dạy hắn Thanh Liên kiếm pháp, hắn là nên tôn xưng một tiếng sư phụ. Lan Nhược Tự đã hủy, Tiểu Thiến cũng không cần bị người bài bố. Ninh Hải Thần nói rằng, Giang Khôn nói muốn đi xem cổ đại khoa cử cuộc thi, liền rồi cùng Ninh Hải Thần cùng nhau lên đường. Tiến Xích Hà là một gã du lịch tứ phương kiếm khách, tự do tự tại, sẽ không cùng bọn họ đi kinh thành. Dọc theo đường đi, Niết Tiểu Thiến ban ngày ở tại Ninh Hải Thần sách trong giường, buổi tối liền chạy đi tìm Giang Khôn, để Giang Khôn dạy nàng chơi game. Giang Khôn dần dần ý thức được, Niết Tiểu Thiến người mỹ nữ này đồ đệ, đơn giản là trước đây tiểu gái phiên bản, thông minh làm người nắm bắt gốc. Chơi cái khóc chạy game, nhiều lắm có thể chạy 5000 mét liền gệ mẹo vờ. Chơi mổ bạc game, chính là trong truyền thuyết thần hố đội hữu, các loại dùng thức tặng người đầu, cục cục bị báo cáo. Ban đêm, ba người một quỷ ở trong rừng cây đặt chân. Chủ quán, ngươi có thể giúp Tiểu Thiến hoàn dương sao? Ninh Hải Thần hỏi. Ta sẽ không hoàn dương phương pháp. Giang Khôn nói. Được rồi. Ninh Hải Thần nhìn trước mắt lựa trại, từ sách trong dương lấy ra một quyển sách ôn tập, không qua mấy ngày liền muốn khoa cử cuộc thi. Ngày thứ hai, ba người rời đi rừng cây, đi tới kinh thành ở ngoài, xa xa là có thể nhìn thấy một tòa thành trì, trong thành hết sức phồn hoa rồi rào. Ninh Hải Thần đi tới ngoài thành lúc cảm giác miệng khô lưỡi khô, nhìn thấy ven đường có cái mái che nắng, một vị thân mặc trưởng sam thư sinh trung niên đang bán trà lạnh, liền đi vào. Giang Khôn cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng đi vào, ngồi xuống, Giang Khôn liền lấy điện thoại di động ra, vùi đầu chơi game. Ông chủ, cho chúng ta một chén trà lạnh. Ninh Hải Thần nói rằng. Được rồi. Thư sinh trung niên cho Ninh Hải Thần bọn họ đưa tới ba chén trà. Bao nhiêu tiền? Ninh Hải Thần hỏi. Ở chỗ này của ta uống trà không cần tiền, chỉ cần một cái kỳ văn quái đàm luận. Thư sinh trung niên nói rằng. Kỳ văn quái đàm luận. Ninh Hải Thần nghi hoặc mà nhìn về phía thư sinh trung niên, người ông chủ này đúng là thú vị, bảy cái trà lạnh bảy không lấy tiền, một mực muốn kỳ văn quái đàm luận. Ninh Hải Thần một đời cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu kỳ văn quái đàm luận, gặp phải lớn nhất kỳ văn quái đàm luận chính là Lan Nhược Tự chuyện. Ta tên Ninh Hải Thần. Ta nói với ngươi nói ta ở Lan Nhược Tự gặp phải sự đi. Ninh Hải Thần nói, liền đem Lan Nhược Tự chuyện tình nói cho thư sinh trung niên. Thư sinh trung niên nghe xong, cảm thấy rất thú vị, căn cứ Ninh Hải Thần nói cố sự, cải biên ra một người quỷ tình chưa xong chuyện xưa mới. Uống xong trà hậu, ba người liền rời đi trà lạnh bảy, tiến vào trong kinh thành. Bọn họ đi tới một cái khách sạn ở lại, bởi vì Ninh Hải Thần quá nghèo, ở trọ tiền đều là Giang Khôn cho. Tháng này 15 chính là khoa cử cuộc thi, trong cửa hàng có không ít vào kinh đi thi thư sinh, cầm trải qua cuốn ở trong khách sạn vùi đầu khổ đọc. Ninh Hải Thần chuẩn bị sau khi ăn xong cơm tối, cũng bắt đầu ôn tập. Trong kinh thành kỳ nhân dị sĩ đông đảo, ba người bọn họ mới vừa ở khách sạn trong đại sảnh ngồi xuống, hai tên đạo sĩ bộ dáng nam tử sẽ đến ba người bọn họ trước mặt. Vị bằng hữu này, sau lưng ngươi sách hỏng có thể làm cho chúng ta nhìn sao? Một tên đạo sĩ đối Ninh Hải Thần hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Ninh Hải Thần nhìn hai tên đạo sĩ hỏi. Của ngươi sách trong dương có thứ không sạch sẽ. Đạo sĩ nói. Ninh Hải Thần biết hai người này đạo sĩ đã nhận ra hắn sách trong dương Niếp Tiểu Thiến, đánh chết hắn cũng sẽ không đem sách của mình hòng giao ra. Kinh thành bên trong, tuyệt không cho phép thai họa qua lại, nhanh giao ra đây, lại không giao ra chúng ta liền muốn động thủ. Đạo sĩ nói rằng. Đến nha, sợ các ngươi không được. Ninh Hải Thần đột nhiên vô bản một cái đứng lên. Cái khác những kia ở trọ thư sinh dồn dập kinh ngạc nhìn về phía Ninh Hải Thần, mọi người thường thường nói thư sinh yếu đuối, nhưng tên này thư sinh vì sao như vậy thô bạo? Tiểu thư sinh yếu đuối, dám cùng chúng ta hành tẩu giang hồ người động thủ hay sao? Đạo sĩ cười nói. Hắn từ phía sau lưng rút ra bảo kiếm, chuẩn bị cướp đoạt Ninh Hải Thần sách hỏng. Hừ, Ninh Hải Thần không chút nào yếu thế, nhanh chân đi lên phía trước. Đao kiếm không có mắt, đây là ngươi tự tìm. Đạo sĩ kia một chiêu kiếm đâm về phía Ninh Hải Thần, nhưng Ninh Hải Thần thân thể hơi phía diện, ạ tí lì tí mà tránh ra đạo sĩ lợi kiếm. Vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét. Đạo sĩ một chiêu kiếm thất bại, lại là một chiêu kiếm đâm về phía Ninh Hải Thần. Ninh Hải Thần lần thứ hai một tránh, thuận thế đoạt lấy đạo sĩ trưởng kiếm trong tay, một cước đá trúng đạo sĩ bụng dưới. Trong khách sạn các thư sinh đều xem ở lại, sững sờ, cái này thư sinh có chút khác với tất cả mọi người, lại có mị tật phản kháng.
Tiểu tiểu thư sinh, sao dám làm dữ, ta đến gặp gỡ ngươi.
Một người khác đạo sĩ cũng rút ra sau lưng trường kiếm, khiêu chiến Linh Thải Thần. Giang Khôn tò mò nhìn Linh Thải Thần, không biết kiếm thuật của hắn tinh tiến đi thế nào một loại trình độ. Tên đạo sĩ kia quay về Linh Thải Thần trái phách phải chém, đều bị Linh Thải Thần tránh đi. Mà lúc này, Linh Thải Thần cũng vung vẩy lên trường kiếm trong tay, tấn công đến mức đạo sĩ liên tục bại lui, cuối cùng trường kiếm trong tay cũng bị Linh Thải Thần đánh rơi trên mặt đất.
Được, huynh đài thật là tuấn kiệt vậy.
Vì chúng ta thư sinh mặt dài. Trong khách sạn những kia thư sinh dồn dập đứng lên, vỗ tay bảo hay.
Đa tạ.
Linh Thải Thần chắc bước, đem thanh kiếm kia trả lại đạo sĩ. Cái kia hai cái đạo sĩ không phục lắm, liền mỗi người từ trong lòng móc ra một tấm bùa, trong miệng nhắc tới, tốc xin mời Trường Thiên Sư hàng phục yêu ma. Hai tấm bùa trực tiếp bay về phía Linh Thải Thần sách hỏng, muốn tiêu diệt bên trong Niếp Tiểu Tiến. Giang Khôn bước nhanh đi tới, bàn tay lớn vụ một cái, bắt được hai tấm bùa, thuận lợi liền cho xé ra.
Tiểu tử, ngươi là ai?
Xé ra Trương Thiên Sư lá bùa, không sợ hồi trời phạt sao?
Đạo sĩ nói.
Thiên Hiển, ngươi ở đây đùa ta?
Giang Khôn cười nói, không có Trương Thiên Sư, Ngọc Hoàng Đại Đế đến rồi, cũng phải cho ta sách dạy.
Chương 95, một cái to gan ý nghĩ.
Giang Khôn cùng Tây Môn Suy Tuyết đi thăm một hồi cổ đại khoa cử cuộc thi, sau đó cùng Linh Thải Thần cáo biệt, liền quay trở về địa cầu. Trở lại số 81 quán trọ hậu, Giang Khôn nhìn một chút trong cửa hàng, Diệp Cô Thành ở thu dọn bàn ghế, Tiểu Hái cầm nổ tẹ bục ở trên lưới, ở Tiểu Hái bên người ngồi cái 11-12 tuổi lớn bé gái. Cái mặt này trứng hồng phát phát bé gái, dung mạo rất đáng yêu, một đôi mắt to sáng ngời, so với sau cơn mưa bầu trời còn tinh khiết, trên trán một loạt chỉnh lên lưu hải, ăn mặc một thân màu đen vũ y, này nhưng là chân chính tiểu la lị.
Tiểu Hái, người tiểu muội muội này là ai?
Giang Khôn hỏi.
Nàng là ta nuôi sủng vật, tên là Thanh Long.
Tiểu Hái nói rằng.
Người đem nhân loại nuôi làm sủng vật.
Giang Khôn cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hái, sự thông minh của ngươi có phải là lại thấp xuống?
Không phải như vậy, Giang Khôn đại nhân.
Tiểu Hái giải thích nói, Thanh Long không phải là loài người, là một con chim, chính là ngày đó ta đem ngươi đậu đen đút cho con kia điểu.
Còn có Thiên Tiểu Hái ái tâm tràn lan, đem Giang Khôn đậu đen đút cho một con nhanh muốn chết chim nhỏ, không chỉ có đem nàng cứu sống, còn làm cho nàng thành tinh.
Ồ,
đậu đen như vậy năng lượng khổng lồ, lại bị nàng chịu đựng xuống, đúng là có mấy phần năng lực.
Giang Khôn ngạc nhiên nhìn bé gái kia.
Đậu đen hoàng đậu đen là một thanh kiếm hai lưỡi, không chịu nổi năng lượng khổng lồ sẽ bạo thể mà chết. Phản chi, nếu như chịu đựng hạ xuống, sẽ tẩy cân phạt tủy, thực lực tăng vọt.
Cái kia con chim nhỏ vận may tốt hơn, chịu đựng rơi xuống đầu đen năng lượng thật lớn, trực tiếp thành tinh.
Thanh Long, gọi Giang Khôn ca ca tốt.
Tiểu Hái đối Thanh Long nói.
Giang Khôn ca ca tốt.
Thanh Long tò mò nhìn về phía Giang Khôn nói rằng.
Xin chào, thật đáng yêu.
Giang Khôn nói, ngươi đã là Tiểu Hái sùng vật, cũng coi như là số 81 quán trọ trong cửa hàng một thành viên, viên này yêu đan cho ngươi đi.
Nói, Giang Khôn đem Hắc Sơn lão yêu yêu đan ném cho Thanh Long, hắn cũng không phải keo kiệt người.
Cảm ơn Giang Khôn ca ca ban thưởng.
Thanh Long tiếp nhận yêu đan.
Nàng đúng vậy yêu quái, có thể cảm nhận được yêu đan trên khí tức mạnh mẽ, biết này là đồ tốt, nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, nhất định thực lực tăng mạnh.
Giang Khôn đại nhân, các ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại?
Tiểu Hái hỏi.
Không nhiều lắm ý tứ, sẽ trở lại rồi.
Giang Khôn nói rằng.
Hắn vốn là đi lấy Hắc Sơn lão yêu yêu đan, lấy xong yêu đan lại đi xem khoa cử cuộc thi, cảm giác chơi không vui sẽ trở lại.
Tiểu Hái, ngươi đang làm gì thế?
Giang Khôn hỏi.
Ta đang đùa mạng lưới thi đấu game. Những kia đội hữu quá thức ăn, ta mỗi lần đều là mở vở tờ.
Tiểu Hái nói.
Ha ha.
Giang Khôn một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống, đây không phải là phí lời sao?
Tiểu Hái là trí tuệ nhân tạo, trung cực hacker, mặc kệ chơi cái gì game online, khẳng định đều là 6 đến bay lên, chân chính game đại thần.
Chơi gần trăm cục, ta một lần đều còn chưa có chết qua.
Tiểu Hái nói.
Lợi hại, ta Tiểu Hái.
Giang Khôn ngạc nhiên nói rằng.
Keng.
Giang Khôn tay của máy đột nhiên văng lên, hắn mở ra điện thoại di động vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái vong điếm trên gửi tới tin tức. Có người muốn mua dưới Linh Thải Thần bức họa kia.
Bằng hữu, ngươi muốn mua Linh Thải Thần vẽ sao?
Giang Khôn phát tin tức hỏi.
Đúng, ta chủ yếu là cảm thấy bức họa kia vẽ đến không sai, là ai vẽ không trọng yếu.
Người đối diện trả lời.
Ngẫm lại đúng vậy, thiên tài sẽ tin bức họa kia là Linh Thải Thần vẽ.
Ngươi ở đâu?
Ta đem vẽ dùng nhanh đưa cho ngươi biểu chuẩn bị.
Giang Khôn hỏi.
Ngươi là Sùng Giang thị người đi, ta cũng vậy Sùng Giang thị, ngày mai ta tự mình tới cửa lấy.
Đối phương hồi phục nói.
Giang Khôn vong điếm chủ quán giới thiệu tóm tắt trên, hắn để lại mình phương thức liên lạc cùng địa chỉ.
Được rồi.
Giang Khôn hồi phục nói.
Giang Khôn đại nhân, người vong điếm bên trong gì đó có người mua?
Tiểu Hái hỏi.
Hừm, có người muốn Linh Thải Thần bức họa kia, có điều mặt khác hai loại đồ vật không người hỏi thăm.
Giang Khôn bất đắc dĩ bày buông tay.
Giá trị 10 cái ức, an có thể thành tiên cực phẩm tử kim đan cùng mỗi chương 6 triệu thức thần triệu hoán phủ, chỉ cần đầu góc không tật xấu, đều sẽ không tin tưởng đây là thật.
Giang Khôn nhìn một chút Tiểu Hái sùng vật Thanh Long, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, sau đó đi Huyền Huyễn giờ quốc tế, có thể nhiều làm điểm tài nguyên tu luyện. Đưa cái này tiểu la lị nuôi thành thần thú, có vẻ như thật có ý tứ.
Thanh Long, ngươi đi theo ta cho ngươi điểm thứ tốt.
Giang Khôn cười nói.
Thanh Long liếc mắt nhìn Tiểu Hái, dù sao Tiểu Hái mới là chủ nhân của nàng.
Đi thôi, Giang Khôn đại nhân là lão bản của ta, cũng là ông chủ của ngươi.
Tiểu Hái nói.
Thanh Long lắc mình biến hóa, hóa thành một chỉ toàn thân đen tuyền chim nhỏ, bay đến Giang Khôn trên đầu vai. Giang Khôn mang theo Thanh Long đi tới trong phòng của mình, từ trên tường tử kim hồ lô bên trong lấy ra một con cực phẩm tử kim đan, bỏ lên trên bàn. "Thanh Long, ngươi đem mới vừa yêu đan cùng viên này cực phẩm tử kim đan đều ăn." Giang Khôn nói. Hắn muốn đem Thanh Long nuôi thành một con thần thú, này hai viên viên thuốc có thể trợ giúp huyết mạch của nàng tiến hóa.
"A,
lần trước ta ăn tiểu gái tỷ tỷ cho đậu đen, cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo suýt chút nữa để ta tại chỗ nổ tung, ta là tàn nhẫn cắn răng mới chịu đựng chuẩn bị." Giang Khôn ca ca hai thứ đồ này uy lực so với lần trước đậu đen còn mạnh hơn. Thanh Long nói, cực phẩm tử kim đan cùng Hắc Sơn lão yêu yêu đan, hai thứ đồ này đặt ở cùng một chỗ, mặc dù không có ăn bụng đi, đều có thể cảm nhận được mặt trên tán phát khí tức cường đại. Người bình thường ăn, khẳng định tại chỗ hội bạo thể mà chết. "Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng phong ấn thuật nghiêm phong lại bọn họ năng lượng, để cổ năng lượng kia chậm rãi thả ra ngoài." "Vê đút vê đút vê đút." "Vô cản sủ." Nét Giang Khôn nói. Nghe tiểu gái tỷ tỷ nói Giang Khôn ca ca là cái người rất lợi hại, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút phong ấn thuật. Thanh Long rất tín nhiệm Giang Khôn, đem yêu đan cùng cực phẩm tử kim đan đồng thời nuốt vào, có điều chốc lát, một đen một tím hai tia sáng trụ từ Thanh Long trong cơ thể lao ra. "Ai nha, đau quá." Thanh Long sắc mặt rất khó nhìn, trên trán đổ mồ hôi đứa ra, nàng một hồi từ nhỏ điều hóa thành bé gái, đau đến nàng lăn lộn trên mặt đất. Cực phẩm tử kim đan cùng yêu đan, hai nguồn sức mạnh ở trong cơ thể nàng chung quanh xông tới. Giang Khôn giơ tay chỉ tay điểm vào Thanh Long mi tâm của, một cái ngọn lửa màu đỏ rực phong ấn đồ án xuất hiện ở mi tâm của nàng trên. Cái này ngọn lửa màu đỏ rực đồ án do mi tâm của nàng hướng về toàn thân mở rộng, cấp tốc lan tràn, cuối cùng che kín của nàng toàn thân. "Xông." "Giang Khôn ca ca, này cái thứ gì? Nóng quá thật là nóng, Thanh Long sắp bị thiêu chết." Thanh Long thống khổ dãy rủa. "Ngươi nhịn một chút, đây là ly hỏa phong ấn thuật, có thể thiêu đốt luyện hóa bị phong ấn gì đó. Hiện tại phong ấn chú văn phân tán đến rồi ngươi toàn thân, hội đem cái kia hai nguồn sức mạnh bức bách đi mi tâm của ngươi sử, sau đó phong ấn." Giang Khôn nói. "Ly hỏa phong ấn thuật là 10 đại phong ấn thuật bên trong rất đặc biệt một loại, cái khác 9 bên trong phong ấn thuật chỉ là đem phong ấn đồ vật nhốt lại mà thôi, mà ly hỏa phong ấn thuật có thể không ngừng thiêu đốt bị phong ấn đồ vật. Cùng với nói loại này thuật là một loại phong ấn thuật, càng không như nói nó là một loại thủ đoạn công kích, kẻ địch một khi bị phong ấn, cũng sẽ bị thiêu đốt chí tử." Lúc này, một đen một tím hai đạo khí, phân biệt từ Thanh Long bụng dưới lẩn trốn đi chỗ mi tâm, Thanh Long toàn thân màu đỏ rực phong ấn chú văn bắt đầu co rút lại, tất cả đều hội tụ đến rồi mi tâm, đem cái kia hai nguồn sức mạnh phong ấn. Chương 96, đi tới xạ điêu anh hùng truyện. Thanh Long mở hai mắt ra, trong thân thể loại kêu bành trướng tạc liệt cảm giác biến mất không còn tăm hơi, chỉ cảm giác mình chỗ mi tâm quần quần không ngừng có dòng năng lượng đi ra, nàng có thể rất dễ dàng hấp thu những năng lượng này. "Giang Khôn ca ca, của ngươi phong ấn thuật thật là lợi hại, mạnh mẽ như vậy hai nguồn sức mạnh đều bị ngươi phong ấn." Thanh Long sùng bái mà nhìn Giang Khôn nói rằng, "Sau đó hảo hảo tu luyện, ta sẽ ủng hộ ngươi." Giang Khôn khác nào trưởng bối như thế, đối Thanh Long cổ vũ nói. Thực lực của hắn đã rất mạnh, đứng ở cường giả đỉnh cao, không cần tu luyện, có thể khiến Thanh Long như vậy nhỏ yếu yêu quái ngưỡng mộ. "Ta sẽ cố gắng lên." Thanh Long nắm chặt quả đấm nhỏ, ánh mắt vô cùng kiên định. Lập tức, hóa thành một chỉ toàn thân đen thui chim nhỏ, bay đến Giang Khôn trên đầu vai. Giang Khôn từ cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một đống giấy nợ, hắn lại nên đi đòi nợ. Kỳ thực, lấy tên đẹp là muốn trái, kỳ thực chính là đi dọa dẫm, sau đó đến rồi dị giới trắng trợn lục soát lướt một phen. Lần trước đi, vương giả nông dược, thế giới dọa dẫm đi một quyển, Thanh Liên kiếm pháp, đi, đấu phá thương cùng, thế giới, lựa gạt đi mấy triệu kim tệ, thuận tiện mang về một cái đầu bếp. Có trước hai lần kinh nghiệm, lần này hắn muốn dọa dẫm càng nhiều thứ tốt trở về. "Để ta xem một chút là cái nào thế giới đen đủi." Giang Khôn cười nói, từ giấy nợ bên trong rút ra một tấm. Tờ giấy nợ này trên viết đào hoa đảo chủ hoàng dược sư dùng trong cửa hàng nhà bếp bếp lò chịu đựng thuốc, bị một tên nhân viên cửa hàng ăn nhầm, suýt chút nữa chúng độc bỏ mình, chạy án. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Đông Tả hoàng dược sư. Giang Khôn cười nói, xạ điêu anh hùng chuyện, bên trong Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái, bốn đại cao thủ, Đông Tả hoàng dược sư xếp hạng bốn đại cao thủ vị trí đầu não, không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa tinh thông dược lý trận pháp kỳ môn độn giáp. "Giang Khôn ca ca, ta cảm giác trong thân thể ta năng lượng càng ngày càng nhiều, muốn phát tiết đi ra ngoài, có thể hay không tìm cho ta cái đánh nhau đối thủ?" Thanh Long đối Giang Khôn nói. Giang Khôn suy nghĩ một chút, nếu như mình tới làm Thanh Long đối thủ, phòng trưng một quyền có thể đem nàng đánh ra Thái Dương hệ, đến cho nàng tìm cái nhược điểm đối thủ. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm thuật sâu không lường được, cũng quá mạnh mẽ. Cho tới tiểu ái, nàng lý tính cùng nhân tính dung hợp hậu, lá gan trở nên lớn, dần dần nắm giữ chính mình thân là trí tuệ nhân tạo một ít sở kỳ hiệu, thật giống cũng so với Thanh Long mạnh rất nhiều. Này ngược lại là cái nhức đầu sự tình. Lúc này, Giang Khôn nhớ tới, tiểu ái có một chiêu gọi là Hắc Ám Lem số hiệu, có thể hình thành một cái dị thứ nguyên lem không gian, dùng để huấn luyện Thanh Long là thích hợp có điều. Hắn đi xuống lâu, nhìn thấy tiểu ái đang đánh quét trong cửa hàng vệ sinh, đối tiểu ái nói, "Tiểu ái, lại đây." "Giang Khôn đại nhân, chuyện gì?" Tiểu ái hỏi. "Ngươi chiêu kia Hắc Ám Lem số hiệu đối Thanh Long dùng một chút, nàng thông qua chiến đấu hấp thu trong cơ thể năng lượng." Giang Khôn nói. "Được rồi, Giang Khôn đại nhân." Tiểu ái giơ tay phải, một cái do màu đen con số số hiệu tạo thành hình cầu xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này màu đen hình cầu đại khái to bằng nắm tay, không gian chung quanh đều vì vậy màu đen hình cầu tồn tại, trở nên nhẹ nhàng vặn vẹo. Giang Khôn nhìn màu đen hình cầu chu vi cái kia hơi vặn vẹo không gian, trong lòng đều hơi kinh ngạc.
Hắn đưa cho Đức Lôi chân quý tinh bản, Đức Lôi vì hắn tạo cái trí tuệ nhân tạo tiểu ái, bắt đầu còn tưởng rằng tiểu ái là người công trí trướng, cái gì cũng sẽ không, nguyên lai tiểu ái có như vậy treo nổ ngày sở kỳ hiệu. Cự đấu tinh người thông minh kỳ cao, khuyết thiếu cảm tình, tư duy vô cùng lý tính cứng nhắc, Giang Khôn đưa cho Đức Lôi chân quý tinh bản, Đức Lôi một cách tự nhiên cảm thấy muốn tặng cho Giang Khôn ngang nhau vật giá trị, chế tạo tiểu ái lúc, gia nhập không ít cự đấu tinh công nghệ cao. Hắc ám game số hiệu liền là một cái trong số đó, có thể chế tạo một cái dị thứ nguyên game không gian, đem kẻ địch nhốt lại. Người bình thường bị nhốt lại hậu căn bản là không có cách chạy trốn. Còn có thiên là bởi vì có Giang Khôn cái này LV999 đại thần ở, mới có thể ở ngăn ngắn mấy phút bên trong qua cửa. Thanh Long, ngươi sờ một chút cái này hắc cầu. Tiểu Hái đối Thanh Long nói. Thanh Long từ Giang Khôn trên bả vai bay xuống, rơi xuống tiểu Hái bàn tay phải trên. Cái kia hắc cầu đột nhiên phân tán ra đến, đem Thanh Long bao trùm vào, sau đó làm lại tụ lại thành hắc cầu, rơi vào tiểu Hái trong tay. Tiểu Hái tay trái ở Giang Khôn trước mặt vung lên, không trung xuất hiện một khối nửa trong suốt màn hình giả lập, có thể nhìn thấy Thanh Long đích tình huống. Lúc này Thanh Mọc cánh làm cả người màu đen vũ y tiểu La Lệ, đứng ở một cái trong hẻm núi, trên đỉnh đầu là nàng lúc này đẳng cấp lở vờ nhị, ở chung quanh nàng là đếm không hết khủng bố quái thú. Thanh Long, những quái thú này cấp bậc là cấp 1, nên không thể gây thương tổn được ngươi, ngươi muốn giết sạch chúng nó, ta lại cho ngươi tăng lên game độ khó. Tiểu Hái nói. Cảm ơn tiểu Hái tỷ tỷ. Thanh Long từ phía sau lưng rút ra một cái màu đen kiếm lông, ra sức chém giết chúng quanh quái thú, thông qua chiến đấu hấp thu trong cơ thể dư thừa mỹ tật. Tiểu Hái, ta muốn đi dị giới tinh tướng. Không đúng, đi dị giới thôi trái. Ngươi muốn đi sao? Giang Khôn hỏi. Ta phải giúp Thanh Long khống chế game thế giới quái vật thực lực, không đi được. Tiểu Hái nói. Lúc này, Dương Chân Thiên từ phòng bếp đi ra, nghe nói Giang Khôn muốn đi dị giới tinh tướng, hắn tự đề cử mình, cười hì hì chạy tới, muốn đi theo Giang Khôn cùng đi tinh tướng. Dương Minh, ngươi đi rồi, chúng ta thức ăn làm sao bây giờ? Diệp Cô Thành nói rằng. Chính là nha, Lão Dương, ngươi không thể đi. Tiểu Hái cũng nói. Các ngươi có thể đi ra ngoài dưới tiệm ăn, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét hoặc là gọi cái thức ăn ngoài cũng được. Dương Chân Thiên nói. OMG, ta sẽ chết đói. Tiểu Hái một mặt yêu thương, phía ngoài nhà hàng làm cơm nước, nào có Dương đại chủ làm ăn ngon. Được rồi, Lão Dương vì chúng ta số 81 quán trọ, thắng được lần thứ nhất chủ nghệ giải thi đấu vô địch vinh dự, dẫn hắn đi dị giới nhìn coi như là khen thưởng được rồi. Giang Khôn nói. Ông chủ đều lên tiếng, Tiểu Hái cùng Diệp Cô Thành không nói gì nữa. Đúng rồi, Tiểu Hái, ngày mai có người đến mua Ninh Thải Thân bức họa kia, hắn trong buổi họp cửa lấy, nhớ tới đem vẽ cho hắn. Giang Khôn nói rằng. Ngươi yên tâm, Giang Khôn đại nhân. Tiểu Hái sẽ không quên ngươi giao phó chuyện. Tiểu Hái nói rằng, bây giờ Tiểu Hái đáng tin hơn nhiều. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng, Lão Dương, mang tốt của ngươi giao phay, chúng ta đi dị giới tinh tướng. Không đúng, đi dị giới thôi trái. Giang Khôn đối Dương Chân Thiên nói rằng, được rồi ông chủ, cầu ông chủ mang ta tinh tướng mang ta bay. Dương Chân Thiên cười nói, có hỏi, đúng rồi, ông chủ, chúng ta muốn đi phương diện nào? Xa điêu anh hùng chuyện bị diện, tìm Đông Tả Hoàng Dược Sư. Giang Khôn nói, ai nha, trước đây ta thích nhất xem xạ điêu anh hùng chuyện. Quách Tính Hàng Long Thập Bát Trưởng. Đùng đùng đùng, có thể đem người đánh tới thiên. Dương Chân Thiên kích động nói rằng, còn có cái kia ai sẽ thả rắn độc cắn người Âu Dương Phong, thông minh vừa đẹp hoàn dung. Còn có Khưu Sử Cơ đạo trưởng đại chiến Giang Nam bảy quái. Mai Siêu Phong cửu âm bạch cốt trảo cũng rất lợi hại. Giang Khôn nghe Dương Chân Thiên nói liên miên cằn nhằn nói không để yên, cùng hắn thông qua vạn giới cánh cửa đi hướng xạ điêu anh hùng chuyện vị diện kia. Chương 97, cùng Hoàng Dung so đấu chủ nghệ. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên từ vạn giới cánh cửa một bước ra, đi tới xạ điêu anh hùng chuyện vị diện, nhìn chung quanh một lần, phía trước có điều sông. Hai bờ sông đều là rậm rạp tùng lâm. Bọn họ bị vạn giới cánh cửa truyền tống đi vùng hoang dã đến rồi. Ông chủ, chúng ta tìm cái nơi có người ở lại, hỏi lại hỏi đào hoa đào đi như thế nào? Dương Chân Thiên nói rằng. Ừm. Giang Khôn gật gù, có điều, chúng ta muốn làm sao tìm được nơi có người? Dương Chân Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, ta đã nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, nơi đó khẳng định có người. Ta đi, ngươi là mũi chó sao? Linh như vậy, ta đều không nghe thấy được. Giang Khôn nói rằng. Theo ta đi. Dương Chân Thiên đi tới phía trước, dùng mũi chung quanh người. Người cái kia cố mùi thơm của thức ăn từ đâu nhi chuyển tới. Giang Khôn thật hoài nghi Dương Chân Thiên kiếp trước là con chó, hắn cái gì đều không có nghe thấy được, nhưng Dương Chân Thiên nhưng có thể nghe thấy được. Hướng về trong rừng cây đại khái đi rồi hơn 10 phút, Giang Khôn lúc này mới nghe thấy được có một luồng thịt nướng mùi vị. Lão Dương, mùi vị từ đâu nhi chuyển tới? Giang Khôn hỏi. Bên này, đi theo ta. Dương Chân Thiên xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, đến vào trong rừng cây một vùng đất rộng rãi trên, chỉ thấy ba người ngồi vây quanh ở trước đống lửa, trên đống lửa nướng một con thỏ hoang. Ba người này bên trong hai nam một nữ. Nữ tóc dài xóa vai, dài đến hoa nhường người thẹn. Mà cái kia hai người nam, một là ăn mặc rách dưới ông lão, còn muốn chạy cái ăn mày, khác một người trẻ tuổi lông mày rậm mắt to, một bộ thật thà rằng rớp. Ta còn tưởng rằng có người ở đây. Dương Chân Thiên nói lầm bầm, hóa ra là ba cái người lữ hành, có điều cái kia người nữ dài đến thật là xinh đẹp, đều sắp đuổi tới tiểu ái. Ba người kia nhìn thấy Dương Chân Thiên cùng Giang Khôn, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Các ngươi là ai? Sao ở trong hoang sơn dã lĩnh này? Cái kia cô gái xinh đẹp đứng lên hỏi. Ta tên Giang Khôn. Vị này chính là hộ vệ của ta kiêm đầu bếp Dương Chân Thiên, ở trong hoang sơn dã lĩnh này là đường. Giang Khôn nói rằng. Ồ.
Nữ tử gật gù, ta tên Hoàng Dung, vị này là bằng hữu của ta Quách Tĩnh, cái kia lão khiếu hóa gọi Hồng Thất Công.
Ngươi chính là Hoàng Dung.
Dương Chân Tiên kích động kêu lên, ngươi nhưng là trong lòng ta nữ thần.
A.
Hoàng Dung đầy mặt nghi hoặc, không hiểu Dương Chân ý của trời.
Thật không tiện, ta vị bằng hữu này có gián đoạn tính bệnh tâm thần, đừng để ý tới hắn.
Giang Khôn cười nói, đem Dương Chân Tiên kéo đến phía sau mình.
Hoàng Dung tiểu nha đầu, ngươi nói phải cho ta nấu ăn.
Hồng Thất Công đối Hoàng Dung nói,
ta đây liền làm cho ngươi, nhớ tới giáo Tĩnh ca ca võ công.
Hoàng Dung nói.
Lúc này, Hồng Thất Công nhìn một chút Giang Khôn, đối với hắn nói, vừa nãy ngươi nói, ngươi vị bằng hữu kia là Bảo Tiêu kiêm đầu bếp.
Đúng.
Ha ha, nếu không như vậy, Hoàng Dung tiểu nha đầu, ngươi và vị này đầu bếp tỉ thí một chút, ai làm món ăn ăn ngon, ta sẽ dạy ai võ công.
Hoàng Dung vốn cho là làm một món ăn, là có thể lừa gạt đi Hồng Thất Công tuyệt thế võ học, không nghĩ tới nửa đường giết ra hai cái người á qua đường, muốn so với thử thắng mới có thể có đi Hồng Thất Công võ công.
Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nàng Hoàng Dung nhưng là toàn tài, thiên văn địa lý, kỳ môn bắt quái, không gì không biết, hơn nữa làm được một tay thức ăn ngon, không tin thất bại cho cái này gọi Dương Chân Tiên đầu bếp.
Lão Dương, nhờ vào ngươi, chúng ta muốn đem Hồng Thất Công Hàng Long Thập Bát Trưởng đã lừa gạt đến.
Giang Khôn đối Dương Chân Tiên nói.
Hàng Long Thập Bát Trưởng nhưng là Quách Tĩnh tuyệt kỹ thành danh, ngươi cho người ta lừa gạt đi rồi, Quách Tĩnh học cái gì?
Dương Chân Tiên nói rằng.
Ngươi làm nói thức ăn ngon, đem Hàng Long Thập Bát Trưởng đã lừa gạt đến lại nói.
Được rồi.
Dương Chân Tiên đi lên phía trước, nhìn một chút Hoàng Dung, bắt đầu đi, Hoàng Dung cô nương.
Ai sợ ai?
Hoàng Dung có chút tiểu ngạo kiểu.
Hoàng Dung đi tới một khối đá lớn một bên, cầm lấy mặt trên từ lâu chuẩn bị xong gà, đem gà nội tạng khu đi ra.
Sau đó hướng về gà trong bụng gia nhập các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn, dùng lá sen gói kỹ hậu lại ở bên ngoài phu trên một tầng bùn loãng, chuẩn bị làm một đạo khiếu hoa kê.
Dương Chân Tiên nhìn một chút tảng đá lớn bên kia, còn có một con gà, không có những khác nguyên liệu nấu ăn.
Hoàng Dung cô nương, ta có thể sử dụng con gà kia làm nguyên liệu nấu ăn sao?
Dương Chân Tiên hỏi.
Dùng đi, có điều này trồng lựa trại cùng giá nướng không thể cho ngươi.
Hoàng Dung rất thoải mái nói.
Nàng rất thông minh, biết nơi này không có nổi, chỉ có thể dùng nướng phương pháp mới có thể đem gà nướng chín, vì lẽ đó chiếm đoạt cái kia giá nướng cùng đống lựa trại, để Dương Chân Tiên không địa phương đem gà làm chín.
Cảm ơn.
Dương Chân Tiên đi tới cầm lấy gà, từ bên hông rút ra mang theo người dao thay, đem vật cầm trong tay gà ném lên trời, sau đó một đao cắt chuẩn bị.
Làm gà lần thứ hai rơi xuống trên tay hắn lúc, gà trên người xương gà đều bị chọn đi ra, rơi xuống trên tay hắn tất cả đều là thịt gà.
Hảo đao công.
Hồng Thất Công thở dài nói, như vậy tinh xảo đao công, dùng để thái rau, thực sự đại tài tiểu dụng.
Đa tạ khích lệ.
Dương Chân Tiên cười nói.
Hoàng Dung ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, bảo vệ của nàng khiếu hoa kê, khi thấy Dương Chân Tiên phi phàm đao công hậu, tương tự rất kinh ngạc.
Có điều nàng cũng không lo lắng Dương Chân Tiên có thể thắng được chính mình, bởi vì đống lửa trại cùng giá nướng đều bị nàng chiếm đoạt, cho dù Dương Chân Tiên chủ nghệ người tiên, không có lửa cũng không làm được món ăn.
Lúc này, Dương Chân Tiên đi tới tảng đá lớn bên, nắm lên một nắm muối ba, đem hệ lửa đấu khí ngưng tụ trên song trưởng của hắn trở nên như tấm thép như thế nóng.
Xem ta hệ lửa đấu khí.
Dương Chân Tiên đem dịch đầu khớp xương thịt gà hướng về không trung ném một cái, vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Ném hướng lên trên một trưởng vô hướng về thịt gà, xen lẫn muối ăn hệ lửa đấu khí bị đánh vào thịt gà bên trong. Thịt gà bị đốt chín, cũng lần thứ hai bay hướng thiên không.
Dương Chân Tiên cứ như vậy một trưởng tiếp theo một trưởng mà đánh khối này thịt gà, vận dụng hệ lửa đấu khí đem thịt gà nướng chín, đồng thời muối ăn bị hòa vào thịt gà bên trong, khiến cho ngon miệng.
Thêm xong muối ăn, Dương Chân Tiên lại cầm lấy cái khác đồ gia vị, dùng phương pháp giống nhau, đem đánh vào thịt gà bên trong.
Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung đều bất khả tư nghị nhìn Dương Chân Tiên, người này không chỉ có võ công, hơn nữa chủ nghệ tinh xảo, chẳng trách cái kia gọi Giang Khôn người trẻ tuổi nói hắn là hộ vệ của chính mình kiêm đầu bếp.
Hoàng Dung nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lần này sợ là muốn tài ở nơi này gọi Dương Chân Tiên tên béo đáng chết trong tay.
Dương Chân Tiên nấu ăn tốc độ là nổi danh nhanh, trong chốc lát liền đem món ăn làm tốt, đạo này gà nướng ở ngoài tô trong mềm, hương vị nước mũi, Hồng Thất Công ngụm nước chảy ròng.
Tên béo, mau đưa của ngươi gà cho ta nếm thử.
Hồng Thất Công liếm môi một cái nói.
Được.
Dương Chân Tiên cầm trong tay thịt gà đưa cho Hồng Thất Công.
Hồng Thất Công vẹn vẹn ăn một miếng, nhất thời hai mắt phát sáng, chưa bao giờ ăn qua mỹ vị như vậy gì đó, ăn như hùm như sói mà đem thịt gà ăn xong rồi.
Tên béo, của ngươi gà làm được ăn quá ngon. Ta còn muốn ăn gà.
Hồng Thất Công hưng phấn nói.
Gà cũng không thể cho ngươi ăn không, ngươi đến dạy hắn tuyệt học của ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng mới được.
Giang Khôn đi tới, đối Hồng Thất Công nói.
Không thành vấn đề.
Hồng Thất Công phóng khoáng mà nói, vì ăn nữa đi Dương Chân Tiên gà, hắn không thèm đến sửa.
Giang Khôn mừng thầm trong lòng, Hàng Long Thập Bát Trưởng nhưng là một môn hết sức lợi hại võ công, lấy ra bán đi không biết có thể bán bao nhiêu tiền.
Chương 98, game hoạt náo viên.
Hoàng Dung khiếu hoa kê cũng làm được rồi, gõ bể tầng ngoài bùn đất, thanh tân lá sen mùi thơm, kèm theo gà mùi thịt, khiến cho người thèm nhỏ dãi ba thước.
Hoàng Dung tiểu nha đầu, mau đưa của ngươi khiếu hoa kê cho ta lão khiếu hóa nếm thử.
Hồng Thất Công nói rằng,
không cho ngươi thưởng.
Hoàng Dung nói, bắt đầu đùa giỡn nổi lên như mô.
Nàng có thể xác định, mình ở chủ nghệ phương diện thất bại cho Dương Chân Tiên, nhưng lại muốn cho Hồng Thất Công giáo Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng, vì lẽ đó cố ý câu Hồng Thất Công thèm trùng.
Ngươi nhanh cho ta nếm thử, ta đều nghe thấy được hương vị.
Hồng Thất Công trực câu câu nhìn chằm chằm Hoàng Dung trong tay khiếu hoa kê.
Sẽ không cho ngươi thưởng.
Hoàng Dung nói rằng,
ngươi không cho ta nếm, ta làm sao biết, của ngươi khiếu hoa kê cùng người mập mạp kia làm gà, của người nào càng ăn ngon đây? Hồng Thất Công nói, liền coi như ta thua, ta cũng không cho ngươi. Hoàng Dung nói cái gì cũng không đem khiếu hoa kê cho Hồng Thất Công, câu đến Hồng Thất Công trong lòng trực dương dương. Quên đi, quên đi, coi như ta lão khiếu hóa tử sợ ngươi rồi, giáo một là giáo, giáo hai cái đúng vậy giáo, ngươi mau đưa khiếu hoa kê cho ta. Hồng Thất Công nói, Hoàng Dung cái tiểu nha đầu này cuộn phim quỷ tinh quỷ tinh. Hồng Thất Công bắt nàng cũng không có cách nào. Hoàng Dung cười hì hì đi tới, đem khiếu hoa kê hai tay dâng, Thất Công, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo Tĩnh ca ca. Hồng Thất Công chỉ lo ăn gà, cũng không trả lời Hoàng Dung. Chờ đi Hồng Thất Công ăn xong rồi gà, nhìn về phía Quách Tĩnh cùng Dương Chân Thiên, nói rằng, ngày hôm nay, ta liền dạy các ngươi hàng long thập bát trưởng đệ nhất trưởng phi long tại thiên, đệ nhị trưởng kiến long tại điện. Lao Dương, tiến lên. Giang Khôn đối một bên Dương Chân Thiên nói, Tĩnh ca ca, nhanh đi bái sư. Hoàng Dung đối Quách Tĩnh nói, Quách Tĩnh vội vã chạy tiến lên, quỳ gối Hồng Thất Công trước mặt, không ngừng mà dập đầu bái sư. Dương Chân Thiên không giống Quách Tĩnh như vậy hàm hậu, chỉ là được rồi một cái đơn giản lễ bái sư. Ta cho các ngươi nói một chút chiêu thứ nhất phi long tại thiên, nhảy lên giữa không trung, ở cao song trưởng lẫn nhau hạ kích khá có thể phát huy hàng long chi cương oai, một chiêu này yếu quyết ở chỗ chiêu mạnh sức gốc. Hồng Thất Công nói rằng, kỳ thực, hàng long thập bát trưởng bắt nguồn từ kinh dịch, chiêu thứ nhất phi long tại thiên, quái tượng, càn quẻ, bộ dạng nhật, cửu ngũ. Ta cho các ngươi làm một chút làm mẫu. Hồng Thất Công một cái tung người bay đến không trung, trên không trung song trưởng lẫn nhau, vận chuyển nội lực, hạ xuống thời điểm, song trưởng bắn trúng trên đất một khối nặng mấy tấn tảng đá. Tảng đá kia như là đậu hũ nổ bể ra. Thất Công thật là lợi hại. Quách Tĩnh kinh ngạc nói rằng, Dương Chân Thiên lại không phản đối, lấy hắn đấu linh thực lực, bổ ra một khối nặng mấy tấn tảng đá thừa sức. Đấu phá thương khung thế giới võ công so với xạ điêu anh hùng chuyện vị diện võ công lợi hại hơn nhiều, đến rồi cao thủ tuyệt đỉnh mức độ, một cái chiêu số có thể hủy thiên diệt địa. Mà xạ điêu anh hùng chuyện vị diện cao thủ tuyệt đỉnh, nhiều lắm bổ ra một khối đá lớn. Hiện tại các ngươi đến từ cơ bản nhất đánh trung bình tấn học lên. Hồng Thất Công nói, được rồi, Thất Công. Quách Tĩnh còn muốn chạy hít thuốc lắc như thế, đối với học tập hàng long thập bát trưởng nhiệt tình mười phần, lập tức đâm cái tiêu chuẩn trung bình tấn. Dương Chân Thiên cũng học Quách Tĩnh dáng vẻ ghim lên trung bình tấn. Trước tiên đánh cái ba nén nhang thời gian, luyện tập lại hàng long thập bát trưởng chiêu thức. Hồng Thất Công nói rằng, sau đó nằm đi trong bụi cỏ đi ngủ. Giang Khôn nhàn rỗi kẻ nhạt, lấy điện thoại di động ra nhìn lên game trực tiếp. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trang đầu nặng cân để cử một cái tên là Giang Khôn đại nhân ta yêu ngươi game hoạt náo viên. Giới thiệu trên nói, đây là gần nhất thi đấu loại game giới quật khởi một tên người mới đại thần, chơi gần nghìn cục, tỷ lệ thắng 100%, chưa bao giờ bị bại. Ta dựa vào, đây là người nào? Giang Khôn trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau đó đông nhiên tỉnh ngộ, không cần hỏi, nhất định là Tiểu Ái, chỉ có của nàng kỹ thuật mới sẽ như vậy treo nổ tiên. Tiểu Ái lại làm game hoạt náo viên. Giang Khôn điểm tiến vào đi liếc mắt nhìn, Tiểu Ái trực tiếp độ hoạt cao đi tăng mạnh, đầy bình sở trệ ảm game cùng khen thưởng, lại có tốt mấy triệu người đang nhìn Tiểu Ái game trực tiếp. Đáng yêu tương nữ thần, ngươi thật là đẹp, ta yêu ngươi. Gợi ý của hệ thống, u buồn lão nam nhân khen thưởng một chiếc du thuyền. Tiểu Ái nữ thần, ta phải cho ngươi khen thưởng 100 hỏa tiễn. Giang Khôn là ai? Thật hâm mộ thật ghen tị. Giang Khôn là ai? Lão tử muốn chặt hắn. Tiểu Ái nữ thần là của ta, ai đem Giang Khôn kéo ra ngoài cho ăn, ta trọng thưởng 1 triệu. Giang Khôn nhìn thấy này đầy màn hình sở trệ ảm game, ít nhất có một nửa sở trệ ảm game nói muốn chặt hắn, hắn phảng phất trong một đêm thành toàn quốc nam đồng bào công địch. Tiểu Ái game chơi được, người lại dung mạo xinh đẹp, bạo hồng game giới cũng không phải việc khó. Tiểu Ái thành công bấy ta. Giang Khôn tự đủ. Giang Khôn lập tức cho Tiểu Ái phát ra cái tin nhắn ngắn, hỏi, Tiểu Ái, ngươi làm sao làm lên game hoạt náo viên? Giang Khôn đại nhân như vậy yêu thích tiền, ta xem internet những kia game hoạt náo viên thật giống rất kiếm tiền dáng vẻ, liền ta làm xong trong cửa hàng công việc vệ sinh hậu, cũng mở ra cái trực tiếp, giúp Giang Khôn đại nhân kiếm tiền. Tiểu Ái trả lời, Tiểu Ái, ngươi rốt cục biến hóa thông minh, như thế có đầu góc buôn bán. Giang Khôn thực sự là mừng đến phát khóc, cảm ơn trời đất, sau đó cũng không tiếp tục nổ nước bọt Tiểu Ái là người công chí trướng. Ngươi cái kia Giang Khôn đại nhân ta yêu ngươi lưới tên xảy ra chuyện gì? Giang Khôn hỏi. Tốt vô cùng. Được rồi. Giang Khôn không có sẽ liên lạc lại Tiểu Ái, xem Tiểu Ái game trực tiếp. Giang Khôn đại nhân đã ở xem ta trực tiếp, ta thật là cao hứng, ngày hôm nay ta muốn vẩy một cái ngũ. Tiểu Ái quay về mịt rộ phồn, hướng về mấy triệu quần chúng vây xem nói. Lời vừa nói ra, sở trệ ảm game số lượng tăng vọt. Ai là Giang Khôn? Mau ra đây. Giang Khôn, đi ra bước lên cái mua. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Giang Khôn. Là nam nhân rồi cùng ta đi hẻm núi một mình đấu. Giang Khôn mau ra đây. Giang Khôn thực sự là bị Tiểu Ái fans sợ rồi, lại nhiều người như vậy, ngăn ngắn một phút thời gian liền soạt ra gần vạn cái sở trệ ảm game. Nay một làn sóng sở trệ ảm game qua đi, lại là một làn sóng sở trệ ảm game xuất hiện. Ta là Giang Khôn. Ta là Giang Khôn. Ta là Giang Khôn 1. Ta là Giang Khôn 10086. Ta là Giang Khôn 233-33. Giang Khôn đúng vậy phục rồi, những người này đều là đùa so với sao. Tiến vào game giới. Tiểu Ái xứng đôi đến 4 cái trò chơi đội hữu vừa nhìn thấy Tiểu Ái ID, biết nàng là gần nhất mới quật khởi đại thần, trong lòng kích động không thôi. Đại thần, cầu mang bay. Cầu mang bay. Mang ta tinh tướng mang ta bay. Đại thần cầu mang sắp xếp vị. Tiểu Ái hồi phục một câu, các ngươi treo máy xem ta trực tiếp là tốt rồi, ta muốn vẩy một cái ngũ,
đánh nổ đối diện. Không hổ là đại thần, vậy một cái ngũ câu nói như thế này cũng dám nói. Bốn tên đội hữu tâm tình kích động không thôi, dồn dập che máy, xem tiểu hái trực tiếp đi tới. Trong đêm, tiểu hái cái kia phong tao đi vị, khiến cho người hít thở không thông thao tác, phảng phất mở ra treo như thế, đối diện đoàn một lần bị ngũ giết một lần, đoàn một lần bị ngũ giết một lần, khiến cho đối diện năm người trực tiếp đầu hàng nhận thua. Giang Khôn nhìn tiểu hái một ván game trực tiếp hậu, tâm tình vô cùng ngổn ngang, rốt cục lĩnh ngộ được cái gì gọi là mở treo nhân sinh không cần lý do. Chương 99, thật hàng long 18 trưởng. Giang Khôn đóng sở trệ ảm đêm, thông qua trực tiếp phần mềm xem tiểu hái thanh tú thao tác. Lúc này, ở trên đất chống đánh trung bình Tấn Dương chân tiên kêu la, ta không học, đây cũng quá phiền toái. Hắn bị nóng đến đầu đầy mồ hôi. Giang Khôn thu hồi điện thoại di động, liếc mắt nhìn Dương Chân Tiên, đối hỏi hắn, "Lão Dương, ngươi làm sao không học? Hàng Long thập bát trưởng nhưng là tuyệt thế võ học." "Ta đối với võ học không có hứng thú, ta chỉ đối nấu ăn cảm thấy hứng thú." Dương Chân Tiên nói rằng, hắn đang làm món ăn phương diện rất có thiên phú, nhưng học lên vũ đến liền không ra sao. Huống chi coi như học xong Hàng Long thập bát trưởng có thể thế nào? Còn chưa chắc chắn có chính hắn đấu linh cấp bậc thực lực cường hãn. Giang Khôn biết Dương Chân Tiên không phải học võ liệu, để hắn học Hàng Long thập bát trưởng, đích thật là miễn cưỡng hắn. "Dương huynh, ngươi làm sao không học?" Một bên Quách Tính Kim trung bình tấn hỏi. "Ta không thích học võ." Dương Chân Tiên nói. "Nhưng ta cảm thấy rất thú vị, học xong võ công là có thể bảo vệ thân nhân của ta." Quách Tính nói rằng. "Vậy ngươi học đi, ta không học." Dương Chân Tiên không hề cùng Quách Tính nói chuyện, chạy đến Giang Khôn chỗ ở dưới cây lớn hóng gió. Trời nóng như vậy, để hắn một tên béo ở Thái Dương dưới đánh trung bình tấn, đây không phải là ngược đãi người sao? "Dương Chân Tiên, ngươi xác định không học?" Hồng Thất Công đi tới đối Dương Chân Tiên hỏi. Dương Chân Tiên suy nghĩ một chút, chính mình không học liền lãng phí một cơ hội, liền chỉ về Giang Khôn nói, "Ngươi dạy nhà ta chủ quán đi, ta không muốn học." "Giang Khôn, ngươi có học hay không?" Hồng Thất Công nhìn một chút Giang Khôn hỏi. "Vậy thì dạy ta đi." Giang Khôn muốn có được Hàng Long thập bát trưởng bí tịch, sau đó lấy ra đi bán lấy tiền. Hồng Thất Công nhìn một chút Giang Khôn, người trẻ tuổi này bình thường, thân thể không bằng Quách Tĩnh cường tráng, thật giống không có gì luyện võ thiên phú. "Trước tiên cho ta đánh cái trung bình tấn nhịn." Hồng Thất Công đối Giang Khôn nói rằng. "Không cần, ngươi trực tiếp đem bí tịch cho ta được rồi, ta lấy về luyện từ từ." Giang Khôn nói rằng. "Không được, Hàng Long thập bát trưởng chiêu thức chỉ có thể dùng thân thể đi nhớ kỹ, không có giấy chất bản." Hồng Thất Công nói. "Vậy ngươi đùa giỡn một lần hoàn chỉnh Hàng Long thập bát trưởng cho ta xem một lần là có thể học được." Giang Khôn nói rằng. "Lần trước hắn học Thiên Đình, phong ấn chi sách, chỉ dùng một tuần, hắn không tin Hàng Long thập bát trưởng có Thiên Đình, phong ấn chi sách, khó. Xem một lần ngươi là có thể học được." Hồng Thất Công nói, trốn học tin tưởng Giang Khôn. "Thử xem a." Giang Khôn nhưng là nước Mỹ Phó đại học học phách, cao đẳng toán học, sắp xếp cụ trận đều có thể thi mát điểm người, năng lực học tập không phải thổi. "Vậy ngươi xem được rồi." Hồng Thất Công đi tới đất trống trung gian, chuẩn bị sẵn sàng động tác, sau đó nước chảy mây trôi mà đánh ra một bộ động tác. Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất Phi Long tại Thiên, thức thứ hai Kiến Long tại Điện, thức thứ ba Hồng Tiệm với Lục, thức thứ tư Tiềm Long vật dụng, thức thứ 18 Thần Long bãi vĩ. Hồng Thất Công đánh xong một bộ Hàng Long thập bát trưởng, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. "Vừa nãy ta biểu thị chỉ là chiêu thức, vô dụng nội lực, vì lẽ đó nhìn qua không nhiều lắm uy lực." Hồng Thất Công đối Giang Khôn nói, lại hỏi, "Chiêu thức đều nhớ kỹ sao?" "Nhớ kỹ." Giang Khôn nói. "Vậy ngươi biểu thị một lần cho ta nhìn một chút, nhìn ngươi nắm giữ mấy phần mười." Hồng Thất Công nói. Giang Khôn đi tới đất trống trung ương, dựa theo vừa nãy Hồng Thất Công biểu thị Hàng Long thập bát trưởng, thức thứ nhất Phi Long tại Thiên, thức thứ hai Kiến Long tại Điện, thức thứ ba Hồng Tiệm với Lục, thức thứ tư Tiềm Long vật dụng. Cùng Hồng Thất Công biểu thị Hàng Long thập bát trưởng chiêu thức giống như lúc. "Được, tiểu tử ngươi trí nhớ so với thằng ngốc kia đại cái mạnh hơn nhiều." Hồng Thất Công cười nói. Hắn nói ngốc đại cái, tự nhiên chỉ là Quách Tĩnh. "Thất Công, ngươi làm sao có thể nói như vậy Tĩnh ca ca đây?" "Tĩnh ca ca thiên tư tuy rằng kém một chút, nhưng hắn rất chăm chỉ." Hoàng Dung không phục lắm, cải. "Ngươi lại nói như vậy, ta liền không làm tốt ăn cho ngươi ăn." "Hay, hay, ta không nói." Hồng Thất Công nhìn một chút Giang Khôn, nói rằng, "Ngươi chỉ là nhớ kỹ chiêu thức, không có nội lực thâm hậu chống đỡ, uy lực cũng không lớn. Những kia nội công thâm hậu cao thủ võ lâm tùy tiện đánh ra một trường, cũng so với rác rưởi đánh ra Hàng Long thập bát trưởng mạnh hơn." "Nội lực thâm hậu? Ngươi nói là thế này phải không?" Giang Khôn lui về phía sau một bước, biểu thị lên Hàng Long thập bát trưởng thức thứ 5 kháng long hữu hối chiêu thức, ở động tác cuối cùng sau khi hoàn thành, một cái to lớn kim long từ trong thân thể hắn bay ra, phát sinh chấn thiên động mà long âm. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung đều xem ở lại, sững sờ, cái này gọi Giang Khôn người trẻ tuổi, nội lực dĩ nhiên thâm hậu đi trình độ như thế này. Kháng long hữu hối. Giang Khôn một trưởng bố ra, cái kia to lớn kim long cũng gào thét ra, thần thái uy nghiêm, có tới gần dài trăm mét, cực tốc bay về phương xa một chỗ cao sơn. Ầm ầm. Kim long đụng vào cao sơn bên trên, trực tiếp đem tòa kia chu vi mấy trăm dặm núi lớn gì vì bình địa, mặt đất mãnh liệt chấn động, lại như xảy ra động đất. Bị trường lực đập vỡ tan đá tảng bay múa đầy trời, trong phạm vi mấy trăm dặm dưới nổi lên mưa đá. "Không nghĩ tới ta sử dụng Hàng Long thập bát trưởng đến, uy lực mạnh như vậy." Giang Khôn tự đủ. Học tập Thiên Đình, phong ấn chi sách, lúc cũng là như thế này, hắn rõ ràng không có thần lực, lại có thể thôi thúc cường đại phong ấn thuật. Lần trước vẽ bùa triệu hoán thanh hành đăng, hắn không có linh lực, vẫn có thể vẽ ra tình mình cây cắt cánh ấn. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Hiện tại hắn không có nội lực, tương tự có thể thôi thúc cương mãnh hàng long thập bát trưởng. Giang Khôn hoài nghi mình trong cơ thể có loại kỳ lạ năng lượng, khó có thể bị phát hiện, có thể chuyển hóa thành thần lực, linh lực, nội lực, thậm chí các loại hình thái năng lượng. Hoàng Dung tiểu nha đầu, ngươi thấy được sao? Tiểu tử kia một trưởng đem núi lớn cho di vì bình địa. Hồng Thất Công đều không thể tin được con mắt của chính mình. Ở thế giới võ hiệp, biết đánh nhau nát một khối nặng mấy tấn tảng đá cũng rất nguy, một trưởng vô nát một ngọn núi lớn, đó là thần tiên mới làm được sự. Ta thấy được, chúng ta con mắt không tốn, hắn thật sự một trưởng vô nát núi lớn. Hoàng Dung ngơ ngác mà nói rằng, xem trận tròn mắt. Hắn là thần tiên sao? Lợi hại như vậy. Hồng Thất Công không nhịn được nói rằng, không biết, hay là đi. Hoàng Dung cũng không xác định, loài người thực lực tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể là thần tiên. Ông chủ, ngươi đừng loạn sử dụng thực lực của ngươi, vạn nhất không cẩn thận đem địa cầu đâm xuyên sẽ không tốt. Dương Chân Tiên đúng là rất bình tĩnh, hắn biết Giang Khôn lợi hại bao nhiêu. Được rồi, ta tận lực không cần toàn lực. Giang Khôn nói, thật đem địa cầu đâm xuyên sẽ không tốt. Thần tiên, ngươi nhất định là thần tiên. Quách Tĩnh kích động chạy đến, lôi kéo Giang Khôn quần áo nói rằng, ta không phải thần tiên, mau buông ra. Giang Khôn nói, không, ngươi nhất định là thần tiên, ngươi có thể giúp ta tra ra ai là giết ta cha hung thủ sao? Quách Tĩnh nói rằng, cha ngươi không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt giết chết sao? Giang Khôn xem qua Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, thuận miệng nói một câu. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hồng Thất Công tất cả đều trợn to hai mắt nhìn về phía Giang Khôn, người này chẳng lẽ thật là một thần tiên? Chương 100, Ấn Độ thần khúc. Quách Tĩnh thông minh so với trước kia tiểu hái không cao hơn bao nhiêu, đối Giang Khôn cái này thần tiên tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng Dung tuy rằng trốn học tin tưởng, nhưng Giang Khôn một trưởng nổ nát một tòa chu vi mấy trăm dặm núi lớn, sự thực bày ở trước mắt, chỉ có thần tiên mới có như thế bản lĩnh thông thiên. Giang Khôn biết Hoàng Dung là Hoàng Dược Sư con gái, chỉ muốn đi theo nàng, liền có thể đến Đào Hoa Đảo. Chúng ta kết bạn mạo hiểm giả làm sao? Giang Khôn hỏi. Được, có thể cùng thần tiên kết bạn mạo hiểm giả, thật sự là chuyện may mắn. Quách Tĩnh cười nói. Hoàng Dung không hề nói gì, nàng đã cùng Giang Khôn hai người hết sức tò mò. Thất Công, cảm ơn ngươi giáo hàng Long Thập Bát Trưởng, ta đã học xong. Giang Khôn đối Hồng Thất Công nói. Không cần cảm ơn, của ngươi đầu bếp mỗi ngày làm ăn ngon cho ta ăn là được, Hồng Thất Công nói. Hắn nhìn về phía Quách Tĩnh, cái này ngốc đại cái liền thức thứ nhất đều không có học được, đối với hắn nói rằng, ngươi nhanh đánh hảo mã bước, nhân ra Giang Khôn là thần tiên, có thể xem một lần liền học được, ngươi chỉ là người bình thường. Vâng, Thất Công. Quách Tĩnh đi tới đất trống trung tâm, ghim lên trung bình tấn. Lúc này, một vị thân mặc áo trắng, tóc dài đồng bền tuấn lãng công tử từ trong rừng cây đi ra, tay hắn nắm quạt giấy trắng, phía sau còn theo hai tên xinh đẹp hầu gái. Ha ha, không nghĩ tới ở đây gặp phải hoàng cô nương. Vị trẻ tuổi này cười nói, Thất Công, người này có thể rất xấu. Hoàng Dung đối Hồng Thất Công nói, hắn là. Quách Tĩnh nhìn về phía tên này người trẻ tuổi, cũng không quen biết hắn. Tại Hạ Âu Dương Khắc, Tây Độc Câu Dương Phong con trai. Người trẻ tuổi trả lời nói, lão độc vật cháu trai, không ở Tây Vực Bạch Đà Sơn ở lại, tới nơi này làm gì? Hồng Thất Công nói rằng, hắn không ưa Âu Dương Phong dùng độc nham hiểm võ công, đối Âu Dương Khắc cũng không ưa. Không có việc gì tới Trung Nguyên đi vòng một chút, thuận tiện mục xà. Âu Dương Khắc nói, cái gì mục xà? Quách Tĩnh tò mò hỏi. Chính là chăn nuôi xà ý tứ. Âu Dương Khắc nói, nơi này nào có xà? Ngươi muốn xem sao? Lập tức thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Âu Dương Khắc thổi một tiếng huýt sáo, chung quanh trong rừng cây lập tức vang lên tất tất tác tác cầm thành, trong đó còn kèm theo xà loại thẻ lưỡi tê hí lên. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn rắn độc từ trong rừng cây bò đi ra, đem Giang Khôn bọn họ vây quanh, có xà bản thành một vòng, tung người bay lên, hướng Giang Khôn bọn họ năm người bổ nhào. Hồng Thất Công tùy tiện đánh ra một trường, đem một con rắn độc đập vỡ tan, nhưng mà, lại có mười mấy con rắn độc hướng hắn nhào tới. Dương Chân Tiên dùng đấu khí ở xung quanh cơ thể bố trí lên một tầng cứng rắn đấu khí áo giáp, những kia rắn độc căn bản không gần được hắn thân. Âu Dương Khắc, mau đưa của ngươi xà dừng lại. Hoàng Dung đối Âu Dương Khắc nói rằng, xà chính là xúc loại, đói bụng đương nhiên phải tìm đồ vật ăn, ta có biện pháp gì? Âu Dương Khắc cười lạnh nói, cố ý thả xà đi ra hại người. Thần tiên, ngươi nhanh dùng hàng Long Thập Bát Trưởng đánh bay tên con kia. Quách Tĩnh đối Giang Khôn nói, Giang Khôn sẽ không tùy ý sử dụng thực lực của chính mình tùy tiện một trưởng là có thể trời long đất lở, thương tới vô tội sẽ không tốt. Ông chủ, ngươi nói xong dẫn ta tới dị giới tinh tướng đây. Ngươi đúng là nhanh chóng nha, một trưởng vỗ chết những này xà. Dương Chân Thiên nói rằng, tinh tướng là một môn việc cần kỹ thuật nhi, không thể chỉ dựa vào man lực, hiểu không? Giang Khôn nói rằng, vậy ngươi có gì cao kiến? Xem ta. Giang Khôn đi tới mọi người phía trước, tiện tay đem hai cái nhào lên xà đập thành cho bụi, sau đó từ trong túi quần móc điện thoại di động ra, cỡ lật tìm tòi Ấn Độ chơi xà đại sư chơi xà lúc thổi từ khúc. Ấn Độ A Tam chơi xà nhưng là nổi danh, mặc kệ cái gì rắn độc đều có thể bị bọn họ chơi được bay lên. Không lâu lắm, cây sáo thanh âm của từ trong điện thoại di động truyền ra. Thần tiên, ngươi đang làm gì? Quách Tĩnh đối Giang Khôn hỏi. Ta muốn chơi xà. Giang Khôn nói. Chơi xà? Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung dồn dập nhìn về phía Giang Khôn, muốn nhìn một chút hắn làm sao chơi xà. Chu vi những kia rắn độc nghe được cây sáo thanh âm của, lập tức đình chỉ công kích, đứng ngây ra với tại chỗ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Giang Khôn. Thật sự dừng lại. Hoàng Dung kinh ngạc nói rằng, hay là tiếng địch của hắn đối xà loại có đặc thù khống chế tác dụng. Hồng Thất Công đối Hoàng Dung nói, tiểu tử, ngươi đối với ta xả làm cái gì? Âu Dương Khắc đối Giang Khôn hỏi, ta muốn dạy chúng nó khiêu vũ.
Giang Khôn cười nói, chết tiệt, mau trở lại. Âu Dương Khắc thổi một tiếng huýt sáo, muốn hoán về mình xà, nhưng này chút xà nghe tiếng địch, hoàn toàn không để ý tới Âu Dương Khắc tiếng huýt gió. Gián độc môn, đến rồi mua đi. Giang Khôn nói rằng. Lúc này, tiếng địch âm điệu xoay một cái, trở nên hơi đắt đỏ. Chu vi lên tới hàng ngàn, hàng vạn gián độc nghe thế ngẩng cao tiếng địch, hưng phấn ngẩng đầu, xoay chuyển động thân thể, ở tại chỗ khiêu vũ. Tất cả xà động tác chỉnh tề như một, khoảng chừng trái phải múa, nhìn qua còn rất đẹp. Ông chủ chính là ông chủ, tinh tướng thủ pháp sự cao minh, khiến cho người nghẹt thở. Dương Chân Tiên thầm nghĩ trong lòng. Kha kha, Âu Dương Khắc, gián độc của ngươi không có gì lực công kích mà, hơn nữa còn biết khiêu vũ. Quách Tĩnh cười nhạo nói. Âu Dương Khắc mặt đều khí tái rồi, hắn bình thường đối những độc xà này tốt như vậy, hiện tại lại không nghe hắn, phản bội hắn. Cảm giác này hay cùng chính mình nuôi nhiều năm người vợ, cùng nam nhân khác chạy gần như. Đến, tại chỗ xoay quanh. Giang Khôn lại điều chỉnh một hồi tiếng địch tiết tấu, những kia rắn độc không có lại khoảng trường, trái phải lay động, mà là đang tại chỗ xoay quanh, thân thể từ trên mặt đất xoay quanh tăng lên trên. Ấn Độ A Tam khống xà kỹ thuật truyền thừa mấy nghìn năm, quả nhiên như so với. Giang Khôn lần thứ hai điều chỉnh tiếng địch tâm điệu, để những kia xà an tĩnh nằm trên mặt đất bất động. Khốn nạn, mau thả ta xà, không phải vậy đối với ngươi không khách khí. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Âu Dương Khắc tức giận nói rằng. Đối ta không khách khí. Hỏi trước một chút hộ vệ của ta lại nói. Giang Khôn nhìn một chút Dương Chân Thiên, Dương Chân Thiên là hộ vệ của hắn kiêm đầu bếp. Dương Chân Thiên đi tới Giang Khôn bên người, run lên một thân mỡ, những kia thịt mỡ lập tức biến thành cuộn sóng hình, sau đó nói, xem đại gia ta đây một thân bắp thịt, có phải là sợ? Một cái tên béo đáng chết, ta sẽ sợ ngươi. Âu Dương Khắc vãn vãn ống tay áo, phách lối nói rằng, ngươi lại dám nói ta là tên béo đáng chết, đi ra một mình đấu. Dương Chân Thiên rất tức giận nói, đáng ghét nhất người khác gọi hắn tên béo đáng chết. Nhận lấy cái chết. Âu Dương Khắc xông lên phía trước, dùng trong tay cây quạt công kích Dương Chân Thiên. Này cây quạt khung xương do sắt thép chế thành, biên giới vô cùng sắc bén, hơn nữa sức kịch độc, dính lên một chút sẽ muốn đòi mạng. Dương Chân Thiên rút ra bên hông dao phay, cùng Âu Dương Khắc chiến đi đồng thời. Lão Dương, lần sau nấu ăn thời điểm nhớ tới rửa dao đao. Giang Khôn đối Dương Chân Thiên nhắc nhở. Xem ta tam hoa tán. Âu Dương Khắc đột nhiên hướng Dương Chân Thiên gắn một cái độc dược bột phấn, loại này bột phấn do ba loại độc dùng chế thành, màu trắng vô vị, dễ dàng phát huy đi trong không khí, khiến người ta khó mà phòng bị. Nham hiểm tiểu nhân. Hoàng Dung đối Âu Dương Khắc mắng, một loại thủ thắng thủ đoạn thôi, tại sao nham hiểm? Âu Dương Khắc cười nói, ngươi lớn lối như vậy sẽ bị có. Dương Chân Thiên nói, màu đỏ hệ lửa đấu khí từ Dương Chân Thiên trong cơ thể tản mát ra, ở thân thể hắn hình thành áo giáp màu đỏ rực, bên cạnh hắn tam hoa tán đều bị đốt thành cho bụi. Sau đó, Dương Chân Thiên dùng đấu khí bao quanh nằm đấm, một quyền đánh về phía Âu Dương Khắc, đem hắn đánh nằm trên mặt đất. Chương 101, tinh tướng người sở hữu cầu không trượng. Khái khái, Âu Dương Khắc nằm trên mặt đất, liên tục ho ra máu. Hắn cái kia thân thể nhỏ bé chịu đến Dương Chân Thiên một quyền đòn nghiêm trọng, bị thương không nhẹ. Hắn liếc mắt nhìn Dương Chân Thiên, chú ý tới Dương Chân Thiên xung quanh cơ thể bao vây lấy một tầng màu đỏ nhạt, tương tự áo giáp gì đó. Đây là đâu nhất phái công phu? Chưa từng gặp. Âu Dương Khắc hỏi. Vấn đề của hắn cũng chính là Hoàng Dung cùng Hồng Thất Công muốn hỏi, loại này kỳ lạ công phu, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, có thể ở quanh thân bố trí một tầng cứng rắn hơn nữa nóng bỏng như lửa áo giáp. Ta độc môn võ công, ngươi chưa từng thấy rất bình thường. Dương Chân Thiên nói. Xem như ngươi lợi hại. Âu Dương Khắc tàn bạo mà trừng mắt một cái Dương Chân Thiên, từ dưới đất bỏ dậy, bỏ lại bảo bối của hắn rắn độc ly khai. Dương huynh, không nghĩ tới ngươi một tên béo, công phu tốt như vậy. Quách Tĩnh nhanh mồm nhanh miệng, đối Dương Chân Thiên nói rằng. Ha ha. Dương Chân Thiên giật giật khoe miệng, ở bề ngoài không nói gì. Trong lòng lại gầm hết lên, tên béo làm sao vậy? Tên béo thì không thể làm cao thủ. Tên béo thì không thể trang bức. Hồng Thất Công nhìn thấy đầy đất rắn độc, chảy nước miếng, thuận lợi nắm một cái lại mập lại lớn, cười nói, chúng ta đêm nay ăn xả canh. Được. Giang Khôn nói, nhiều như vậy xả, không ăn thực sự là đáng tiếc. Hắn đóng cửa điện thoại di động âm nhạc, những kia xà không hề bị tiếng địch khống chế, chạy tán loạn khắp nơi. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đều hào hứng chạy đi chảo xà, chuyên bắt mập. Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên quyết định theo Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, như vậy là có thể đi đào hoa đảo. Mấy ngày qua đi, Hoàng Dung Quách Tĩnh hai người cùng Hồng Thất Công tách ra, đi tới Thái Hồ bên trên, chơi thuyền bơi hồ. Loại này tình nhân hẹn họ vốn là rất lãng mạn, nhưng lại lệnh có Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên hai cái kỳ đà cản mũi ở bên cạnh, Hoàng Dung trong lòng có chút khó chịu, Quách Tĩnh cũng không cảm thấy có cái gì. Nửa đêm, Giang Khôn bốn người ở thuyền đánh cá trên, bị một tiếng kèn lệnh thức tỉnh. Bọn họ đi tới đầu thuyền, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt sông ánh lửa thao thiên, một chiếc kim nhân quan thuyền đang bị một nhóm lục lâm hảo hán đánh cướp. Nhà đỏ, đó là cái gì người đang đánh cướp kim nhân quan thuyền? Hoàng Dung hỏi. Vậy hẳn là về Mây Trang lục lâm hảo hán. Nhà đỏ nói rằng. Về Mây Trang? Cái kia là địa phương nào? Hoàng Dung hỏi. Về Mây Trang là Thái Hồ một bên một cái sơn trang, Thái Hồ các trại đều nghe về Mây Trang hiệu lệnh. Nhà đỏ nói rằng. Tính ca ca, chúng ta đi về Mây Trang xem thấy thế nào? Hoàng Dung hỏi. Dung Nhi nói đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào? Quách Tĩnh nói. Trời vừa sáng, bốn người rời thuyền đi tới về Mây Trang. Đây là một tòa thấp thoáng với non xanh nước biết sơn trang, đình đài nhà thủy tạ, biệt cụ nhã trí, rất khó tưởng tượng như vậy một cái thanh lũ địa phương hội ẩn giấu đi một tổ thổ phỉ. Hoàng Dung kéo cửa lớn, bên trong đi ra một người thanh niên,
đối Hoàng Dung hỏi, cô nương tới đây, vì chuyện gì?
Chúng ta bốn người kính trang chủ hiệp can nghĩa đảm, chuyên tới để tiếp trang chủ.
Hoàng Dung nói,
nếu là đến tiếp trang chủ, vậy thì mời tiến vào đi.
Giang Khôn tiến vào về mây trang hậu, biết Mai Siêu Phong đem đưa tới bộ xương màu đen đầu, uy hiếp trang chủ Lục Thừa Phong thả đồ đệ của nàng Dương Khang. Về Vân trang chủ Lục Thừa Phong nghe nói có khách đến bái phỏng, vội vàng ra lên tiếp. Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên cũng không tham dự những người này giao tiếp, nắm rét ít cờ, ngồi ở một bên lên mạng. Bốn người bọn họ trả lại mây trang ở mấy ngày. Trang chủ Lục Thừa Phong đoán ra Hoàng Dung là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư con gái, cảm thấy Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh trai tài gái sắc, vô cùng xứng, liền đưa cho bọn họ hoàng kim cùng cựu hoa ngọc lộ hoàn, để cho bọn họ nhanh lên một chút rời đi. Lục Thừa Phong ở Thái Hồ một bên thiết tiến là Hoàng Dung hai người thực tiễn, Hoàng Dung đối Lục Thừa Phong hỏi, "Lục trang chủ vì sao vội vã đưa chúng ta bốn người rời đi?" Lục Thừa Phong người nắm tới một người màu đen khô lâu. Đối Hoàng Dung hỏi, "Ngươi có thể nhận ra đây là cái gì?" Hoàng Dung kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận thức cái này màu đen khô lâu, nói rằng, "Đây là Mai Siêu Phong." Lục Thừa Phong gật gù, nói rằng, "Chúng ta về Mây Trang sắp đại họa lâm đầu, Mai Siêu Phong tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta về Mây Trang."
"Trang chủ không cần lo lắng." Quách Tĩnh đi ra nói rằng, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ.
"Quách thiếu hiệp có năng lực giải ta về Mây Trang chi khốn?"
Lục Thừa Phong đối Quách Tĩnh hỏi.
"Thực không dám giấu giếm, vị này Giang Khôn huynh đệ là thần tiên, Mai Siêu Phong tất nhiên không phải là đối thủ của hắn."
Quách Tĩnh chỉ vào Giang Khôn, đối Lục Thừa Phong nói rằng,
"Quách Tĩnh gặp Giang Khôn sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng, một trưởng đem núi lớn san thành bình địa, 10 cái Mai Siêu Phong cũng không phải là đối thủ của hắn."
"Thần tiên?"
Ở đây tất cả mọi người trong lòng cả kinh, đều nhìn về Giang Khôn, người trẻ tuổi này nhìn qua cực kỳ phổ thông, cùng bọn họ trong tưởng tượng thần tiên chênh lệch to lớn. Lúc này Giang Khôn đang ngồi ở tiệc rượu bên trong góc, cùng Dương Chân Thiên chơi điện thoại di động, đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm, trong lòng quái không thoải mái.
Lục Thừa Phong đang muốn đi tới cùng Giang Khôn trò chuyện, chỉ thấy Thái Hồ bên trên, một người đứng ở một chiếc thuyền con bên trên, đứng chắp tay với đầu thuyền, tư thái dâng trào, rất có vài phần phong phạm cao thủ. Người này có thể lấy nội lực đi thuyền, có thể thấy được nội lực thâm hậu.
Lục Thừa Phong nhìn người kia, kinh ngạc nói rằng.
Giang Khôn nhìn thấy Thái Hồ trên người trung niên kia, biết người này chính là Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện Vị Diện nổi danh nhất tinh tướng người sở hữu cầu ngàn trượng.
"Ông chủ, cầu ngàn trượng đến rồi."
Dương Chân Thiên nói rằng.
"Hừm, chúng ta liền lặng lặng nhìn hắn tinh tướng."
Giang Khôn nói.
Lúc này, vê đút vê đút vê đút.
Vô Cản Sủ.
Nét một thuyền trên cầu ngàn trượng đột nhiên tung người mà lên, mũi chân đặt lên trên mặt nước, với trên mặt nước liền sải bước bách bước, bay đến bên bờ.
"Các hạ khinh công, nội lực thâm hậu, không biết là vị cao nhân nào?"
Lục Thừa Phong đối cầu ngàn trượng hỏi.
"Tại hạ thiết trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhẫn, trên đường đi qua nơi đây, thấy quần hùng tụ hội, liền tới xem một chút, xảy ra chuyện gì?"
Cầu ngàn trượng nói rằng.
"Hắn giả mạo đệ đệ của hắn cựu thiên nhẫn, khắp nơi tinh tướng, xem tới đây có người tụ hội, vì lẽ đó chuẩn bị lại đây xếp vào bước bỏ chạy. Dĩ nhiên là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh cựu thiên nhẫn cựu lao tiền bối.
Tại hạ về Mây Trang trang chủ Lục Thừa Phong."
Lục Thừa Phong sáng mắt lên, phảng phất nhìn thấy hy vọng, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy.
Cựu thiên nhẫn kinh công, tài năng ở thủy thượng bước nhanh cất bước, dựa vào độc môn võ công thiết xa trưởng độc bộ võ lâm, vì lẽ đó thế nhân đều xưng kỳ vi thiết trưởng thủy thượng phiêu.
Thực lực của hắn cùng đông tà tây độc nam đế bắc cái bực này đỉnh cấp cao thủ không kém là bao nhiêu.
Xem Lục trang chủ mặt mày ủ rũ, gần nhất như là có cái gì phiền lòng sự.
Cầu ngang trượng hỏi.
"Thực không dám dâu dếm, Hát Phong song sát một trong Mai Siêu Phong sẽ ở ngày gần đây tìm ta trả thù. Của nàng cửu âm bạch cốt trảo có 102, toàn bộ trang trên dưới không người là đối thủ của nàng."
Lục Thừa Phong tố khổ nói, hy vọng trước mắt vị cao thủ này có thể ra tay giúp đỡ.
"Hừ, Hát Phong song sát loại này tội ác đầy trời đại ác nhân, lão phu đã sớm muốn ra tay đối trả cho bọn họ, không nghĩ tới đưa mình tới cửa."
Câu ngang trượng căm phẫn sục sôi mà nói rằng, "Lục trang chủ yên tâm, ta thiết trưởng thủy thượng phiêu cửu thiên nhẫn bảo đảm các ngươi toàn bộ trang trên dưới bình yên vô sự."
"Cửu lao tiền bối đại nghĩa, Lục mô bái tạ."
Lục Thừa Phong kích động đến từ xe lăn lăn xuống đến, nam nhoài cầu ngàn trượng trước mặt dập đầu chí tạ.
Chương 102, ai mới là tinh tướng vua?
Cầu thiên trượng vội vàng đem Lục Thừa Phong đỡ dậy, đại nghĩa lâm nhiên mà nói rằng, "Lục trang chủ không cần như vậy, đánh mạnh giúp yếu vốn là chúng ta giang hồ hiệp sĩ việc nằm trong phận sự.
Cửu lao tiền bối cao thượng, khiến cho Lục mô khâm phục."
Lục Thừa Phong nói,
"Giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ, thuộc về cửu lao tiền bối.
Cửu lao tiền bối hiệp nghĩa chi tâm làm người kính ngưỡng."
Cái khác tham dự tụ hội võ lâm nhân sĩ dồn dập tán dương cầu thiên trượng, khiến cho hắn lòng hư vinh cực tốc bành trướng, trong lòng tràn đầy trang bức vui vẻ. "Hôm nay ngoại trừ cửu lao tiền bối, còn có một vị được gọi là thần tiên người trẻ tuổi, có hai vị giúp đỡ, ta về Mây Trang sẽ không sợ sợ Mai Siêu Phong."
Lục Thừa Phong nói rằng.
"Cái gì thần tiên?"
Cầu thiên trượng nghi hoặc mà hỏi.
"Chính là vị này Giang Khôn huynh đệ."
Lục Thừa Phong chỉ Giang Khôn.
Cầu thiên trượng nhìn về phía Giang Khôn, người trẻ tuổi này nhìn qua bình thường, không có gì đặc biệt, nói vậy giống như hắn, đúng vậy cái bọn bị bợm giang hồ.
"Thần tiên huynh, ngươi tốt."
Cầu thiên trượng cười đối Giang Khôn ôm quyền, sau đó hướng về hắn đi tới.
"Cầu thiên trượng tiên sinh tốt."
Giang Khôn trả lời nói.
Lục Thừa Phong đám người không quá chú ý Giang Khôn nói là cầu thiên trượng, không phải cửu thiên nhẫn, nhưng cầu thiên trượng chính mình có tật giật mình, nghe được Giang Khôn nói ra cầu thiên trượng ba chữ, nhất thời kinh ngạc không thôi. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên biết thân phận chân thật của mình.
Cầu thiên trượng đi tới Giang Khôn bên người, đối với hắn nhỏ giọng nói, "Tiểu tử, ngươi cái nào điều đạo như trên?"
Bổn đại gia giả trang cao thủ võ lâm còn chưa tính, tiểu tử ngươi dĩ nhiên trang thần tiên. Ngươi này điểm nhi trình độ chỉ có thể giả trang cao thủ võ lâm. Giang Khôn nhỏ giọng nói rằng, ta tinh tướng trình độ cao hơn ngươi, vì lẽ đó ta có thể trang thần tiên. Không thể, bổn đại gia vào Nam ra Bắc, mượn danh nghĩa đệ đệ ta Cửu Thiên Nhẫn tên gọi tinh tướng, chưa bao giờ thất thủ. Một mình ngươi mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngụy trang đến mức qua ta. Vậy thì thử xem rồi. Giang Khôn nói rằng. Cầu Thiên Trượng đứng dậy, đối với mây trang một đám lục lâm hảo hắn nói, vì để cho đại gia yên tâm, ta và vị này thần tiên huynh đem biểu diễn một hồi thực lực của chính mình. Vậy hãy để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Hoàng Dung nói, nàng tính tình cơ cảnh mẹ cảm, bản năng cảm thấy cái này cựu lão tiền bối có vấn đề. Nàng đồng dạng hoài nghi Giang Khôn, nhưng Giang Khôn một trưởng nổ nát núi lớn là nàng tận mắt nhìn thấy, không thể nào là giả. Các ngươi nhìn kỹ. Cầu Thiên Trượng từ trên bàn rượu bưng một chén rượu lên, nhẹ nhàng sờ một cái, chén rượu kia liền bể nát. Thật là cao thâm nội lực. Lục Thừa Phong kinh ngạc nói. Vệ Mây Trang một đám lục lâm hảo hán kinh ngạc đến há to miệng, nói không ra lời, có thể ung dung đập vỡ tan chén rượu, nói do cửu lao tiền bối võ công đã tu luyện đến hóa cảnh. Dung Nhi, ngươi xem, cửu lao tiền bối thật là lợi hại. Quách Tĩnh đối Hoàng Dung nói. Tĩnh ca ca, ngươi chính là kẻ ngốc. Hoàng Dung khinh thường nói, thấy thế nào cảm giác cái này cửu lao tiền bối có chút giả. Đa tạ. Cầu Thiên Trượng ôm một cái quyền. Cửu lao tiền bối tới thời điểm phô bày thủy thượng phiêu công phu, chúng ta muốn mở mang cửu lao tiền bối thiết xa trưởng. Lục Thừa Phong nói. Cái này đơn giản. Cầu Thiên Trượng nói. Hắn lại đi tới cách đó không xa, nhặt lên một cục gạch, trở về thực rượu, làm bộ làm ra một phen động tác, lấy tay đại đao, một trưởng đem gạch chém thành hai khúc. Lợi hại, lợi hại. Lục Thừa Phong quả thực đối Cầu Thiên Trượng khâm phục sát đất. Thần tiên huynh, tới phiên ngươi. Cầu Thiên Trượng đối Giang Khôn nói. Hắn đi lừa gạt giang hồ nhiều năm, biết những kia tự xưng thần tiên bán tiên động tác võ thuật, đơn giản chính là xem cái tay bộ dạng toán cái quẻ, lợi hại điểm hiểu được mấy chiêu y thuật. Giang Khôn không nhanh không chậm thu hồi điện thoại di động, nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút Cầu Thiên Trượng, nói rằng, so với ta tính tướng, là ngươi một đời sai lầm lớn nhất. Đại tiên, xin bắt đầu của ngươi biểu diễn. Cầu Thiên Trượng nói. Giang Khôn nhặt lên mới vừa rồi bị Cầu Thiên Trượng chém đứt nửa đoạn gạch, biết vật này đồ vật là bột mì làm, rất giòn. Chỉ thấy hắn dùng lực sờ một cái kia gạch bị hắn tạo thành bột phấn. Tiểu tử này lại khiến dùng của ta tinh tướng đạo cụ, thật là âm hiểm. Cầu Thiên Trượng thầm nghĩ trong lòng. Sông đại tiên so với cửu lão tiền bối còn lợi hại hơn. Lục Thừa Phong kinh ngạc nói, Cầu Thiên Trượng chỉ là chém đứt gạch, mà Giang Khôn trực tiếp đem gạch bóp nát. Cầu Thiên Trượng thấy Giang Khôn sử dụng hắn tinh tướng đạo cụ, lại chiếm được cao hơn hắn tán dương, trong lòng rất khó chịu. Thần tiên huynh, ngươi nhưng là không gì không làm được thần tiên, bóp nát gạch không coi là bản lĩnh gì, cửu mộ muốn nhìn một chút thần tiên bản lĩnh thật sự. Cầu Thiên Trượng nói. Lục Thừa Phong nghe Cầu Thiên Trượng vừa nói như thế, cũng cảm thấy không sai, nếu là thần tiên, khẳng định đến có một ít người thường không thể cùng tay của đoạn. Ngươi thật muốn xem? Giang Khôn đối Cầu Thiên Trượng hỏi. Muốn nhìn. Được, vậy ta liền để ngươi mở mang tầm mắt. Giang Khôn đi tới Thái Hồ một bên, biểu thị lên hàng long thập bát trưởng chiêu thức. Quách Tĩnh liếc mắt là đã nhìn ra, đây là hàng long thập bát trưởng thứ 15 thức, long chiến vũ giã. Cựu lao tiền bối nhìn kỹ, hàng long thập bát trưởng thứ 15 thức long chiến vũ giã. Giang Khôn vừa dứt lời, một trưởng vỗ hướng về trước mặt Thái Hồ, chín cái to lớn kim long từ trên người hắn bay ra, phát sinh khiến lòng run sợ tiếng rồng âm. Sau đó xông lên mây xanh, từ trên trời giáng xuống, và về phía Thái Hồ. Ầm ầm. Đại địa mãnh liệt lay động, quá nước trong hồ đều bị chấn động bay đến trên trời, thậm chí có thể nhìn thấy Thái Hồ đáy hồ, bên dưới không trung nổi lên như chút nước mưa to. Giang Khôn sử dụng hàng long thập bát trưởng, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét cùng vậy cao thủ võ lâm sử dụng hàng long thập bát trưởng, vốn là hai khái niệm, không cẩn thận sẽ đất trời rung chuyển. Vừa nay hắn xuất trưởng thời điểm, không có xuất toàn lực, nếu như toàn lực đánh ra long chiến vũ giã, địa cầu không bị đánh xuyên qua mới là lạ, người nơi này tất cả đều hội tại chỗ chết. Lục Thừa Phong, Cầu Thiên Trượng, Hoàng Dung đám người đứng ở mưa to bên trong, kinh ngạc đến nói không ra lời, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đặc biệt là Cầu Thiên Trượng, hắn còn tưởng rằng Giang Khôn là giống như hắn bọn bị bợm giang hồ. Nhưng Giang Khôn vừa ra tay liền đem hắn triệt để rung động. Cái nào bọn bị bợm giang hồ có kinh thiên động địa như vậy thực lực? Đông tả tây độc nam đế bắc cái, tại đây vị đại lao trước mặt liền sách giày tư cách cũng không đủ. Hoàng Dung mở trước tiên đối Giang Khôn còn có mấy phần hoài nghi, nhưng bây giờ nghi ngờ toàn bộ tiêu, có thể một trưởng nổ nát núi lớn, một trưởng đánh bay Thái Hồ, không phải thần tiên mới lạ. Cúng bái đại lão. Cầu Thiên Trượng mau mau cho Giang Khôn quỳ xuống, vị này đại lao thật là tinh tướng giới thần nhân. Có sông đại tiên ở, chúng ta về mây trang được cứu rồi. Lục Thừa Phong là cho Giang Khôn quỳ. Đại gia nhanh đi bái thần tiên, cầu thần tiên phù hộ. Một đám lục lâm hảo hán chen chúc mà tới, cho Giang Khôn quỳ xuống kỳ nguyện. Thần tiên, lão bà ta muốn sinh, hy vọng sinh là một cậu bé. Muốn thật là một cậu bé, ta cung phụng ngài cả đời. Thần tiên, ta 30 tuổi còn không có lão bà, cầu ngươi ban thưởng ta một người vợ đi. Thần tiên, ngươi nếu để cho ta trở thành hoàng dược sư như vậy cao thủ tuyệt thế, ta cho ngài làm con nuôi đều được. Cha nuôi, ngươi chỉ ta cha. Một đám người vội vàng lấy ra hương nến tiền giấy tế bái Giang Khôn. Chương 103, Mai Siêu Phong. Giang Khôn bị mọi người cùng bái, nói với mọi người, bái thần chuyện như vậy tâm thành thì lại linh, vậy thì xem các ngươi tâm có đủ hay không thành. Có người lập tức tâm lĩnh thần hội, từ móc ra mấy thỏi vàng, cười hì hì đưa cho Giang Khôn, thần tiên, này là thành ý của ta.
Hừm, ngươi rất có thành ý, nguyện vọng của ngươi ta có không giúp ngươi thực hiện.
Giang Khôn nói. Những người khác cũng ùa lên, đem trên người vật đáng tiền cho Giang Khôn.
Thần tiên ta chỗ này có 100 lạng vàng, cầu ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng.
Thần tiên, này là võ công của ta bí tịch.
Thần tiên, đây là Di Hồng Viện Hoa Khôi giấy bán thân.
Cuối cùng, Giang Khôn ôm một đống lớn kim ngân tài bảo, cười đến không ngậm mồm vào được.
Lão bản ngươi hám hại nhân gia nhiều tiền như vậy, thật sự được không?
Dương Chân Thiên hỏi.
Chính bọn hắn đưa tới, ta lại không ép buộc bọn họ, hơn nữa ta cũng chưa nói ta là thần tiên, là Quách Tĩnh nói.
Giang Khôn nói rằng.
Xác thực, cái thứ nhất nói Giang Khôn là thần tiên người, chính là Quách Tĩnh, Giang Khôn xưa nay đều chưa từng nói mình là thần tiên, cũng không phủ nhận qua.
Những người đó nguyện vọng làm sao bây giờ?
Bọn họ đều đem tiền đưa cho ngươi.
Dương Chân Thiên hỏi.
Ta chỉ nói là tâm thành thì lại linh, lại không nói giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng, ai bảo những người kia ngộ tính cao như vậy đây?
Đã cho ta là muốn thu cẩn thận sự, liền đem tiền đưa tới.
Giang Khôn nói.
Sau đó còn nói, bọn họ nhiệt tình như vậy mà cho ta đưa tiền, ta không thu chính là xem thường bọn họ, ngươi nói có đúng hay không?
Ha ha, tốt có đạo lý, ta càng không có gì để nói.
Dương Chân Thiên không lời nào để nói, chính mình ông chủ không chỉ có yêu thích tính tướng, còn yêu thích mấy người, là một cái chân chính tiên khanh.
Lúc này, Cầu Thiên Trượng thí điên chạy tới, cười hì hì nói, thần tiên, có thể hay không giúp ta làm được đệ đệ ta Thiết Xa Trượng?
Đây chính là một môn võ lâm tuyệt học.
Ngươi không phải Cửu Thiên Nhẫn ca ca sao?
Hắn đều không muốn đem Thiết Xa Trượng dạy cho ngươi.
Giang Khôn hỏi.
Ai, ta người đệ đệ kia vì tư lợi, có thứ tốt chưa bao giờ cho ta.
Cầu Thiên Trượng than thở, nếu như thần tiên có thể giúp ta được Thiết Xa Trượng bí tịch, ta nhất định vạn kim cảm tạ.
Được.
Giang Khôn cười nói.
Hắn biết Vũ Mục Di Thư ngay ở Thiết Trượng giúp Thiết Trượng ngọn núi bên trong, giúp Cầu Thiên Trượng cướp Thiết Xa Trượng bí tịch thời điểm, thuận tiện đem Vũ Mục Di Thư đoạt, chẳng phải đắc ý.
Vậy chúng ta lúc nào lên đường?
Cầu Thiên Trượng không thể chờ đợi được nữa, muốn có được Thiết Xa Trượng bí tịch.
Chờ đem Mai Siêu Phong đánh đuổi lại nói.
Giang Khôn nói rằng.
Giang Khôn cùng Quách Tĩnh bọn họ tiếp tục ở tại Về Mây Trang, chờ Mai Siêu Phong tới tìm thủ.
Hai ngày sau ban đêm,
Giang Khôn mới vừa cùng Lục Quán Anh người một nhà ăn xong cơm tối, liền nghe đi tiếng la giết mãnh liệt, trong không khí phảng phất đều tràn ngập máu tanh khí tức.
Lục Thừa Phong lập tức ý thức được là Mai Siêu Phong tìm đến mình trả thù, liền để con trai của chính mình cùng con dâu trốn đi.
Cựu lao tiền bối, sông đại tiên, các ngươi có thể chiếm được mau cứu ta.
Lục Thừa Phong đối Giang Khôn cùng Cầu Thiên Trượng nói rằng.
Sông đại tiên, ra ngoài xem, ngươi trước hết mời.
Lục Quán Anh đối Giang Khôn nói. Hắn cái kia chút thực lực có thể đánh không thắng Mai Siêu Phong.
Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên đi tới phía trước nhất, Hoàng Dung Quách Tĩnh theo sát phía sau, Cầu Thiên Trượng cùng Lục Thừa Phong đi ở phía sau cùng.
Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên đi ra bên ngoài, chỉ thấy một tên thân mặc áo đen, tóc hai bù xù nữ tử bị một đám võ lâm nhân sĩ vây quanh.
Nàng hai mắt mù, mười ngón kỷ trường, mặt trên dính đầy vết máu.
Chết đi cho ta.
Mai Siêu Phong đột nhiên phát lực, một con xốc xếp tóc dài không gió mà bay, nàng cơ ma chảo, hướng vài tên võ lâm nhân sĩ đầu năm tới, một chảo liền đem những người kia tóm đến hoàn toàn thay đổi, vỡ đầu chảy máu.
Những người kia bị bắt miệng vết thương biến thành đen,
rõ ràng cho thấy chúng rồi độc thi.
Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
Lục Thừa Phong trong lòng giật mình, nay Cửu Âm Bạch Cốt Trảo quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy nham hiểm độc ác.
Lục Thừa Phong, ta Mai Siêu Phong hôm nay muốn lấy thủ cấp của ngươi.
Mai Siêu Phong đối Lục Quán Anh nói.
Sư tỷ, ta bên trong trang có cao thủ, hôm nay ngươi sợ là lấy không được ta thủ cấp.
Lục Thừa Phong nói.
Nào có cao thủ,
đi ra cho ta, ta để hắn nếm thử Cửu Âm Bạch Cốt Trảo lợi hại.
Mai Siêu Phong phách lối nói rằng.
Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là cửu âm chân kinh khởi nguyên tuyệt thế võ học, uy lực kinh người, toàn bộ giang hồ ai không nghe ngóng biến sắc. Trừ phi Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc cái như vậy cao thủ tuyệt đỉnh đến rồi, không phải vậy Mai Siêu Phong chắc là sẽ không sợ.
Sông đại tiên, nhờ vào ngươi.
Lục Thừa Phong đối Giang Khôn nói.
Lao Dương, trên.
Giang Khôn đối Dương Chân Tiên nói.
Ông chủ, ngươi mình tại sao không lên?
Dương Chân Tiên đối Giang Khôn hỏi.
Ta là ông chủ, là hai chúng ta bên trong sau cùng lá bài tẩy, đương nhiên là ngươi lên trước, ngươi đánh không lại, ta đây cái bột lại xuất tràng.
Được rồi. Ngươi là lão bản ngươi to lớn nhất.
Dương Chân Tiên rút ra bên hông dao phay, vận chuyển trong cơ thể hệ lửa đấu khí, khắc chế Cửu Âm Bạch Cốt Trảo âm tà khí tức.
Lục Thừa Phong thấy Giang Khôn không có ra tay, mà là để thủ hạ của hắn ra tay, không khỏi hoài nghi nói: "Sông đại tiên, thủ hạ của ngươi đánh thắng được sư tỷ của ta Mai Siêu Phong sao?"
"Cũng không có vấn đề."
Giang Khôn nói, Dương Chân Tiên tốt xấu có đấu linh thực lực, coi như đánh không lại, tự vệ vẫn là không có vấn đề.
Lúc này, Dương Chân Tiên cầm trong tay dao phay tiến vào trong viện, đối Mai Siêu Phong nói: "Tuy rằng ta rất thưởng thức ngươi cái kia một con không phải chủ lưu tiểu tóc, nhưng ta nhất định phải đánh bại ngươi.
Từ đâu tới tên béo đáng chết
lớn lối như vậy?"
Mai Siêu Phong nói một cách lạnh lùng.
"Ta dựa vào ngươi đều mù, làm sao biết ta là tên béo?"
Dương Chân Thiên hỏi.
"Vê đút vê đút vê đút
vô cản sủ
nét,
tiếng bước chân của ngươi so với những người khác trùng, tuyệt đối là người mập mạp."
Mai Siêu Phong nói rằng.
"Thảo!"
Dương Chân Thiên mắng, nhấc lên dao phay bổ về phía Mai Siêu Phong.
Mai Siêu Phong vung lên Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chống đối Dương Chân Thiên dao phay. "Khen,
khen,
khen."
Tiếng kim loại va chạm liên tiếp không ngừng, lui tới giao chiến mấy chục hồi hợp.
Dương huynh giao phay cũng thật là lợi hại, có thể cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cứng đối cứng, nếu như tầm thường binh khí, khẳng định đã bị bẻ gãy.
Cầu Thiên Trượng nói rằng. Có điều, Cầu Thiên Trượng câu này vừa mới dứt lời, liền nghe đến sân vườn bên trong truyền đến một tiếng vang dọn, Dương Chân Thiên giao phay bị chết thành hai đoạn. Hắn giao phay chỉ dùng để đến thái rau, không phải dùng để đánh nhau, chất lượng cũng là so với bình thường thiết đao tốt một chút, mặc dù mới có thể cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cứng đối cứng, nhưng là không kiên trì được bao lâu. Ông chủ, ta giao phay hỏng rồi. Dương Chân Thiên nhìn về phía Giang Khôn, bất đắc dĩ nói: "Yên tâm, lần sau cho ngươi xứng đem thần khí cấp giao phay." Giang Khôn nói: "Ông chủ chính là có tiền, tùy hứng." Dương Chân Thiên vui mừng nói: "Hắn đã sớm muốn đổi đem giao phay, có thể nguyên lai này thanh vẫn không xấu, hắn sẽ không đổi." Giang Khôn dĩ nhiên nói phải cho hắn một cái thần khí cấp giao phay, cắt lên món ăn đến nhất định tạc sáu. "Tên béo, binh khí của ngươi cũng bị mất, dựa vào cái gì đánh với ta?" Mai Siêu Phong nói: "Ta còn có đấu khí áo giáp." Dương Chân Thiên xung quanh cơ thể xuất hiện một tầng nhạt áo giáp màu đỏ. Tầng này áo giáp kèm theo cực nóng nhiệt độ, sóng nhiệt làm cho người chúng quanh dồn dập lui bước. Đây là cái gì? Lục Thừa Phong kinh ngạc nói, chưa từng gặp võ công như thế. Chương 104, tinh tướng thất bại. Dương Chân Thiên quanh thân hệ lửa đấu khí liên tục tan rã Cửu Âm Bạch Cốt Trảo âm tà khí tức. Hắn nắm chặt nắm đấm, lấy đấu khí áo giáp bao trùm với trong quả đấm, một quyền đánh về phía Mai Siêu Phong. Dương Minh dám tay không mà cùng Mai Siêu Phong giao chiến. Lục Thừa Phong nói rằng, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo liền sắt thép đều có thể vồ nát, bắt được trên thân thể người, trực tiếp chính là một cái hố máu. Mai Siêu Phong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, một móng vuốt bắt được Dương Chân Thiên hệ lửa đấu khí trên khôi giáp, không cách nào cào nát hắn đấu khí áo giáp, trái lại bị Dương Chân Thiên một quyền chấn động đến mức chân sau mười mấy bước. Ngươi đây là cái gì công phu? Quái gì như vậy? Mai Siêu Phong đối Dương Chân Thiên hỏi. Ta độc môn võ công, lợi hại không? Dương Chân Thiên cười đắc ý nói. Hừ. Mai Siêu Phong không phục lắm, vận chuyển nội lực, lần thứ hai sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đối Dương Chân Thiên tiến hành công kích. Dương Chân Thiên lấy sức mạnh mạnh mẽ cùng Mai Siêu Phong cứng đối cứng, mỗi lần đều là Mai Siêu Phong rơi hạ phong. Cuối cùng đem Mai Siêu Phong đều tỉnh mộng, của nàng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo từ trước đến giờ là không có gì bất lợi, nhưng đụng tới cái tên mập mạp này, lại đánh không lại hắn. Liền trên móng đuốt độc thi đối với hắn đều vô dụng. Dương Chân Thiên dựa vào đấu khí áo giáp hộ thể, thẳng tắp hướng về Mai Siêu Phong xông tới. Nhưng mà lúc này, một cái người bịt mặt đột nhiên leo tường mà vào, một chưởng đánh vào hắn đấu khí trên khôi giáp, đưa hắn đẩy lui mười mấy mét, nắm lấy Mai Siêu Phong, đầu ngón chân điểm đất, mang theo Mai Siêu Phong ly khai về mây trăng. Hoàng Dược Sư mạnh như vậy. Dương Chân Thiên trong lòng thất kinh, hắn xem qua Xạ Điêu Anh Hùng truyện, biết trả lại mây trang cứu đi Mai Siêu Phong người bịt mặt là Hoàng Dược Sư. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực mình đấu khí áo giáp, xuất hiện vài tia vết rạn nứt, là bị Hoàng Dược Sư một trưởng kia đánh nứt. Lục Trang Chủ bị Mai Siêu Phong chạy. Dương Chân Thiên đối Lục Thừa Phong nói: "Đa tạ Dương huynh ra tay giúp đỡ, nói vậy Mai Siêu Phong không dám trở lại ta về mây trang trả thù." Lục Thừa Phong nói rằng: "Việc nhỏ một việc." Dương Chân Thiên cười nói: "Ngày thứ hai, Giang Khôn, Dương Chân Thiên, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Cầu Thiên Trượng cùng rời đi về mây trang, đi tới Thái Hồ một bên. Giang đại tiên, các ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng nhau sao?" Quách Tĩnh hỏi. "Không được, ta muốn cùng Cửu lão tiền bối đi bọn họ thiết trưởng giúp chơi mấy ngày." Giang Khôn nói, "Ta tin tưởng hữu duyên nhất định còn có thể gặp mặt lại." "Sau này còn gặp lại." Quách Tĩnh hướng Giang Khôn ôm quyền. "Sau này còn gặp lại." Giang Khôn cười nói, "Cũng ôm quyền." Cùng Quách Tĩnh hai người phân biệt hậu, Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên theo Cầu Thiên Trượng đi tới thiết trưởng bang. Bọn họ đi rồi hai ngày sau, đi ngang qua một cái thị trấn, cách đó không xa giao lộ vây quanh một đống người. Cầu Thiên Trượng hành tẩu giang hồ, thích nhất tham gia trò vui, nhìn thấy cái kia chồng người, thí điên liền chạy tới, Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên cũng theo hắn đi tới. Đi vào vừa nhìn, hóa ra là một cái địa phương ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cái kia 17-18 tuổi cô nương bị 7-8 tên tráng hán vây nốt, cầm đầu ác bá chính đang đùa giỡn cô gái kia. Tên này ác bá ở địa phương xú danh chiêu, không ai dám chọc giận hắn, chung quanh người qua đường chỉ có thể trợn mắt nhìn, lại không dám nói gì. Cầu Thiên Trượng thấy cảnh này, trong lòng trực dương dương, lại muốn chăng bước. Hắn tránh nghĩa lâm nhiên đứng dậy, lớn tiếng mắng, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn. Các ngươi dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, quá không đem ta để ở trong mắt. Tiếng nói của hắn vang vọng toàn trường, làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, dồn dập nhìn về phía Cầu Thiên Trượng. Này sắc mặt người nghiêm túc, tư thái dâng trào kiên cường, khí chàng mười phần, rất có vài phần chính nghĩa hiệp sĩ phong độ. Cái kia mấy cái ác bá cũng bị Cầu Thiên Trượng dọa dẫm, không có lại đùa giỡn cô gái kia, mà là rất cung kính mà đối Cầu Thiên Trượng hỏi, tiền bối là cao nhân phương nào? Nơi này hướng về đông 200 dặm, có thiết trưởng ngọn núi một tòa, ta cửu mẫu người sẽ ở đó thiết trưởng trên đỉnh núi luyện võ. Cầu Thiên Trượng nói. Cái gì? Lẽ nào ngài là thiết trưởng thủy thượng phiêu Cửu Thiên Nhẫn Cửu lão tiền bối? Cầm đầu ác ba sợ đến đầu đầy mồ hôi, mau mau quỳ trên mặt đất. Cửu Thiên Nhẫn là trên giang hồ sắp xếp được với tên gọi cao thủ, hắn tự nhiên nghe nói qua Cửu Thiên Nhẫn. Chính vâng. Cầu Thiên Trượng nói rằng, không nghĩ tới là lão nhân ra ngài, tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Cầm đầu ác ba nói rằng, Cầu Thiên Trượng nhìn thấy vài tên trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác bá quỳ gối trước chân, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công. Nhìn lại một chút cái kia xinh đẹp cô nương, nàng đang dùng ánh mắt cảm kích nhìn mình, thì càng khiến Cầu Thiên Trượng tâm tình sung sướng. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên ở một bên yên lặng mà nhìn hắn tinh tướng, cái này Cầu Thiên Trượng tuy rằng yêu thích tinh tướng, nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Chung quanh người qua đường nhìn thấy người xấu bị trừng trị, trong lòng rất khoái, là Cầu Thiên Trượng đánh mạnh rút yếu khen hay. dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh cựu lao tiền bối. Cựu lao tiền bối trừng phạt ác dương thiện, là ta bối tấm gương. Cựu lao tiền bối, không thể bỏ qua mấy cái này kẻ ác, bọn họ hiếp đáp đồng hương nhiều năm, chúng ta đều là giận mà không dám nói gì.
Không sai, không thể bỏ qua bọn họ.
Chung quanh người qua đường cũng bắt đầu kêu la, yêu cầu cầu thiên trượng giết này vài tên ác bá, vì dân trừ hại. Cầu thiên trượng trên mặt lộ ra vẻ khôn quẫn, võ công của hắn bình bình, nơi nào giết mấy cái này ác bá. Những này ăn dưa quần chúng cũng thật là, tự mình ra tay cứu người là tốt lắm rồi, bọn họ còn được voi đòi tiên. Hắn này vẻ khôn quẫn, vừa lúc bị cầm đầu ác bá nhìn thấy, tên kia ác bá trong nháy mắt liền tỉnh ngộ ra, người này nói hắn là thiết trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhẫn, chỉ là của hắn lời nói của một bên, không có chứng cứ.
Cựu lao tiền bối, nghe nói ngài võ công, tại sao giấu giếm hai tay đây?
Ác bá ngẩng đầu lên, vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Nét hài hước nói rằng,
cái này.
Cầu thiên trượng nhất thời nghẹn lời.
Hừ,
quả nhiên là giả, dám gạt chúng ta.
Ác bá cả giận nói, một hồi từ dưới đất đứng lên.
Không tốt.
Cầu thiên trượng thầm nghĩ trong lòng, tinh tướng thất bại.
Có câu nói, tinh tướng không được ngược lại bị thảo.
Cầu thiên trượng biết mình rất khả năng bị đánh, mau mau hướng về Giang Khôn phía sau chạy, nói rằng, Giang đại tiên, nhanh mau cứu ta.
Hừm, ngươi tuy rằng không là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải người xấu, ta liền cứu ngươi một lần.
Giang Khôn nói.
Cái kia vài tên ác bá cầm lấy bổng gỗ, nổi giận đùng đùng hướng cầu thiên trượng đi tới.
Các ngươi đừng tới đây, vị này chính là Giang đại tiên, một trưởng là có thể đập chết các ngươi.
Cầu thiên trượng trốn ở Giang Khôn phía sau, sợ nói.
Đại tiên.
Lại muốn gạt chúng ta.
Hắn là đại tiên, lão tử chính là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm.
Cầm đầu ác bá bị đã lừa gạt một lần, thuận theo tự nhiên cảm thấy Giang Khôn hai người đúng vậy cùng cầu thiên trượng cùng nhau tên lừa đảo.
Liên cầm lấy bổng gỗ, đi tới Giang Khôn trước mặt, chiếu Giang Khôn đầu đập xuống.
Giang Khôn khinh thường nhìn người kia một chút, nhấc tay nắm lấy hạ xuống bổng gỗ, dùng sức sờ một cái, phịch một tiếng đem bổng gỗ bóp nát, nắm lấy người kia cổ áo tiện tay vung một cái, đem hắn vung ra mấy trăm mét ở ngoài.
Các ngươi còn muốn đến?
Giang Khôn đối mặt khác vài tên ác bá hỏi.
Những người kia quay đầu nhìn bọn họ một chút lão đại, nuốt một ngụm nước bọt, có thể đem một người trưởng thành vứt xa như vậy, coi như không phải thần tiên đúng vậy cao thủ võ lâm.
Bọn họ lúng túng cười nói, ngài là thần tiên, chúng ta không trêu chọc nổi.
Mấy người chạy tới giơ lên lão đại của bọn họ liền chạy ra.
Chương 105, trộm lấy vũ mục di thư.
Cầu thiên trượng tinh tướng sau khi thất bại, vẫn than thở, cảm thán gần nhất thời vận không đủ.
Ngày này, hắn mang theo Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đi tới Thiết Trưởng Bang.
Thiết Trưởng giúp ở vào một ngọn núi lớn dưới chân núi, phòng ốc xây dựa lưng vào núi.
Ở Thiết Trưởng giúp phía sau trên ngọn núi lớn, có một tòa kỳ lạ ngọn núi, gọi là Thiết Trưởng ngọn núi, bị Thiết Trưởng giúp tôn làm thánh địa.
Không biết đệ đệ ta Cửu Thiên Nhẫn ở trong bang không có.
Cầu thiên trượng tự nhủ nói,
nếu như Cửu Thiên Nhẫn ở Thiết Trưởng trong bang, hắn giả mạo Cửu Thiên Nhẫn đi vào, rất dễ dàng bị vạch trần.
Ngươi biết Thiết Sa trưởng bí tịch ở nơi nào?
Giang Khôn đối Cầu Thiên Trượng hỏi.
Không biết, đệ đệ ta bí tịch chưa bao giờ cho ta xem, có điều y theo ta suy đoán, Thiết Sa trưởng bí tịch rất khả năng ở chúng ta Thiết Trưởng giúp thánh địa Thiết Trưởng trên đỉnh núi.
Ngươi này đại ca nên phải cũng rất thất bại, đệ đệ ngươi dựa vào Thiết Sa trưởng uy trấn võ lâm, ngươi lại chỉ có thể dựa vào lừa bịp giả trang bức.
Giang Khôn cười nói,
nếu như ta cũng biết Thiết Sa trưởng, tương tự có thể uy trấn võ lâm.
Cầu Thiên Trượng oán giận mà nói,
đi, chúng ta đi vào.
Giang Khôn đối Cầu Thiên Trượng nói,
nếu như gặp phải đệ đệ ta làm sao bây giờ?
Cầu Thiên Trượng do dự một chút.
Có ta ở đây, còn sợ đệ đệ ngươi hay sao?
Cầu Thiên Trượng vừa nghĩ, cũng thật là, có Giang Khôn cái này thần tiên ở, hắn còn có thể sợ đệ đệ hắn sao?
Lớn mật đi về phía trước, lão ca.
Giang Khôn nói rằng.
Cầu Thiên Trượng đi ở phía trước, Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đi theo Cầu Thiên Trượng mặt sau, đi tới Thiết Trưởng giúp trước đại môn.
Bang chủ tốt.
Giữ cửa thủ vệ nhìn thấy Cầu Thiên Trượng, tưởng Cửu Thiên Nhẫn.
Cầu Thiên Trượng cùng Cửu Thiên Nhẫn là sinh đôi huynh đệ, dung mạo rất còn muốn chạy, sao một chút nhìn qua, căn bản không phân ra được.
Ừm.
Cầu Thiên Trượng khẽ gật đầu.
Ba người đi vào Thiết Trưởng trong bang, bên trong rất lớn, khắp nơi là đình viện, một cái liền với một cái, đi tới sẽ không tìm được bác.
Lão ca, làm sao đi Thiết Trưởng ngọn núi?
Giang Khôn đối Cầu Thiên Trượng hỏi.
Ta bình thường trà trộn giang hồ, rất ít đến Thiết Trưởng rút, không biết làm sao trên Thiết Trưởng ngọn núi.
Cầu Thiên Trượng nói.
Hắn bình thường ở trên giang hồ khắp nơi tinh tướng, lừa bịp, hầu như chưa từng tới đệ đệ hắn Thiết Trưởng rút, chớ nói chi là đi Thiết Trưởng giúp thánh địa Thiết Trưởng ngọn núi.
Giang Khôn bọn họ lại khắp nơi đi rồi đi, ven đường liên tục có Thiết Trưởng giúp đệ tử hướng về Cầu Thiên Trượng vấn an.
Bọn họ xoay chuyển đầu góc choáng váng, trải qua một cái hành lang lúc, hành lang một cái cửa phòng đột nhiên mở ra, từ bên trong rỗi ra một cái trắng như tuyết cánh tay của, đem Cầu Thiên Trượng kéo vào phòng.
Ôi, ma quỷ, ngươi rốt cục cam lòng tới gặp ta.
Một tên xinh đẹp thiếu phụ đem Cầu Thiên Trượng kéo vào gian phòng, trên người mặc gợi cảm nội y, đem hắn đè lên giường.
Cái quỷ gì?
Cầu Thiên Trượng trận to hai mắt, nhìn mỹ nữ trước mắt, ngộp ép.
Này lao ca diễm phúc không cạn.
Giang Khôn đứng ở cửa, đối Dương Chân Thiên cười nói.
Ước ao.
Dương Chân Thiên nói.
Cầu Thiên Trượng bị cái này xinh đẹp nữ tử đặt ở dưới thân, còn chưa hiểu tình huống thế nào, cô gái kia liền hôn lên.
Ngươi là ai?
Cầu Thiên Trượng đẩy ra nữ tử.
Ta là của ngươi Tam lão bà Tiểu Hồng Nha, ngươi nhanh như vậy liền đã quên, thật đáng ghét.
Nữ tử hờn dỗi mà nói rằng,
Cửu Thiên Nhẫn có hơn 10 lão bà, cũng không phải mỗi cái đều có thể cùng dính mưa, cái này Tam lão bà đã lâu không cùng Cửu Thiên Nhẫn chưa ngủ nữa, gần nhất thường thường chống vắng cô còn lạnh. Ồ, ta nhớ ra rồi, mấy ngày nay quá bận, đều đã quên.
Cầu Thiên Trượng vô hót một cái, dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra.
Ta đi cùng thủ hạ của ta nói vài câu đi vào nữa.
Cầu Thiên Trượng đối Tiểu Hồng nói.
Cầu Thiên Trượng đi ra khỏi phòng, nhìn một chút Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên, Chánh Nghĩa lẫm nhiên nói, Giang đại tiên, hỏi đường gian khổ như vậy nhiệm vụ liền giao cho ta đi, bên trong nữ nhân là Cửu Thiên Nhẫn lão bà, khẳng định biết nói sao trên thiết trưởng ngọn núi.
Sau đó, cũng không quay đầu lại đi vào Tiểu Hồng căn phòng của.
Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên nhìn về phía Cầu Thiên Trượng, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, cái tên này tự mình nghĩ đùng 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 chị dâu của mình liền nói rõ, còn ngụy trang đến mức như thế Chánh Nghĩa lẫm nhiên, không biết còn tưởng rằng hắn chuẩn bị anh dũng hy sinh đây.
Không bao lâu, Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên liền nghe thấy trong phòng truyền đến nam nhân nữ nhân vui sướng thanh âm của, trong lòng hết trô nói rồi.
Đại khái sau 10 phút, Cầu Thiên Trượng một bên mặc quần áo, một bên từ trong phòng đi ra, ngực trên mặt khắp nơi là môi đỏ ấn, trên mặt mang nụ cười bị ổi.
Ta dựa vào, lão ca, ngươi nhanh như vậy,
10 phút liền giải quyết chiến đấu.
Giang Khôn kinh ngạc nói rằng.
Thật khéo.
Dương Chân Thiên nói.
Ta yêu thích.
Cầu Thiên Trượng đùng lão bà của người khác, trong lòng có không nói ra được cảm giác thỏa mãn.
Vụng trộm kích thích, là khó có thể dùng lời diễn tả được.
Ngươi hỏi đường sao?
Giang Khôn đối Cầu Thiên Trượng hỏi.
Tiểu Hồng nói, ra cửa, hướng về quẹo phải 100m, lại đi phía trái quải 200m, là có thể nhìn thấy thiết trưởng ngọn núi lên núi con đường.
Chúng ta đi.
Cầu Thiên Trượng đi tới phía trước, giả mạo Cửu Thiên Nhẫn Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đi theo phía sau hắn.
Dựa theo Tiểu Hồng nói con đường, quả nhiên tìm được rồi trên thiết trưởng ngọn núi con đường.
Ở đường lên núi khẩu, có mấy tên đệ tử canh gác.
Bang chủ tốt.
Một tên đệ tử không người nói rằng.
Hừm, ta muốn lên thiết trưởng ngọn núi.
Cầu Thiên Trượng nói.
A.
Mấy tên đệ tử ngây ngẩn cả người. Một tên đệ tử nói, thiết trưởng ngọn núi là bản môn thánh địa, bang chủ không phải nên ở nhận mặc cho chức bang chủ lúc mới có thể trên thiết trưởng ngọn núi sao?
Lão tử là bang chủ, muốn lúc nào trên, liền lúc nào trên, các ngươi dám cản ta?
Cầu Thiên Trượng thô bạo mà nói rằng, nếu là bang chủ, liền muốn xuất ra bang chủ uy nghiêm đến.
Cái kia mấy tên đệ tử không dám nói nữa cái gì, lùi tới hai bên, để Giang Khôn ba người bọn họ đi tới.
Giang Khôn bọn họ đi ở thiết trưởng ngọn núi trên sơn đạo, vê đút vê đút vê đút,
vô cản sủ.
Nét tòa này thiết trưởng ngọn núi tạo hình rất kỳ lạ, khác nào một con tay của người trưởng. Giang Khôn biết, Vũ Mục Di Thư ngay ở thiết trưởng ngọn núi ngón giữa trong sơn động.
Giang đại tiên, ngươi xem thiết trưởng ngọn núi năm cái ngón tay, mỗi cái trên ngón tay đều có một hàng núi, chúng ta nên đi cái nào sơn động?
Cầu Thiên Trượng hỏi.
Chúng ta đi trung gian cái kia nhìn.
Giang Khôn nói.
Đi.
Ba người đi tới trung gian trước sơn động, Cầu Thiên Trượng đi trước một bước đi vào, bên trong đen thủi, cái gì đều không nhìn thấy.
Giang Khôn mở ra trên điện thoại di động đèn tin cầm tay, đem toàn bộ hang động rọi sáng, chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng có kim ngân châu báu, tất cả đều là thiết trưởng giúp những năm này cướp đoạt mà đến.
Giang đại tiên, chúng ta phát ra.
Cầu Thiên Trượng kinh ngạc nói rằng, trên mặt chất đầy nụ cười.
Trước đây hắn cũng muốn giả mạo đệ đệ hắn đến thiết trưởng rút, nhưng sợ sệt bị vạch trần, vẫn không dám đến. Lần này vừa đến đã đụng tới lớn như vậy cái bảo tàng.
Giang Khôn ở trong sơn động nhìn khắp nơi, tìm kiếm Vũ Mục Di Thư.
Vũ Mục Di Thư,
sách quỷ gì?
Cầu Thiên Trượng nhặt lên trên đất một quyển sách, liếc mắt nhìn, trực tiếp vứt xuống phía sau, đi ôm ấp Hoàng Kim đi tới.
Giang Khôn cầm lấy Vũ Mục Di Thư, biết đây là một quyển rất lợi hại binh thư, liền lấy tay máy đem nội dung phía trên đánh xuống, lại bỏ lại chỗ cũ. Lần sau Quách Tĩnh Hoàng Dung tới thời điểm mới có thể có đi Vũ Mục Di Thư.
Này, lão ca, người gặp có phần nhi, ngươi cũng độc chiếm.
Giang Khôn nói.
Các ngươi thần tiên cũng yêu thích kim ngân châu báu.
Cầu Thiên Trượng hỏi.
Thần tiên làm sao thì không thể yêu thích kim ngân châu báu?
Vậy cũng tốt, các ngươi chiếm một nửa, ta chiếm một nửa.
Chương 106, Cầu Không Trượng một mình đấu Cầu Không Trượng.
Giang Khôn lấy tay thu chụp rơi xuống Vũ Mục trong Di Thư nội dung, cùng Cầu Thiên Trượng qua phân thiết trưởng ngọn núi trong sơn động kim ngân châu báu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà dáng vẻ đi xuống thiết trưởng ngọn núi.
Đi tới thiết trưởng trong bang, những đệ tử kia đối Cầu Thiên Trượng vẫn vô cùng cung kính, nhìn dáng dấp không có lòi.
Đại tiên, trong sơn động không có thiết xa trưởng bí tịch, ta cũng không biết đệ đệ ta sẽ đem bí tịch giấu đi chỗ nào.
Cầu Thiên Trượng đối Giang Khôn nói.
Hắn phòng luyện công đây.
Giang Khôn hỏi.
Cái này, có thể.
Cầu Thiên Trượng nói, bình thường người luyện võ đều yêu thích đem mình bí tịch thả đang luyện công trong phòng.
Ta không biết đệ đệ ta phòng luyện công ở nơi nào.
Cầu Thiên Trượng nói.
Giang Khôn suy nghĩ một chút, đột nhiên tà ác nở nụ cười, lão ca, lại được nhờ vào ngươi, lại đi hỏi một chút vừa nãy cho chúng ta chỉ đường cô gái đẹp kia.
Cầu Thiên Trượng kinh ngạc đến trận to hai mắt, nhìn về phía Giang Khôn hỏi, ngươi là nói lại đi cùng nàng làm một lần?
Ta cũng không nói như vậy, ta chỉ là để ngươi đi hỏi một chút nàng.
Giang Khôn vô tội nói rằng.
Cầu Thiên Trượng đúng vậy lão tài xế, hiểu Giang Khôn ý tứ, cùng Giang Khôn ngầm hiểu ý, nhìn nhau nở nụ cười.
Như vậy trọng trách liền giao cho ta đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
Cầu Thiên Trượng cười hì hì nói, lại chuẩn bị đi cùng hắn chị dâu vụ trộm.
Ba người đường cũ trở về, đi tới Cửu Thiên Nhẫn Tam lão bà Tiểu Hồng trước cửa. Cầu Thiên Trượng tặc mi thử nhãn nhìn chung quanh một lần, thấy bốn bề vắng lặng, liền chạy vào Tiểu Hồng căn phòng của. Nhưng mà hắn vừa đi vào, đóng cửa phòng, liền nghe đi trong phòng truyền đến một tiếng tức giận gào thét. Cầu Thiên Trượng bị người đá ra gian phòng, miệng phun máu tươi.
Cầu Thiên Trượng, ngươi thật là to gan, dám chạm người đàn bà của ta.
Một cái cùng Cầu Thiên Trượng giống nhau như lúc nam tử từ trong phòng đi ra.
Người này chính là thiết trưởng giúp một chút chủ Cửu Thiên Nhẫn, chân chính thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu. Hắn vừa nãy tình cờ trải qua Tiểu Hồng căn phòng của, thấy Tiểu Hồng quần áo xốc xếch, mệt đến thở hồng hộc, cho rằng Tiểu Hồng có lấy chính mình trộm nam nhân, liền đi vào đến tình huống. Tiểu Hồng lý trực khí tráng nói mình không trộm nam nhân, một chút cũng không trộm dạng, để Cựu Thiên Nhẫn không hiểu chút nào. Nhưng mà, ngay ở hắn không hiểu chút nào thời gian, Cầu Thiên Trượng lần thứ hai chạy vào Tiểu Hồng căn phòng của, Cựu Thiên Nhẫn nhìn thấy Cầu Thiên Trượng hậu, trong nháy mắt hiểu xảy ra chuyện gì, một cước liền đem Cầu Thiên Trượng cho đá bay. Cựu Thiên Nhẫn cảm giác mình đỉnh đầu xanh mượt, cùng dài ra thảo dường như. Xem ở ngươi là đại ca ta phân nhi trên, ta liền phế ngươi gân mạch, không lấy ngươi mạng chó. Cựu Thiên Nhẫn tức giận nói rằng, vẫn cứ có chút nhớ tới tình huynh đệ. Cầu Thiên Trượng kinh hãi đến biến sắc, lau khô vết máu ở khóe miệng, chạy đến Giang Khôn bên người, nói rằng, đại tiên mau cứu ta không muốn trở thành phế nhân. Hiện tại chúng ta là một nhóm nhi, ta đương nhiên hội cứu ngươi. Giang Khôn nói. Hô. Cầu Thiên Trượng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần này vị đại tiên ra tay bảo vệ hắn, coi như đông tả tây độc nam đế bắc cái đến đông đủ, cũng đừng nghĩ động hắn Cầu Thiên Trượng một sợi lông. Các ngươi là ai? Cựu Thiên Nhẫn nhìn về phía Giang Khôn hỏi. Ta tên Giang Khôn, là một gã thương nhân, tùy tùng đại ca ngươi đến cấp của ngươi Thiết Xà Trưởng bị tịch. Giang Khôn thản nhiên nói, hắn liền yêu thích Cầu Thiên Trượng loại này hố đệ ca ca, đem bọn họ mang đến Thiết Trưởng giúp cấp đồ vật. Không sai, lão đệ ngươi ủy vào Thiết Xà Trưởng độc bộ võ lâm, nhưng xưa nay không cho ta học cái một chiêu nửa thức, ngày hôm nay ta nhất định phải được của ngươi Thiết Xà Trưởng bí tịch. Cầu Thiên Trượng không e dè mà nói, chỉ bằng các ngươi muốn cướp ta Thiết Xà Trưởng bí tịch. Mơ háo. Cựu Thiên Nhẫn khinh thường nói. Dưới cái nhìn của hắn, một cái buôn bán thương nhân, thêm trên một tên béo, hơn nữa hắn phế vật ca ca, căn bản không phải hắn Thiết Trưởng thủy thượng phiêu đối thủ. Cầu Thiên Trượng, ngươi đi một mình đấu đệ đệ ngươi. Giang Khôn đối Cầu Thiên Trượng nói. Đại tiên, ngươi không phải nói đùa sao? Ta và đệ đệ ta một mình đấu. Đây không phải là để ta đi chịu chết sao? Cầu Thiên Trượng nói rằng, sắc mặt có chút sợ sệt. Không cần sợ, ngươi yên tâm can đảm lên, hắn đánh cho chết ngươi coi như ta thua. Giang Khôn nói. Vậy cũng tốt. Cầu Thiên Trượng xuất phát từ đối Giang Khôn tín nhiệm, vẫn là nhắm mắt lên, đối mặt khí thế hung hăng Cựu Thiên Nhẫn, thân thể sợ đến run rẩy. Ha ha ha, lão ca ngươi bình thường thật thông minh một người, lại không biết tự lượng sức mình đến cùng ta một mình đấu. Cựu Thiên Nhẫn cười nói. Có đại tiên ở, ta không sợ ngươi. Cầu Thiên Trượng quay đầu liếc mắt nhìn Giang Khôn. Vốn định thả ngươi một con đường sống, hiện tại ngươi chỉ có một con đường chết. Nói xong, Cựu Thiên Nhẫn tung người mà lên, vận chuyển Thiết Xà Trưởng, muốn đem Cầu Thiên Trượng một trường gỗ chết. Giang Khôn tay mắt lênh lẹ, một cái nửa trong suốt trạng bắt quái phong ấn đồ, từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt bắn trúng giữa không trung Cựu Thiên Nhẫn. Cựu Thiên Nhẫn trúng rồi bắt quái phong ấn thuật, một hồi từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất, quăng ngã cái ngã gục. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Cựu Thiên Nhẫn đối Giang Khôn hỏi, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn vừa nãy mơ hồ nhìn thấy Giang Khôn đem một vật bắn vào trong thân thể hắn, sau đó ở giữa lực hoàn toàn không có, võ công không dùng được. Nội lực của ngươi đã bị ta ngăn lại. Giang Khôn nói, ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu có thể niêm phong lại ta. Xem ta vận công xông ra. Cựu Thiên Nhẫn lập tức xếp bằng ở tại chỗ, vận chuyển Thiết Xà Trưởng tâm pháp, muốn xông ra phong ấn. Bắt quái phong ấn thuật là trời đình mười đại phong ấn thuật một trong, liền Trương Thiên Sư như vậy thần tiên đều phá giải không được, chớ nói chi là Cựu Thiên Nhẫn. Cựu Thiên Nhẫn vận chuyển vô số lần Thiết Xà Trưởng tâm pháp, trong cơ thể vẫn không có bất kỳ nội lực, lập tức liền hoảng hồn, nội lực của chính mình thật giống thật sự bị hoàn toàn phong ấn. Ngươi đến tột cùng là ai? Cựu Thiên Nhẫn hoảng sợ nhìn Giang Khôn, vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Nét hỏi. Người này thực lực sợ là so với Trung Nguyên bốn đại cao thủ mạnh hơn. Ngươi không cần biết ta là ai. Giang Khôn thản nhiên nói, nhìn về phía Cầu Thiên Trượng nói, hiện tại ngươi có thể đi cùng đệ đệ ngươi một mình đấu. Được. Cầu Thiên Trượng cũng không phải là một chút võ công cũng sẽ không, vẫn là hội một chút, hướng Cựu Thiên Nhẫn đi tới, một cước đem hắn đá ngã xuống đất. Lão đệ, ngươi tốt yếu. Cầu Thiên Trượng phách lối nói rằng. Ngươi. Cựu Thiên Nhẫn bình thường nhất xem thường rác rưởi ca ca, hiện tại lại đang bắt nạt chính mình, thực sự là hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt. Hắn giận không nhịn nổi, đứng dậy, lớn tiếng nói, xem ta Thiết Xà Trưởng. Sau đó một trưởng đánh vào Cầu Thiên Trượng trên người. Ha ha, không đến nơi đến trốn. Cầu Thiên Trượng gương mặt ung dung thêm vui vẻ. Cựu Thiên Nhẫn kinh ngạc nhìn Cầu Thiên Trượng, nội lực của chính mình bị hoàn toàn đóng kín, dù cho tí xíu thực lực đều không phát huy ra được. Đệ đệ, mau đưa của ngươi Thiết Xà Trưởng bí tịch giao ra đây, không phải vậy ta liền đánh chết ngươi. Cầu Thiên Trượng cười lạnh nói. Hắn biết, đây là hắn duy nhất một lần vươn mình cơ hội, nhất định phải nắm chắc, không phải vậy hắn vĩnh viễn chỉ có thể là cái bọn bị bợm giang hồ. Cầm. Cựu Thiên Nhẫn thật sợ sệt ca ca của mình hội giết mình, liền từ trong lòng móc ra một quyển bí tịch, ném cho Cầu Thiên Trượng. Ha ha ha, sau đó ta chính là Thiết Trưởng thủy thượng phiêu Cựu Thiên Nhẫn, ngươi chính là cái kia tên rác rưởi Cầu Thiên Trượng. Cầu Thiên Trượng cầm bí tịch, hung hăng mà cười to nói, hắn muốn lấy đại Cựu Thiên Nhẫn. Chương 107, cùng Âu Dương Phong mạo hiểm giả. Cầu Thiên Trượng được Thiết Xà Trưởng bí tịch hậu, có thể quang minh chính đại trang bức, mà đệ đệ của hắn Cựu Thiên Nhẫn bị Giang Khôn phong ấn thực lực, cùng người bình thường gần như. Hai huynh đệ nguyên bản liền giống nhau như lúc, hiện tại lẫn nhau trao đổi thân phận. Cầu Thiên Trượng trở thành Thiết Trưởng giúp bang chủ, Cựu Thiên Nhẫn bị nói thành là của hắn rác rưởi ca ca, sau đó trục xuất Thiết Trưởng bang. Cựu Thiên Nhẫn tuy rằng vẫn nói mình là Thiết Trưởng thủy thượng phiêu, nhưng hắn bây giờ không có thực lực, căn bản không ai tin tưởng hắn. Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên ở Thiết Trưởng giúp ở mấy ngày, liền muốn đi tới Đào Hoa Đảo, Cầu Thiên Trượng vô cùng cảm kích Giang Khôn, vẫn đưa bọn họ đi 10 dặm ở ngoài thị trấn.
ở thị trấn một quán rượu bên trong xếp đặt một bàn tiệc rượu, là Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên thực tiễn. Giang đại tiên, đại ân của ngươi, ta Cửu Thiên Nhẫn không cần báo đáp, liền để ta mời ngươi một chén. Cầu Thiên Trượng nói rằng, hắn hiện tại tự xưng Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên Nhẫn. Người biết chuyện này ngoại trừ Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên, cũng chỉ có cái kia Cửu Thiên Nhẫn Tam lão bà Tiểu Hồng. Có điều Tiểu Hồng trước đây không được sủng ái đáng yêu, hiện tại thành Cửu Thiên Nhẫn 18 cái lão bà bên trong được sủng ái nhất một cái, nàng mới sẽ không đem chuyện này nói ra. Đến uống một chén. Giang Khôn cười nói, rượu qua ba tuần, lúc này lại có một đám người từ thang lầu đi tới. Cầm đầu là một gã khuôn mặt che lớp ông lão, cầm trong tay rắn hổ mang thiết quả trượng, thân mang tây vực trang phục. Ở bên cạnh hắn là một gã thân mặc áo trắng công tử trẻ tuổi. Hai người đi theo phía sau hơn 10 người trên người mặc tây vực trang phục chính là thủ hạ. Âu Dương Khắc. Giang Khôn nhận thức tên kia bạch tí công tử trẻ tuổi, người này chính là Âu Dương Phong cháu trai Âu Dương Khắc, lần trước bị hắn dùng Ấn Độ thần khúc hô qua. Người là người kia. Âu Dương Khắc cũng nhận ra Giang Khôn, nghĩ đến chuyện lần trước liền giận không chỗ phát tiết, vội vàng hướng về thúc thúc hắn Âu Dương Khắc nói, thúc thúc, lần trước chất nhi lần trước ra ngoài mục xà, chính là bị hắn cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người đả thương, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Khắc nhi, không muốn vô lễ. Âu Dương Khắc nói rằng, ánh mắt của hắn vẫn chưa đặt ở Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên trên người, mà là nhìn Cầu Thiên Trượng. Các hạ là Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Tiên Sinh đi. Âu Dương Phong đối Cầu Thiên Trượng nói rằng, hắn ở mấy năm trước cùng Cửu Thiên Nhẫn từng có gặp mặt một lần, vì lẽ đó biết hắn. Cửu Thiên Nhẫn cùng Âu Dương Phong cùng thuộc về giang hồ lao tiền bối, công phu không thể so với Âu Dương Phong kém bao nhiêu, Âu Dương Phong mới có thể lấy lễ để tiếp đón. Chính là tại hạ, ngươi là? Cầu Thiên Trượng cũng không quen biết Âu Dương Phong. Ta đến từ Tây vực Bạch Đà Sơn, mấy năm trước cùng Cửu Tiên Sinh từng có gặp mặt một lần, hiện tại hiểu chưa? Âu Dương Phong nói. Ồ, ta nhớ ra rồi, hóa ra là Tây Độc Âu Dương Phong. Cầu Thiên Trượng hành tẩu giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết Bạch Đà Sơn chính là Âu Dương Phong xảo huyệt. Chính vâng. Âu Dương Phong nói rằng. Âu Dương huynh, sắp sửa đi hướng về nơi nào? Cầu Thiên Trượng hỏi. Nhà ta chất nhi Âu Dương Khắc cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư con gái trai tài gái sắc, vì lẽ đó lão phu đặc biệt đi tới Đào Hoa Đảo, hướng về Hoàng Đảo chủ cầu hôn. Âu Dương Phong nói. Người muốn đi Đào Hoa Đảo? Vừa vặn ta hai vị này bằng hữu cũng muốn đi Đào Hoa Đảo, các ngươi vừa vặn có thể đồng thời. Cầu Thiên Trượng nói rằng, Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên muốn đi tới Đào Hoa Đảo, không quen biết đường, vừa vặn có thể để cho Âu Dương Phong là hai người bọn họ dẫn đường. Âu Dương Phong nhìn về phía Giang Khôn, trên dưới đánh giá một phen, nhìn ra Giang Khôn chính là người bình thường. Một người bình thường đi tới Hoàng Dược Sư địa bàn làm cái gì? Này khiến Âu Dương Phong lòng sinh nghi hoặc, đối hỏi hắn, ngươi đi tới Đào Hoa Đảo làm cái gì? Hoàng Dược Sư nợ ta ít đồ, ta đi tìm hắn muốn. Giang Khôn nói rằng, Âu Dương lão tiền bối có thể nguyện cùng ta hai người mạo hiểm giả. Đương nhiên đồng ý. Âu Dương Phong vui vẻ đồng ý. Lúc này, Âu Dương Khắc không vui. Lần trước hắn bị Giang Khôn ngay ở trước mặt Hoàng Dung chỉnh thảm như vậy, đánh chết cũng không muốn cùng hắn mạo hiểm giả. Thúc thúc, ta mới không muốn cùng tên khốn này cùng đi Đào Hoa Đảo. Âu Dương Khắc nói. Khắc nhi, vị tiểu huynh đệ này là Cửu Tiên Sinh bằng hữu, lại tình nguyện cùng chúng ta mạo hiểm giả, chúng ta làm sao có thể tránh xa người ngàn dặm đây? Âu Dương Phong nói lời này lúc, liên tiếp mà cho Âu Dương Khắc nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi trên thuyền lại thu thập Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên, nếu như ở đây thu thập Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên, Cửu Thiên Nhẫn nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Âu Dương Khắc không phải người ngu, nhìn thấy Âu Dương Phong cho mình nháy mắt, lập tức liền hiểu Âu Dương Phong ý tứ, không nói gì nữa. Chờ đến trên thuyền, hai người các ngươi khốn nạn chắp cánh cũng khó trốn. Âu Dương Khắc trong lòng cười lạnh nói. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên cũng không e ngại Âu Dương Phong, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều là tái nhợt. Còn không biết tiểu huynh đệ tên. Âu Dương Phong đối Giang Khôn hỏi. Ta tên Giang Khôn, là một gã thương nhân, cái này là Dương Chân Thiên, hộ vệ của ta kiêm đầu bếp. Giang Khôn giới thiệu nói. Thương nhân. Âu Dương Phong biến sắc mặt, càng phát cảm thấy Giang Khôn người này rất kỳ quái, một cái thương nhân làm sao sẽ cùng Cửu Thiên Nhẫn nhận thức. Hơn nữa nghe Âu Dương Khắc nói, hắn có vẻ như cùng Bắc Cái Hồng Thất Công cũng có mấy phần quan hệ. Hiện tại hắn muốn đi Đào Hoa Đảo tìm Hoàng Dược Sư muốn cái gì, khẳng định cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng có quan hệ, thử hỏi một cái thương nhân như thế nào cùng nhiều như vậy cao thủ võ lâm có quan hệ. Chờ một lúc đã ăn cơm trưa, ngươi liền theo chúng ta đi cạnh biển, cùng ra biển đi Đào Hoa Đảo. Âu Dương Phong đối Giang Khôn nói. Vậy thì cảm ơn Âu Dương lão tiền bối, như vậy chúng ta còn có thể tiết kiệm được một bút thuê thuyền phí. Giang Khôn cười nói. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Sau khi ăn cơm chưa xong, Giang Khôn cùng Cầu Thiên Trượng cáo biệt, tùy tùng Âu Dương Phong bọn họ đi tới Đào Hoa Đảo. Dọc theo đường đi, Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên đều ngồi ở trong xe ngựa chơi điện thoại di động, căn bản không cùng Âu Dương Phong trò chuyện, bầu không khí rất lúng túng. Âu Dương Phong hết sức tò mò Giang Khôn trong tay bọn họ cầm là cái gì, hắn chưa từng gặp loại này khối hình, to bằng bàn tay vật. Tiểu huynh đệ, trong tay các ngươi gì đó ra sao vật? Vì sao các ngươi vẫn túi đầu nhìn vật này? Âu Dương Phong tò mò hỏi. Giang Khôn khẽ mỉm cười, nhìn về phía Âu Dương Phong hỏi, Âu Dương lão tiền bối muốn nhìn. Muốn nhìn. Âu Dương Phong gật gù. Ngươi ngồi lại đây điểm, ta liền cho ngươi xem. Giang Khôn nói rằng, hắn chuẩn bị hốt du một hồi Âu Dương Phong cái này lao đồ vật. Âu Dương Phong biết Giang Khôn là thương nhân, căn bản không biết võ công, cảm thấy không có nguy hiểm, liền ngồi xuống Giang Khôn bên người. Giang Khôn mở ra trên điện thoại di động trước đưa máy thu hình, đối Âu Dương Phong nói, cho ngươi xem đi. Âu Dương Phong đem đầu lại gần xem, Giang Khôn nhấn màn chậm, liền nghe thấy răng rắc một tiếng, Âu Dương Phong đã bị điện thoại di động đánh xuống. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Âu Dương Phong nghe được màn chập thanh, ngây ngốc nhìn Giang Khôn, cái gì cũng không biết. Âu Dương lão tiền bối, lão gia ngài linh hồn bị ta thu vào cái hộp nhỏ này bên trong. Giang Khôn cười nói, cái gì? Ngươi thu rồi linh hồn của ta? Âu Dương Phong kinh hãi. Giang Khôn đem vừa nãy vô bức ảnh cho Âu Dương Phong xem, Âu Dương Phong xem tới điện thoại di động trên bức ảnh, không khỏi trợn to hai mắt, thật chính là mình, hơn nữa cùng mình giống như lúc. Trong lòng hắn có chút sợ lên. Chương 108, một quyền đả bay Âu Dương Phong. Âu Dương Phong không phải một cái mê tin quỷ thần người, nhưng xem tới điện thoại di động bên trong cái kia cùng mình giống nhau như lúc người, không biết Giang Khôn đối mình làm cái gì, vì lẽ đó trong lòng có chút lo lắng. Giang Khôn nhìn thấy Âu Dương Phong cái kia dáng dấp lo lắng, đều cảm thấy buồn cười, giải thích cho hắn nói, Âu Dương lão tiền bối, ta chỉ là cùng ngươi mở ra cái chuyện cười mà thôi, ngươi không cần lo lắng như vậy, cái này đối với ngươi không có bất kỳ tổn hại. Ngươi càng dám trêu chọc lão phu. Âu Dương Phong cả giận nói, chuyện cười mà thôi, chớ coi là thật. Giang Khôn nói rằng. Âu Dương Phong trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, không hề nói gì, chờ đến trên thuyền nữa đối trả Giang Khôn. Giang Khôn cùng Âu Dương Phong đoàn người đi tới bến đỏ, chuẩn bị đi thuyền đi tới đảo Hoa đảo. Chiếc thuyền này là Âu Dương Phong mình thuyền, có hơn 100 mét trường, cao mười mấy mét, khác nào một chiếc loại nhỏ quân hạm. Mặt trên khắp nơi là xà hoa văn, trong khoang thuyền cũng trang cũng không thiếu xà. Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên dừng lại ở trên thuyền, đón ôn hòa mặn gió biển, nhìn về phía xanh thẳm biển rộng, mênh mông vô bờ, khiến cho tâm tình người ta trống trải. Chờ đi hết thảy chuẩn bị hoàn thành công tác hậu, thuyền viên vung lên cánh buồm khởi hành. Lão Dương, nơi này phong cảnh tốt như vậy, giúp ta đập một tấm chiếu. Giang Khôn đối Dương Chân Tiên nói. Được, ông chủ, ngươi đứng ở thuyền một bên, dựa vào lan can, ta cho ngươi đỡ. Dương Chân Tiên nói. Giang Khôn đứng ở thuyền một bên, dựa vào đi trên lan can, để Dương Chân Tiên cho mình chụp ảnh. Lúc này, không biết từ đâu nhi bay ra một thanh phi đao, một hồi đâm trúng Giang Khôn lực, lực xung kích cực lớn làm cho Giang Khôn sau lưng lan can vỡ vụn, một hồi rơi đến hải lý. Ông chủ. Dương Chân Tiên kêu một tiếng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Âu Dương Phong Âu Dương Khắc mang theo một đám người từ trong khoang thuyền đi ra. Các ngươi lại dám đánh lén ông chủ, không muốn sống. Dương Chân Tiên đối Âu Dương Phong nói rằng, hai người các ngươi thực tại đáng ghét, bắt nạt ta khác như trước, chê bữa lão phu ở phía sau, ngày hôm nay ha có thể tha cho các ngươi. Tại đây biển rộng mênh mông bên trên, các ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Âu Dương Phong nói rằng, Dương Chân Tiên cũng không lo lắng Giang Khôn, lấy Âu Dương Phong thực lực, căn bản không giết được hắn. Trước cạn đi một cái, đón lấy sẽ đến lượt ngươi. Âu Dương Phong cười lạnh nói, nhìn về phía Dương Chân Tiên. Trước hắn nghe Âu Dương Khắc đã nói, cái tên mập mạp này võ công là Giang Khôn bảo tiêu. Đến nha. Dương Chân Tiên vận chuyển hệ lửa đấu khí, hình thành một tầng kiên cố áo giáp, bảo vệ thân thể của chính mình, chuẩn bị cùng Âu Dương Phong đại chiến một trận. Âu Dương Phong nhìn thấy Dương Chân Tiên trên người hệ lửa đấu khí áo giáp, cảm nhận được mặt trên truyền tới quần quần sóng nhiệt, trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn chưa từng gặp như vậy kỳ lạ võ công. Tiểu tử, ngươi nếu như đem ngươi loại này độc môn bí tịch võ công giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Âu Dương Phong đối Dương Chân Tiên nói, rất muốn lấy được loại này võ công. Nghĩ hay lắm. Dương Chân Tiên tu luyện là đấu khí, cùng xạ điêu anh hùng chuyện vị diện tu luyện nội lực, căn bản cũng không phải là một chuyện. Vậy thì chịu chết đi. Âu Dương Phong cơ kính mắt của chính mình xà thiết quái trượng, cùng Dương Chân Tiên chiến đấu cùng nhau, Dương Chân Tiên dựa vào đấu khí của mình áo giáp, cùng Âu Dương Phong đại chiến hơn trăm hiệp. Thế nhưng, Tây Độc Âu Dương Phong là giang hồ bốn đại cao thủ một trong, võ công sâu không lường được. Dương Chân Tiên đấu linh thực lực có thể đánh được Mai Siêu Phong, lại đánh không lại bốn đại cao thủ một trong Âu Dương Phong. Dần dần, trên người của hắn đấu khí áo giáp bắt đầu phá nát, thân hình bắt đầu lui về phía sau. Đi chết đi. Âu Dương Phong lại là một đòn độc trưởng đánh vào Dương Chân Tiên trên ngực, đánh nát trên người hắn còn sót lại đấu khí áo giáp, đưa hắn đánh bay ra ngoài, rơi vào trong biển. Hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám bắt nạt cháu của ta, chê bữa lão phu, quả thực biết không sợ súng. Âu Dương Phong đắc ý nói. Đa tạ thúc thúc thay Khắc Nhi báo thủ. Âu Dương Khắc nhiều Âu Dương Phong nói. Chỉ tiếc tiểu tử kia độc môn võ công, còn thật là lợi hại, có thể biến ảo ra một thân áo giáp, cùng lão phu quấn đấu hơn trăm hiệp. Âu Dương Phong thở dài nói. Thúc thúc thần công cái thế, cần gì người khác võ công. Âu Dương Khắc cười nói. Phù phù. Dương Chân Tiên rơi vào hải lý, sau đó từ hải lý nổi lên. Lão Dương, ngươi cũng xuống. Giang Khôn cười nói. Dương Chân Tiên nhìn thấy Giang Khôn rửa lưng thuyền gỗ, ngồi ở trên mặt nước, không có chìm đi trong nước. Thuyền gỗ đẩy hắn tiến về phía trước. Ông chủ, ngươi lại có thể đứng ở trên mặt nước. Dương Chân Tiên kinh ngạc nói. Đương nhiên. Giang Khôn nói rằng. Ta đánh không lại Âu Dương Phong. Dương Chân Tiên nói. Ta là hai chúng ta bên trong lớn nhất lá bài tẩy, ngươi đánh không lại, ta đương nhiên phải ra tay rồi. Giang Khôn nói. Nói, Giang Khôn đứng lên, kéo Dương Chân Thiên tay của, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt nước, cùng Dương Chân Thiên một bay lên đi tới, rơi vào thuyền trên bong thuyền. Âu Dương Phong đám người nhìn thấy Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên nhảy lên bong tàu, bị sợ hết hồn. Các ngươi lại không chết. Âu Dương Khắc kinh ngạc nói. Hừm, để cho các ngươi thất vọng rồi. Giang Khôn nói. Không sao, lần này ta sẽ để các ngươi bị chết thấu triệt hơn một ít. Âu Dương Phong nói rằng. Giang Khôn đứng ở Dương Chân Thiên trước người, đối Âu Dương Phong nói, hộ vệ của ta đánh không lại ngươi, vậy hãy để cho ta tự mình ra tay được rồi. Hộ vệ của ngươi đều không đánh lại được ta, ngươi đây là đang muốn chết. Âu Dương Phong chuyện đương nhiên mà cho rằng, Giang Khôn là một không biết võ công thường nhân, Dương Chân Thiên là thiếp thân bảo vệ Giang Khôn cao thủ. Âu Dương Phong bước nhanh hướng Giang Khôn vọt tới, giơ lên thật cao trong tay gậy, muốn gõ Giang Khôn đầu. Giang Khôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thấy thiết quải trượng xông tới mặt, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét thân tay nắm lấy Âu Dương Phong thiết quải trượng, nhẹ nhàng đem mẹ gãy, thuận lợi một quyền bắn trúng Âu Dương Phong. Chính là như vậy nhẹ nhàng một quyền, Âu Dương Phong thân thể lại như diều đứt dây, bay ngực ra, trong miệng máu tươi phun mạnh. Đập phải phía sau tấm ván gỗ trên tường, cả người trở nên thoi thoát. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Giang Khôn như vậy một cái nhân vật người tiên, lại hội tìm một yếu hơn mình người làm hộ vệ. Giang Khôn không có ra tay toàn lực, nếu như ra tay toàn lực, Âu Dương Phong tuyệt đối tại chỗ thần hình đều diệt. Thúc thúc. Âu Dương Khắc hoảng sợ kêu lên. Hắn một mặt sợ sệt chính mình thúc thúc của mình bị Giang Khôn đánh chết, mặt khác bị Giang Khôn cái kia thực lực kinh người sợ rồi, Trung Nguyên bốn đại cao thủ một trong Tây Độc Âu Dương Phong bị hắn một quyền liền đánh gần chết. Âu Dương Khắc nâng dậy Âu Dương Phong, nhìn thấy ngực hắn ao ham xuống, hiển nhiên, xương sườn bị cắt đứt. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, gấp 10 lần còn. Giang Khôn nhìn Âu Dương Phong nói rằng, ngươi đến tuột cùng là người nào? Âu Dương Phong hữu khí vô lực nói một chút. Hắn có thể cảm giác được, Giang Khôn mạnh hơn chính mình quá nhiều, trên giang hồ tại sao có thể có loại cường giả cấp bậc này tồn tại? Ta là một cái thương nhân, đi đào hoa đảo tìm hoàng dược sư muốn ít đồ. Giang Khôn vân đạm phong khinh nói rằng, là ở dưới thất lễ. Âu Dương Phong cho Giang Khôn xin lỗi nói. Hắn không có chút nào hoài nghi, người trẻ tuổi này có thể giết bọn họ tất cả mọi người, vì sống tiếp, tuyệt không thể đắc tội hắn. Khắc Nhi, nhanh cho Giang huynh đệ xin lỗi. Âu Dương Phong đối Âu Dương Khắc nói. Âu Dương Khắc rất không tình nguyện đi tới Giang Khôn trước mặt, hướng về hắn nói xin lỗi. Chương 109, lừa gạt chín âm chấn kinh. Thấy Âu Dương Khắc đến xin lỗi, Giang Khôn cười vô vô bờ vai của hắn, nhớ kỹ, ta thích nhất lấy lý phục người, những kia không phục đều đã chết. Âu Dương Khắc sắc mặt của trở nên rất khó coi, hắn xem như là biết, người trẻ tuổi này mới thật sự là nhân vật hung ác, hộ vệ của hắn bất quá là cái danh nghĩa. Mấy ngày kế tiếp, Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc không dám nữa đối trả Giang Khôn, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối đều không hữu dụng. Ngày này, Giang Khôn đứng ở đầu thuyền, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy một hòn đảo nhỏ xuất hiện ở hải thiên đụng vào nhau sử, nơi đó chính là Đào Hoa Đảo. Âu Dương Phong mệnh lệnh người chèo thuyền tăng nhanh tốc độ, không bao lâu đã đến Đào Hoa Đảo. Trên đảo khắp nơi nở đầy màu hồng hoa đảo, rất đẹp. Giang Khôn xem qua xạ điêu anh hùng truyện, biết Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc đến Đào Hoa Đảo cầu hôn. Sau khi không lâu, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công cũng tới đi Đào Hoa Đảo. Hơn nữa lão ngoan đồng Chu Bá Thông ở nơi này mảnh trong rừng hoa đảo, hắn nơi đó có cửu âm chân kinh. Giang huynh đệ, ngươi muốn đi tìm Hoàng Dược Sư, chúng ta liền cùng đi. Mảnh này trong rừng đảo có một kỳ môn trận pháp, rất dễ lạc đường. Âu Dương Phong đối Giang Khôn nói, không cần, ta còn có chút chuyện khác. Giang Khôn nói, vậy thì liền như vậy sau khi từ biệt. Âu Dương Phong tuy rằng rất muốn biết Giang Khôn còn có cái gì khác sự, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cùng Âu Dương Phong phân biệt hậu, Giang Khôn đọc thần chú, gọi bổ nhà mây, mang theo Dương Chân Thiên bay đến trên trời, tìm kiếm Chu Bá Thông ẩn cư sơn động. Ông chủ, ngươi đều lợi hại như vậy, còn muốn cửu âm chân kinh làm gì? Dương Chân Thiên đối Giang Khôn hỏi. Cửu âm chân kinh nói thế nào đúng vậy một bộ bảo điển, lấy về thu gom cũng không sai. Giang Khôn nói rằng, hắn hiện tại học xong Hàng Long thập bát trưởng, chiếm được Vũ Mục Di thư, sẽ đem cửu âm chân kinh được, vậy thì hoàn mỹ. Ừm. Dương Chân Thiên gật gù. Nếu đến rồi xạ điêu anh hùng chuyện bị diện, thuận tiện đem cửu âm chân kinh mang về. Hai người ở bổ nhào mây trên tìm tòi nửa giờ, rốt cuộc tìm được lao ngoan đồng Chu Bá Thông ẩn cư sơn động. Hai người bọn họ hạ xuống trước sơn động mì, đi vào hang núi. Bên trong hang núi mọc ra một đống lửa, một cái rối bù, dã nhân dường như lão gia hỏa ngồi ở bên cạnh đống lửa, đang chuyên tâm tập trung trí mà nướng một con rắn. Chu Bá Thông nhìn thấy Giang Khôn hai người, nhất thời trợn to hai mắt, kinh hô lên, ở địa phương quỷ quái này ở lại sững sờ 15 năm, rốt cuộc có người sống vào được. Hắn bị Hoàng Dược Sư vây ở hoa đảo trong trận dòng dã 15 năm, đây là lần đầu nhìn thấy người sống, trong lòng cực kỳ cao hứng. Đây là nơi nào? Hai người chúng ta lạc đường. Giang Khôn cố ý nói. Kha kha, nếu lạc đường, liền chớ đi, lưu lại chơi với ta. Chu Bá Thông cười chạy tới nói rằng. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đi vào, ngồi vào bên cạnh đống lửa. Ta tên Giang Khôn, là một thương nhân, vị này chính là hộ vệ của ta Dương Chân Thiên. Giang Khôn hướng về Chu Bá Thông nói rằng. Một mình ngươi thương nhân chạy tới Đào Hoa Đảo làm cái gì? Chu Bá Thông hơi nghi hoặc một chút. Đào Hoa Đảo chủ Hoàng Dược Sư nợ ta ít đồ, ta tới tìm hắn còn. Giang Khôn nói. Ngươi đừng hy vọng, Hoàng Lao Tả chính là cái tên lừa gạt. Chu Bá Thông tức giận nói. Năm đó Hoàng Dược Sư cùng lão bà hắn lừa Chu Bá Thông cửu âm chân kinh, càng làm Chu Bá Thông giam cầm ở mảnh này rừng đào bên trong, Chu Bá Thông cùng Hoàng Dược Sư có cựu án. Tiểu tử, nhanh chơi với ta, ta một cái ở đây đều sắp kẻ nhạt chết rồi. Chu Bá Thông nói rằng. Ta có một vật, cực kỳ tốt chơi, ngươi có muốn hay không chơi? Giang Khôn cười nói. Cái gì? Cực kỳ tốt chơi. Chu Bá Thông hưng phấn nói. Món đồ gì, nhanh lấy ra. Giang Khôn đem điện thoại di động của chính mình lấy ra, đối Chu Bá Thông nói, chính là cái này. Đây là cái gì? Hình như là tảng đá. Chu Bá Thông xem rét ít cờ. Chưa từng thấy vật này. Ta cho làm mẫu một hồi làm sao chơi. Giang Khôn mở ra trên điện thoại di động khóc chạy game, cỡ lạc bắt đầu game, Chu Bá Thông ở một bên nhìn mấy phút, cảm thấy trò chơi này thật có ý tứ. Ngươi đừng một người chơi, cũng cho ta vui lùa một chút. Chu Bá Thông nói, cho ngươi đi. Giang Khôn đem điện thoại di động cho Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cầm Giang Khôn tay của máy, học Giang Khôn dáng vẻ, bắt đầu chơi, nhưng kỹ thuật của hắn không tốt lắm, chạy không xa lắm đã chết rồi. Ai, bất cần rồi, ta nên chuyển hướng. Chu Bá Thông hối tiếc không thôi. Tiểu huynh đệ, lại cho ta chơi một lần, ta lần này nhất định nhớ tới chuyển hướng. Chu Bá Thông vội vàng nói. Giang Khôn cờ lật lại tới một lần nữa, để Chu Bá Thông làm lại trở lại. Chu Bá Thông điều khiển mạo hiểm giả lần thứ hai xuất phát, nhìn thấy phía trước là vách núi, hắn cấp tốc hướng lên trên vạch một cái, mạo hiểm giả hướng lên trên nhảy một cái, bắt được trên vách núi treo leo đường cáp treo. Rơi xuống đường cáp treo, phía trước lại là đoạn ngai, cần hướng về trái hoặc là hướng về quẹo phải loan. Chu Bá Thông hướng về phải vạch một cái, mạo hiểm giả quẹo phải, tránh được đoạn ngai. Ha ha ha, trò chơi này thật biết điều. Chu Bá Thông vui vẻ cười nói. Qua đoạn ngai, phía trước lại xuất hiện một dòng sông. Chu Bá Thông nhớ tới Giang Khôn gặp phải dòng sông lúc, là nhảy đi qua, liền hắn cũng nhảy tới. Vẫn chạy hơn 7000 mét, Chu Bá Thông mới bởi vì nhất thời sơ sẩy chết rồi. Lão ngoan đồng không hổ là lão ngoan đồng, chơi game thiên phú so với Niếp Tiểu Thiến cao hơn nhiều. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Tiểu huynh đệ, ngươi trò chơi này thực sự là quá kích thích, một lúc dòng sông, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét một lúc đoạn ngay, mặt sau lại có quái vật truy đuổi. Chu Bá Thông cười nói. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, chưa bao giờ chơi đùa tốt như vậy đùa game, đã mê mẩn. Lại cớ lắc bắt đầu, một ván nhận một ván chơi, một lần so với một lần chạy trốn xa. Lúc này, Giang Khôn thấy Chu Bá Thông chơi mê ly, từ Chu Bá Thông trong tay cướp quá điện thoại di động, đối với hắn nói, điện thoại di động của ta không phải là cho không ngươi đùa, ngươi đến nắm vật đáng tiền để đổi. Trên người ta một phân tiền cũng không có, lấy cái gì cùng ngươi đổi? Chu Bá Thông nói rằng, của ngươi cửu âm chân kinh bí tịch đây, có thể đem ra trao đổi. Giang Khôn trực tiếp nói, làm sao ngươi biết ta có cửu âm chân kinh? Chu Bá Thông kinh ngạc nói, trên giang hồ người biết chuyện này sẽ không vượt qua 5 cái. Ngươi chớ xía vào ta làm sao mà biết được, liền nói đổi không đổi đi. Giang Khôn hỏi, cửu âm chân kinh là Vương Trùng Dương sư huynh giao phó cho ta trông coi, ta sẽ không lấy ra trao đổi. Chu Bá Thông nói rằng, sau đó lộ ra giảo hoạt ánh mắt của, cười nói, ngươi không cho ta, ta có thể cướp trắng trợn. Nói xong, Chu Bá Thông cấp tốc đưa tay cướp Giang Khôn tay của máy. Giang Khôn tiện tay một trường, đem Chu Bá Thông đánh bay, đụng vào trên vách đá. Tiểu ca, ngươi tốt mạnh, ta Chu Bá Thông thậm chí ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Chu Bá Thông kinh ngạc nói, xem ra cướp trắng trợn là không thể thực hiện được. Ta nói rồi, ta là cái thương nhân trục lợi, đổi không đổi. Giang Khôn hỏi, trao đổi. Chu Bá Thông vừa nãy cho rằng có thể từ Giang Khôn nơi đó cướp tới điện thoại di động, cho nên mới đại nghĩa lẫm nhiên mà nói, cửu âm chân kinh là sư huynh giao phó, không thể đem giá trao đổi. Nhưng bây giờ biết không giành được, không chút do dự đáp ứng. Chương 110, làm tên lừa đảo gặp gỡ thổ phỉ. Giang Khôn nhìn thấu, Chu Bá Thông chính là cái đùa so với, mới vừa rồi còn đại nghĩa lẫm nhiên nói cái gì tuyệt không trao đổi, hiện tại biết đánh không lại chính mình, không chút do dự liền trao đổi. Tiểu ca, ngươi đều mạnh như vậy, còn muốn cửu âm chân kinh làm cái gì? Chu Bá Thông đối Giang Khôn hỏi. Vừa nay hắn đã trúng Giang Khôn một trường, có thể cảm nhận được Giang Khôn mạnh mẽ đến đâu, tuyệt đối có thể vượt qua hắn sư huynh Vương Trùng Dương. Lấy về thu gom, không thể được sao? Giang Khôn hỏi. Được rồi. Chu Bá Thông đem cửu âm chân kinh bí quyết nhớ kỹ, Giang Khôn lấy tay máy lục âm cơ ghi lại đến, bảo tồn đi mình mấy đĩa. Sau đó Giang Khôn đem điện thoại di động khởi nguyên tin tức cá nhân cắt bỏ, đưa điện thoại di động đưa cho Chu Bá Thông. Dùng một bộ điện thoại di động đổi được một bộ tuyệt thế thần công, cuộc mua bán này có lời. Chu Bá Thông lấy được máy, lòng tràn đầy vui vẻ mở ra game, tự nhiên bắt đầu chơi, không tiếp tục để ý Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên hai người. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên ra hang núi này, điều khiển bộ nhà mây, bay ra rừng hoa đảo, đi tới Hoàng Dược Sư chỗ ở. Tòa này chỗ ở ở vào rừng hoa đảo biên giới, kiến trúc đều dùng gậy trúc cấu trúc mà thành, mặt sau là một đám lớn thương thúy dục tích rừng trúc, hoàn cảnh khá là thanh u. Vừa đi vào Hoàng Dược Sư chỗ ở, liền thấy Âu Dương Khắc quấn quýt lấy Hoàng Dung, đầy mặt ý cười, điên cuồng lấy lòng, nhưng Hoàng Dung coi hắn là không khí, không thèm để ý. Hoàng Dung cô đương, chúng ta lại gặp mặt. Giang Khôn đối Hoàng Dung nói. Giang đại tiên, là các ngươi nha. Hoàng Dung vui mừng nói. Nàng đều sắp bị Âu Dương Khắc phiền chết rồi, đang nghĩ ngợi làm sao đem cái tên này đánh đuổi, Giang Khôn hai người liền đúng lúc xuất hiện. Âu Dương Khắc, ta muốn vời chờ vị này Giang đại tiên, ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở đi. Hoàng Dung đối Âu Dương Khắc nói. Âu Dương Khắc nhìn một chút Giang Khôn, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, như chuột thấy mèo, quay đầu bước đi. Giang đại tiên, ngươi cũng thật là lợi hại, Âu Dương Khắc hình như rất sợ ngươi. Hoàng Dung cười đối Giang Khôn nói. Đương nhiên sợ ta, ta là trừng phạt ác Dương Thiện thần tiên. Giang Khôn nói rằng, sau đó lại hỏi, của ngươi Tĩnh ca ca đây. Khỏi nói tên con kia, hắn về Mông Cổ khi hắn kim đao phỏ mã đi tới. Hoàng Dung tức giận nói. Quách Tĩnh cùng tối cổ công chúa Hoa Tranh Thanh Mai trúc mã, một hồi đi Mông Cổ, đã bị Mông Cổ khả hãn mời làm phỏ mã. Tin tưởng ta, không qua ba ngày, hắn sẽ đến đảo Hoa đảo tìm ngươi. Giang Khôn nói. Làm sao ngươi biết? Hoàng Dung hỏi. Ta có thể biết trước. Giang Khôn cười nói, cũng không thể nói cho Hoàng Dung, tự xem qua Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đi. Ngươi tới chúng ta đảo Hoa đảo làm cái gì? Lẽ nào đúng vậy tới tìm ta cầu hôn? Hoàng Dung cười nói. Ta đối những khác lao bà không có hứng thú, ta là tới tìm Hoàng Dược Sư trả nợ. Trả nợ? Cha ta nợ ngươi tiền? Đúng. Hoàng Dung không nghĩ ra, cha mình làm sao sẽ nợ tiền không trả, hơn nữa thiếu vẫn là Giang đại tiên tiền.
Cha ta ở phía sau trong rừng trúc thổi tiêu, chính ngươi đi tìm hắn đi. Giang Khôn đi ở phía trước, Dương Chân Tiên đi theo phía sau hắn, đi tới phía sau trong rừng trúc, lượn lờ tiếng tiêu từ trong rừng trúc truyền ra. Hai vị mời đến đi. Hoàng Dược Sư thanh âm của từ trong rừng trúc truyền tới. Giang Khôn hai người tiến vào rừng trúc, chỉ thấy một tên trên người mặc hoàng sam người đàn ông trung niên, đứng ở trên một tảng đá thổi tiêu, người này chính là Đông Tả Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư dừng lại, nhìn về phía Giang Khôn, hắn cũng không quen biết Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên, đối với bọn họ hỏi, hai vị là ai? Đến ta Đào Hoa Đảo tới đây để làm gì? Ta tên Giang Khôn, là số 81 quán trọ chủ quán. Giang Khôn nói. Nghe được số 81 quán trọ vài chữ, Hoàng Dược Sư trong lòng kinh hãi, bởi vì biết nơi này người, toàn bộ xạ điêu anh hùng chuyện vị diện không vượt qua ba cái. Ta nhớ tới trước kia chủ quán là một tóc trắng xóa ông lão. Hoàng Dược Sư nói. Hắn đã chết, hiện tại ta là chủ quán. Căn cứ ghi chép biểu hiện, ngươi ở đây số 81 quán trọ trong phòng bếp chịu được thuốc, bị nhân viên cửa hàng ăn nhầm trúng độc, ngươi không thường tiền liền chạy. Giang Khôn nói. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ sợi cho Hoàng Dược Sư xem. Kha kha. Hoàng Dược Sư lung túng nở nụ cười, vốn tưởng rằng chạy là có thể trốn tránh trách nhiệm, không nghĩ tới nhân gia đã tìm tới cửa. Hắn trước đây đến rồi số 81 quán trọ, yêu căng tự mãn, khiêu chiến tiền nhậm chủ quán, kết quả liền đối với mới một chiêu đều không tiếp được, bị ngược thành chó. Từ nay về sau, hắn xem như là biết thiên ở có thiên, nhân ngoại hữu nhân, số 81 quán trọ chủ quán trấn thủ vạn giới, thực lực tuyệt đối cường hãn. Chủ quán, ngươi muốn cái gì? Hoàng Dược Sư hỏi. Của ngươi Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Tùy tiện cho ta đến mấy sọt. Giang Khôn nói. Mấy sọt? Người coi như ăn cơm đây. Hoàng Dược Sư kinh ngạc nói. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn chỉ dùng để cực kỳ quý báu chín loại dùng, phối hợp mười mấy vị thuốc đông y luyện thành, là rất chân quý. Cái tên này lại muốn mấy sọt. Vậy ngươi có bao nhiêu? Giang Khôn hỏi. Không bao nhiêu, liền hai bình nhỏ. Hoàng Dược Sư bình tĩnh mà nói tới nói dối đến mặt không đỏ tim không đập. Ta không tin, ta muốn tới địa ngục đi chế thuốc phòng nhìn. Giang Khôn nói, Hoàng Dược Sư chính là cái lao già lừa đảo. Trước đây đã lừa gạt Chu Bá Thông Cửu Âm Chân Kinh, hắn mới sẽ không tin Hoàng Dược Sư chuyện ma quỷ. A, Hoàng Dược Sư có chút sợ sệt. Trực giác của hắn tự nói với mình, cái này đợi mới chủ quán chính là cái thổ phỉ, tiến vào hắn chế thuốc phòng, còn đến mức nào? Nhanh mang ta đi, không phải vậy hủy đi của ngươi Đào Hoa Đảo. Giang Khôn nói rằng, chủ quán, làm người không thể như thế hố. Ai cho ngươi ở số 81 quán trọ ít chuyện xấu, chạy án, trách ta lạc. Được rồi. Vê đút. Vô cản sủ. Nét. Hoàng Dược Sư đối lý. Ủ rũ túi đầu mang theo Giang Khôn đi hạn chế thuốc phòng. Ba người đi tới phía sau núi một tòa độc lập nhà phía trước, cửa trên viết thuốc lư hai chữ lớn, là Hoàng Dược Sư bình thường chế thuốc địa phương. Giang Khôn đi vào, lục tung tung kẹo, đầu tiên tìm chân quý nhất Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Cuối cùng, ở một cái trong hòm thuốc nhỏ phát hiện mười mấy bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Hoàng tên lừa đảo, nhiều như vậy Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, ta liền ngượng ngùng. Giang Khôn cười hì hì nói, thuận lợi nhấc lên cái hòm thuốc nhỏ này, chuẩn bị đem chỉnh hòm Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn toàn bộ mang đi. Người tờ mở còn thật không tiện. Ra mặt so với tường thành còn dày hơn, đem lão tử một hòm Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn toàn bộ đoạn. Hoàng Dược Sư trái tim chảy máu, nhưng lại không tiện nói gì, dù sao cũng là chính mình chạy án trước. Giang Khôn ở thuốc lư bên trong nhìn một chút, nhìn thấy treo trên tường một cây to lớn linh chi, đối Dương Chân Thiên nói, "Lão Dương, bội cây kia linh chi rất tốt, lấy về làm trang sức." Dương Chân Thiên lấy xuống trên tường linh chi, ôm vào trong ngực. Cái kia bình ngũ độc tán cũng không sai, lấy về độc con chuột, khẳng định so với trên thị trường bán thuốc chuột hữu hiệu. Cái kia bình hạ thuốc sổ cũng đồng thời mang đi, sau đó chịu bị thương ngoài ra có thể dùng. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đem Hoàng Dược Sư thuốc lư cấp sạch hết sạch, Hoàng Dược Sư trong lòng nhổ nước bọt vô số lần thổ phỉ, hắn từ người khác chỗ ấy lừa gạt đến đúng lúc đồ vật, đều bị Giang Khôn đoạt đi rồi. Đây chính là tên lừa đảo gặp gỡ thổ phỉ bi ai. Hoàng tên lừa đảo, cảm ơn nhiều, những thứ đồ này đủ để gắn nợ. Giang Khôn cười nói, ha ha thật muốn cảm ơn ta, sau đó cũng đừng để ta lại nhìn tới ngươi. Hoàng Dược Sư nói rằng, chương 111, thời không dòng lũ. Giang Khôn từ Hoàng Dược Sư nơi đó cấp sạch một đống thuốc chữa thương, độc dược, bảo kiện phẩm, vi ca các loại thuốc. Đều bị hắn cất vào trong không gian giới chỉ. Hoàng tên lừa đảo, chúng ta đi. Giang Khôn Dương Chân Thiên hai người cùng Hoàng Dược Sư cáo biệt hậu, liền thông qua vạn giới cánh cửa trở về số 81 quán trọ. Đi về quán trọ đường hầm không thời gian trên, Giang Khôn đột nhiên nghe được một ít dị thường động tĩnh. Lão Dương, ngươi có nghe hay không đi thanh âm gì? Giang Khôn dừng lại hỏi. Không có, không biết là ông chủ nghe lầm chứ? Dương Chân Thiên nói. Giang Khôn vừa cẩn thận lắng nghe, thanh âm này ầm ầm ầm, còn muốn chạy hồng thủy bạo phát giống như vậy, như có như không, là từ đường hầm không thời gian ở ngoài truyền tới. Thật sự có âm thanh, chúng ta đi nhìn. Giang Khôn một quyền đánh nát vạn giới cánh cửa đường hầm không thời gian, cùng Dương Chân Thiên đến đi ra bên ngoài, nơi này là thời không kẽ hở, đen kịt một màu, vô biên vô hạn, không thuộc về bất luận cái nào vị diện. Hai người phiêu phủ ở này trong hư không, nhìn phía trước hắc ám thế giới. Không lâu lắm, phía trước hắc ám trong thế giới xuất hiện một điểm ánh sáng nhạt, kim sáng sáng, rọi sáng chung quanh hắc ám. Đây là cái gì? Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên trong lòng đều sinh ra như vậy nghi hoặc. Cái kia điểm sáng màu vàng nóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Có điều tốc độ di động cũng không phải rất nhanh. Ông chủ, nó tới rồi. Dương Chân Thiên kêu lên. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên mau mau chuyển qua một bên, kinh ngạc nhìn thấy, vật này dĩ nhiên là một cái dòng sông màu vàng nóng, khoảng chừng mấy ngàn mét rộng,
ở trong hư không chậm rãi chảy xuôi. Nhìn về phía dòng sông thượng du, không có phần cuối, mà nó hạ du còn đang không ngừng kéo dài, còn muốn chạy một con rắn như thế ở trong hư không bò sát, đi tới phương hướng chính là số 81 quán trọ. Món đồ này không thông suốt hơn vạn giới cánh cửa chạy tới tiệm chúng ta bên trong chứ? Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc này, một bóng người từ trong hư không nhanh chóng lấp lóe mà qua, sau một khắc, xuất hiện ở con sông này kéo dài phương hướng. Này là một gã thân mang áo khoác màu đen người trẻ tuổi, đẹp trai mười phần, tuổi chừng dáng vẻ chừng 20, cùng Giang Khôn không chênh lệch nhiều. Người trẻ tuổi đứng ở dòng sông màu vàng nóng trước, cùng mấy ngàn mét rộng dòng sông màu vàng nóng so ra, hắn quả thực nhỏ bé dường như run rế. Hắn liếc mắt nhìn Giang Khôn, không nói gì, sau đó một quyền đánh vào dòng sông màu vàng nóng đằng trước nhất. Quả đấm của hắn đánh vào dòng sông màu vàng nóng trên, như là đánh trúng sắt thép, dòng sông trên liền điểm sóng gợn cũng không có. Cái kia dòng sông màu vàng nóng vẹn vẹn đình chỉ vài giây, liền lại bắt đầu chảy động. Số 81 tiết điểm trấn thủ người, còn chưa tới hỗ trợ. Người trẻ tuổi đối Giang Khôn nói. Giang Khôn một mặt mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Sửng sốt làm gì? Nhanh đến giúp đỡ, lại không giúp đỡ, của ngươi số 81 quán trọ sẽ bị thời không dòng lũ cũng vì phá hủy. Người trẻ tuổi đối Giang Khôn nói. Ồ. Giang Khôn đáp một tiếng, này dòng sông màu vàng nóng đích thật là chạy về phía số 81 quán trọ phương hướng, bay đến người trẻ tuổi kia bên cạnh hỏi, ta nên làm như thế nào? Chúng ta đồng thời đem thời không dòng lũ bức đỉnh là được. Người trẻ tuổi nói. Con sông này có mấy ngàn mét rộng, ngươi muốn đem nó bức đỉnh. Phải làm sao? Giang Khôn kinh ngạc nói. Ngươi đánh một quyền thử xem. Người trẻ tuổi nói. Giang Khôn học tên kia người tuổi trẻ dáng vẻ, một quyền đánh vào dòng sông màu vàng nóng trên, phịch một tiếng, dường như đánh trúng sắt thép, mấy ngàn mét trên mặt sông đồng dạng không có bất kỳ sóng gợn. Dòng sông ngừng lại, không có lại lưu động. Lao tử như thế dùng sức đánh ra một quyền, lại đánh không nát món đồ này. Giang Khôn kinh ngạc nói. Ở Giang Khôn trong ấn tượng, ngoại trừ tiểu hái giả lập hóa hắn đánh không trúng bên ngoài, bất luận là đồ vật gì bị hắn toàn lực đánh tới một quyền, cơ bản đều biết vỡ tan. Nhưng trước mắt này nhìn như dòng sông, lại cũng không phải dòng sông gì đó, lại không có bị đánh ra bất cứ dấu vết gì, hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là tập kết vạn ngàn đại thế giới tràn ra năng lượng, hình thành thời không dòng lũ, ngươi có thể một quyền đem nó đánh dừng lại, đã rất lợi hại. Người trẻ tuổi đối Giang Khôn nói rằng, vừa nãy người trẻ tuổi này một quyền đánh vào thời không dòng lũ trên, vẹn vẹn đem nó bức ngừng vài giây, Giang Khôn một quyền đánh tới đi, nó liền hoàn toàn ngừng lại. Thời không dòng lũ là cái gì? Giang Khôn hỏi. Ngươi làm số 81 tiết điểm trấn thủ người, lại không biết thời không dòng lũ. Người trẻ tuổi có chút không nói gì, nơi này là vạn giới trong lúc đó thời không khoảng cách, vạn giới tràn ra năng lượng lại ở chỗ này tụ hợp dung hợp, trải qua thời gian dài trầm tích, những năng lượng này hội thực chất hóa, biến thành một cái cứng rắn không thể phá vỡ dòng sông. Trấn chúng ta thủ tiết điểm là vạn giới tụ hợp sử, lại như một cái miệng núi lửa, những này cứng rắn không thể phá vỡ dòng năng lượng hội từ nơi này bạo phát. Đấu phá thương khung thế giới tràn ra đấu khí, âm dương sư thế giới tràn ra linh khí, Tây Du thế giới tràn ra tiên khí. Những này các loại các dạng năng lượng tràn ra đến lúc đó không gian khích bên trong, hội tụ đi đồng thời, uy năng to lớn, đủ để phá hủy một cái vị diện. Nếu để cho này thời không dòng lũ từ số 81 quán trọ bùng nổ ra đi, địa cầu thậm chí toàn bộ vũ trụ đều biết bị phá hủy. Ta trước đây không lâu mới tiếp nhận số 81 quán trọ chủ quán, đối với nơi này còn chưa phải là hiểu rất rõ. Giang Khôn nói rằng, hắn tiếp nhận lúc, tiền nhiệm chủ quán hư nhan đã chết, không ai nói với hắn lên thời không dòng lũ chuyện tình, liền vạn giới cánh cửa dùng như thế nào. Đều là quái trộm kịch nói cho hắn biết. Ta là thứ số 80 tiết điểm trấn thủ người đường tam. Người trẻ tuổi đối Giang Khôn nói. Số 80. Chỗ của ta là số 81, lẽ nào vạn giới không chỉ một điểm tụ? Giang Khôn kinh ngạc nói. Đương nhiên, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét vạn giới đã biết điểm tụ có 81 cái, mỗi một cái điểm tụ đều có cường giả trấn thủ. Đường tam nói, có điều, người cái kia số 81 điểm tụ khá là đặc thủ, có một đạo vạn giới cánh cửa, có thể xuyên toa ở vạn giới trong lúc đó. Chúng ta cái khác 80 cái điểm tụ. Chỉ là vì phòng ngừa thời không dòng lũ phun trào mà tồn tại. Lại có 81 cái, nhiều như vậy. Giang Khôn kinh ngạc nói, hắn vẫn cho là chỉ có hắn số 81 quán trọ một cái điểm tụ. Bởi vì nguyên nơi đó khá là đặc thù, cho nên mới phải thành lập một cái quán trọ, để tiếp đón vạn giới mà đến người. Đường Tam cho Giang Khôn nói rằng, hắn vừa liếc nhìn Giang Khôn, cảm giác thấy hơi nghi hoặc, đối hỏi hắn, ngươi là cái quái vật gì? Lớn như vậy một luồng thời không dòng lũ, lại một quyền liền bức cho ngừng. Mỗi một cái vạn giới điểm tụ đều do cường giả đỉnh cao trấn thủ. Đường Tam đã coi như là 81 cái chấn thủ người bên trong thực lực khá mạnh, nhưng Giang Khôn so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Ta nhớ tới số 81 quán trọ trước kia chủ quán thật giống gọi Hư Nhan. Hừm, bất quá hắn chết rồi, đem số 81 quán trọ cho giảng di sản, đưa cho ta. Chết như thế nào? Đường Tam vội vàng hỏi. Bị lôi cho đánh chết. Ồ. Đường Tam gật gù, tựa hồ cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Vật này làm sao bây giờ? Giang Khôn nhìn trước mắt dòng sông màu vàng nóng, đối Đường Tam hỏi. Liên để nó ở lại chỗ này, nó sẽ không lại chạy di chuyển. Qua cái mấy chục triệu năm, nó liền sẽ tự động tiêu tan không gặp. Đường Tam nói, thời không dòng lũ một khi dừng lại, lại như đọng lại dung nham, sẽ không lại lưu động, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nó sẽ không ngừng mà phân giải, một chút biến mất không còn tăm hơi. Chương 112, thần khí cấp giao phay. Thời không dòng lũ bị ngăn cản hậu, Đường Tam liền rời đi, lưu lại Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên hai người. Nhìn trước mắt này mấy ngàn mét rộng, không có cuối đọng lại dòng sông, Giang Khôn trong lòng có một ý nghĩ, có thể hay không từ phía trên bẻ một khối hạ xuống, chế tạo thành dao phay. Dương Chân Tiên dao phay ở trong chiến đấu hư hại, Giang Khôn đáp ứng muốn đưa một cái mới cho hắn. Loại vật liệu này do vạn giới năng lượng hội tụ đọng lại mà thành, cứng rắn không thể phá vỡ, làm thành dao phay tuyệt đối có thể so với thần khí. Lão Dương, ta cho ngươi bẻ một khối hạ xuống đánh thành dao phay. Vật này cứng như thế, có thể lột xuống sao? Thử xem đi. Giang Khôn đi tới màu vàng thời không dòng lũ trước, ra tay toàn lực, đột nhiên một quyền đánh vào thời không dòng lũ trên. Hắn rất ít ra tay toàn lực, bởi vì hắn vừa ra tay thì có hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng lần này làm hắn kinh ngạc chính là, mặc dù chính mình ra tay toàn lực, này đọng lại dòng sông màu vàng nóng vẫn vững như bàn thạch. Không hổ là do vạn giới lực lượng ngưng tụ mà thành đồ vật, cũng thật là cứng nha. Giang Khôn thở dài nói, nơi này là thời không khoảng cách, mỗi cái vị diện năng lượng tiết lộ đến lúc đó không gian khích bên trong, không ngừng hội tụ tích lũy, sau đó thực chất hóa, hình thành thời không dòng lũ, mức độ kiên cố khó có thể tưởng tượng. Ông chủ, không được thì thôi. Dương Chân Thiên nói, ta lại thử. Giang Khôn sử dụng cương mãnh hàng long thập bát trưởng, trong lúc nhất thời, mấy chục điều to lớn kim long từ trên người hắn bay ra, trên không trung điên cuồng rít gào, theo hắn xuất trưởng, mấy chục điều kim long đồng thời đụng vào thời không dòng lũ trên. Mấy chục thanh nổ vang hậu, thời không dòng lũ lại còn là không có tổn hại, thực tại khiến Giang Khôn kinh ngạc một lần, món đồ này là thật cứng rắn tới cực điểm, lấy hắn nghịch thiên thực lực cũng không cách nào đem đánh nát. Dương Chân Tiên đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi, Giang Khôn thực lực vượt xa đấu đế, một quyền xuống có thể kén bạo thật khí, nhưng đều không thể đánh nát thời không dòng lũ. Thảo. Giang Khôn lại là một quyền đánh vào thời không dòng lũ trên, chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết, trước đây đã gặp qua ở nơi nào, rất ấm áp. Hắn sững sờ ở tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng loại cảm giác quen thuộc này. Ông chủ, người làm sao vậy? Dương Chân Thiên gọi Giang Khôn ngẩn người tại đó bất động, đối hỏi hắn. Ta cũng không biết tại sao, vuốt lúc này không dòng lũ, có loại quen thuộc lại cảm giác ấm áp. Giang Khôn cau mày nói, có thể ta chính là không nhớ ra được, vì sao lại có cái cảm giác này? Dương Chân Thiên cũng không hiểu Giang Khôn tại sao lại có cái cảm giác này. Đang lúc này, bị Giang Khôn giấu tay khối này thời không dòng lũ tỏa ra quang huy êm dịu, dần dần dung hóa thành một đoàn kim quang, bay tới không trung. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đều kinh ngạc nhìn cái kia sử thời không dòng lũ, nó dĩ nhiên chính mình tan rã, hơn nữa biến thành một vệt ánh sáng. Chuyện gì thế này? Ngay ở Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên cảm thấy kinh ngạc lúc, trong hư không đoàn kia kim quang xông vào Giang Khôn trong cơ thể. Ông chủ, cảm giác thế nào? Dương Chân Tiên thấy thời không dòng lũ năng lượng tiến vào Giang Khôn trong cơ thể, đối Giang Khôn hỏi. Không có cảm giác nào. Giang Khôn nói rằng, bị tay hắn chạm tới thời không dòng lũ còn đang tan rã, liên tục hóa thành năng lượng màu vàng nóng, tiến vào trong cơ thể hắn. Giang Khôn vẫn hoài nghi mình trong cơ thể có loại kỳ lạ năng lượng, bởi loại này năng lượng tồn tại, hắn không có thần lực lại có thể sử dụng tiên giới 10 đại phong ấn thuật, không có nội lực lại có thể sử dụng xạ điêu anh hùng chuyện vị diện hàng long thập bát trưởng, không có linh lực nhưng có thể vẽ ra âm dương sư vị diện tình minh cây cắt cánh ấn cho gọi ra thức thần. Chẳng lẽ trong cơ thể mình tồn tại năng lượng chính là lúc này không dòng lũ? Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Thời không dòng lũ vốn là vạn giới năng lượng hội tụ mà thành, bản chất bao hàm thần lực, linh lực, nội lực, lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại năng lượng, thay đổi khó lường. Chỉ có cầm giữ có thời không dòng lũ mị tật mới có thể khiến ra không đồng vị mị chiêu thức. Ta đến tột cùng là ai? Giang Khôn mê mang, không hiểu trong cơ thể mình tại sao lại có thời không dòng lũ mị tật. Lần trước Tình Minh dùng trăm đời luân hồi trận dò xét hắn kiếp trước, kết quả bị phản vệ, lại vẫn như cũ dò xét đến rồi một góc, đó là một mảnh thê lương hoang vu bạ tổ ở rừng. Hắn đã có thể nhận ra được, chính mình nắm giữ lai lịch phi phàm. Quên đi, không muốn, muốn cũng nghĩ không thông, người muốn hướng về nhìn đằng trước, như vậy lưu ý đi qua làm chi? Giang Khôn rộng rãi nở nụ cười, cảm thấy tìm tòi nghiên cứu quá khứ của chính mình không nhiều lắm ý nghĩa thực tế, đặt chân lập tức, phóng tầm mắt tương lai mới là thực tế nhất. Ông chủ, người đem này thời không dòng lũ toàn bộ hấp thu, nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Dương Chân Tiên nói rằng. Ta đã rất mạnh. Giang Khôn nói, mạnh hơn có thể mạnh đến chỗ nào đi đây? Giang Khôn đến bây giờ đều còn chưa hiểu chính mình mạnh bao nhiêu. Được rồi. Dương Chân Tiên rất ước ao Giang Khôn, nếu như hắn có thể hấp thu thời không dòng lũ, nhất định nằm ngoài này thời không dòng lũ trên một ngày một đêm hút, dễ dàng liền có thể trở thành là cao thủ tuyệt thế. Giang Khôn đột nhiên nghĩ đến một cái chế tạo dao phay biện pháp tốt. Hắn lấy tay đặt ở thời không dòng lũ trên, không ngừng mà hấp thu thời không dòng lũ mị tật, làm cho thời không dòng lũ hòa tan, từ thời không dòng lũ trên đào ra một khối vàng rực rỡ nửa trong suốt trạng vật liệu. Nhìn thấy khối này túc cầu lớn nhỏ vật liệu, Giang Khôn hai tay tiếp ở phía trên, đem tay của chính mình cho rằng dao trổ, không ngừng hòa tan hấp thu thời không dòng lũ. Cuối cùng khối này vật liệu trở nên mềm, có một chút dao phay dáng dấp. Sau đó chính là tinh điêu mảnh mài. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tay bộ đeo vào trên tay trái, tránh khỏi tay trái cùng thời không dòng lũ tiếp xúc, dùng tay trái nắm chặt khối này thời không dòng lũ. Vươn tay phải ra một ngón tay, từng điểm hấp thu thời không dòng lũ, khiến cho nó có món ăn hình dáng của đao. Sau 3 tiếng, trải qua Giang Khôn tỉ mỉ điêu khắc đánh bóng, khối này thời không dòng lũ đã biến thành một cái dao phay, vô cùng sắc bén, cứng rắn không thể phá vỡ. Lão Dương, của ngươi thần khí cấp dao phay. Giang Khôn cười nói. Dương Chân Tiên tiếp nhận dao phay, trong lòng rất yêu thích. Lúc trước nghe Đường Tam nói, thời không dòng lũ hội bất động ở thời không khoảng cách bên trong, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét trải qua mấy chục triệu năm mới có thể biến mất không còn tăm hơi, ngươi cái này giao phay có thể sử dụng cùng mấy chục triệu năm.
Giang Khôn nói rằng, ông chủ, ngươi cũng có thể cho mình chế tạo một cái binh khí. Dương Chân Thiên đối Giang Khôn nói, ta đụng vào đi loại vật liệu này, nó liền hòa tan. Giang Khôn cười khổ nói, thân thể của hắn đụng vào đến lúc đó không dòng lũ, liền sẽ tự động đem thời không dòng lũ hấp thu. Dương Chân Thiên thu cẩn thận mình thần khí cấp giao thay, cùng Giang Khôn trở lại đi tới số 81 quán trọ đường hầm không thời gian bên trong, trở về quán trọ. Đi tới trong cửa hàng, Tiểu Hải đối Giang Khôn nói, Giang Khôn đại nhân, ngươi đã trở về. Hừm, chúng ta rời đi này hơn một tháng có người tới sao? Giang Khôn hỏi. Đã tới mấy nhóm người, ở mấy ngày liền đi. Tiểu Hải nói rằng, Giang Khôn ca ca, đã lâu không gặp. Thanh Long nói rằng, của ngươi cực phẩm tử kim đan cùng yêu đan hấp thu sao? Giang Khôn đối Thanh Long hỏi. Hấp thu gần đủ rồi. Thanh Long nói rằng, hấp thu một con cực phẩm tử kim đan cùng yêu đan đều không biến thành thần thú. Giang Khôn trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc, muốn làm chút gì tài nguyên cho Thanh Long, mới có thể đem nàng nuôi thành thần thú. Một tia ánh mặt trời ấm áp bắn vào trong điếm, rơi vào Giang Khôn trên mặt của. Giang Khôn đi ra quán trọ, xem đi ra bên ngoài khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Ngày hôm nay số mấy tới? Giang Khôn đối Tiểu Hải hỏi. Ngày mùng ngày 6 tháng 3, ngày hôm trước lập xuân. Tiểu Hải trả lời nói. Giang Khôn nhớ được bản thân phải đi năm tháng 12 đi tới số 81 quán trọ, không nghĩ tới, loáng một cái liền mấy tháng trôi qua. Nguyên lai mùa xuân đến rồi, cái này thời tiết thích hợp nhất đi ra ngoài đạp thanh. Giang Khôn nói rằng. Chương 113, chạy trốn. Mùa xuân tháng 3, cảnh xuân tươi đẹp. Giang Khôn không muốn trạch ở quán trọ bên trong, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Hắn nói chuyện muốn đi ra ngoài, Tiểu Hải cũng muốn đi theo ra, Thanh Long cũng muốn cùng đi, hóa thành một con cả người đen túi chim nhỏ, đứng ở Tiểu Hải trên đầu vai. Thanh đài đường trên đường cái người so với thường ngày nhiều hơn một chút, nhưng là không tính nhiều lắm. Ở thanh đài đường chỗ không xa, có một tòa công viên, là kỷ niệm một vị vĩ nhân mà xây dựng, bên trong hoàn cảnh rất ưu mỹ, không ít người thành phố tới nơi này đạp thanh. Ánh mặt trời ấm áp dưới, Giang Khôn đón nhu hòa gió xuân, cùng Tiểu Hải đi vào tòa này công viên. Trong công viên, cây cối rút ra xanh nhạt mầm non, chủ kiền đạo hai bên anh hoa rực rỡ nở rộ, như một mảnh màu hồng biển hoa. Trên sân cỏ cỏ nhỏ cũng dài đi ra, xanh biếc sinh cơ bừng bừng. Giang Khôn đi tới ven đường ghế dài một bên ngồi xuống, tại đây điều ghế dài hậu chính là một gốc cây sum suê cây anh đào, màu hồng anh hoa cánh hoa theo gió bay xuống, rơi vào Giang Khôn trên đầu, trên bả vai. Trong không khí phảng phất đều tràn ngập nhàn nhạt anh hoa mùi vị. Tiểu Hải ngồi vào Giang Khôn bên người, rất hưởng thụ loại này cùng người mình thích ở chung với nhau thời gian. Giang Khôn đại nhân, ta có thể tựa ở trên bả vai của ngươi sao? Tiểu Hải nhìn Giang Khôn, chớp chớp mắt to xinh đẹp. Có thể. Giang Khôn nhàn nhạt nói, tựa ở trên ghế dài, nheo cặp mắt lại, thưởng thụ này ấm áp cảnh xuân. Tiểu Hải trên mặt của lộ ra so với anh hoa còn xinh đẹp mỉm cười, đem đầu dựa vào đi Giang Khôn trên bả vai. Giang Khôn nhìn trong công viên lui tới đích tình lữ, đột nhiên nhớ tới một câu nói, mùa xuân là một giao phối mùa, mà chính hắn nhưng vẫn là cái độc thân cậu. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà đưa tay ôm Tiểu Hải thon thả, tiếp tục tắm nắng. Tiểu Hải cảm giác được hông của mình bị Giang Khôn ôm, trong lòng nhất thời tràn đầy vui sướng, nhưng không có biểu hiện ra, vẫn yên tĩnh tựa ở Giang Khôn bả vai. Thanh Long từ nhỏ yêu bả vai bay lên, rơi xuống ghế dài hậu cây anh đào trên, cũng rất hưởng thụ này thích trí thời gian. Như vậy thời gian rất chậm rất tốt đẹp. Lúc này, có cái người trẻ tuổi kinh hô lên, đây không phải là cá lớn trực tiếp nền tảng game nữ chủ sở trẻ ám tiếp Tiểu Hải sao? Tiểu Hải ở thi đấu game giới có cực cao nhân khí, dựa vào cao siêu game kỹ thuật cùng chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt đẹp, cấp tốc gặp may mạng lưới. Tiểu Hải mở hai mắt ra, nhìn một chút người trẻ tuổi kia, có chút lúng túng cười nói, không sai, ta có thể là của ngươi fans, có thể cho ta ký cái tên sao? Người trẻ tuổi kích động nói rằng. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ lấy giấy bút cho Tiểu Hải, làm cho nàng cho người trẻ tuổi này ký tên. Người trẻ tuổi chiếm được ký tên, hài lòng, sau đó nhìn về phía Giang Khôn, hỏi, ngươi chính là Tiểu Hải nữ thần bạn trai Giang Khôn sao? Bởi vì Tiểu Hải lưới tên là Giang Khôn đại nhân ta yêu ngươi, cho nên nàng fans đều biết Giang Khôn người này, gồm hắn coi là công địch. Giang Khôn ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng ở người trẻ tuổi này trong mắt thấy được mấy phần ý. Giang Khôn đại nhân, chúng ta đi thôi. Tiểu Hải nói. Ừm. Giang Khôn gật gù, trong lòng có loại linh cảm không lành, lôi kéo Tiểu Hải mau chóng rời đi nơi này. Người trẻ tuổi kia phải đến Tiểu Hải tự tay viết ký tên, lén lút đập xuống Tiểu Hải cùng Giang Khôn ở chung với nhau hình ảnh, phóng tới internet khoe khoang, bị người điên cuồng đăng lại, ngăn ngắn mấy phút liền đưa tới rất nhiều ăn dưa quần chúng vây xem. Cái gì? Ở súng Giang thị thanh đài đường hết sức chân thành công viên gặp nữ thần Tiểu Hải. Ta ở ngay gần, ta cũng mau chân đến xem, có thể hay không ngẫu nhiên gặp Tiểu Hải nữ thần. Ta lập tức đi máy bay đi súng Giang thị. Nơi đó cách nội thành không xa. Ta lái xe 2 phút là có thể đi. Tiểu Hải fans kích động không thôi, lấy tốc độ nhanh nhất hết sức chân thành công viên bên này tới rồi. Giang Khôn cùng Tiểu Hải còn chưa đi cửa công viên, liền thấy từng chiếc hào xe hướng về bên này ra, những này hào xe đứng ở cửa công viên, từ phía trên đi xuống không ít sùng Giang thị công tử trẻ tuổi ca. Bọn họ có cầm trong tay hoa tươi, có cầm trong tay đồ trang sức, có nhấc theo quà tặng hộp. Giang Khôn cùng Tiểu Hải xem trận tròn mắt, tốc độ của những người này không khỏi quá nhanh. Hiện tại tình huống như thế tuyệt không có thể hướng về số 81 quán trọ chạy, nếu để cho những người này biết Tiểu Hải ở tại số 81 quán trọ, cái kia quán trọ tuyệt đối mỗi ngày trở đích. Tiểu Hải nữ thần, ta là của ngươi fans. Một tên mắt sắc người trẻ tuổi nhìn thấy cửa công viên Tiểu Hải, cao giọng hô. Hắn này một gọi, những người khác cũng nhìn sang, thấy được Tiểu Hải cùng Giang Khôn hai người. bất quá bọn hắn trong mắt chỉ có Tiểu Ái, Giang Khôn trực tiếp bị quên rơi mất. "Tiểu Ái nữ thần, ta mua cho ngươi một cái dây chuyền vàng."
"Tiểu Ái nữ thần, kỹ thuật của ngươi treo nổ thiên, cầu ngươi dẫn ta tinh tướng mang ta bay."
"Tiểu Ái nữ thần, nhanh dạy ta kỹ thuật."
Một đám người trẻ tuổi chạy tới, đem Giang Khôn cùng Tiểu Ái khoác vây vào giữa. Bọn họ có khi là yêu thích Tiểu Ái khuôn mặt đẹp, có khi là thích hắn kỹ thuật, càng nhiều hơn chính là hai người có đủ cả.
Tiểu Ái nhìn chu vi một đống người trẻ tuổi, thật không biết nói cái gì cho phải.
"Hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh, ta sẽ không cần vật của các ngươi."
Tiểu Ái nói. Nàng biết nếu như nhận lấy những người trẻ tuổi này đồ vật, bọn họ tuyệt đối sẽ còn muốn chạy ra châu đường như thế quấn quýt lấy nàng không tha, sẽ rất quấy nhiễu.
Chẳng lẽ là ghét bỏ lễ vật không đủ sao?
"Trung tâm chợ nhà, giá trị triệu hào xe, ngươi muốn cái gì cứ việc nói."
Có người nói.
Những người này phần lớn là Sùng Giang thị con nhà giàu, nhà rất có tiền, tiêu tiền như nước, nguyện ý vì mình thích nữ chủ sở trẻ ám tiếp dùng tiền.
"Huynh đệ, triệu hào xe chỉ có ngươi mới đưa nổi sao?"
"Lão tử cũng đưa nổi."
Lại có người nói.
"Vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Nét.
Lão tử muốn đưa giá trị 5 triệu biệt thự."
Một đám người không ngừng mà ồn ào, đều muốn ở nữ thần trước mặt phản so với tinh tướng.
Lúc này, Giang Khôn lôi kéo Tiểu Ái tay của, chuẩn bị lặng lẽ rời đi.
Có người thấy được Giang Khôn, tức giận hỏi, "Tiểu tử, ngươi là ai? Dám lôi kéo Tiểu Ái nữ thần tay của?"
"Ta tên Giang Khôn."
Giang Khôn yếu yếu mà nói rằng.
"Ngươi chính là Giang Khôn?"
Người kia trợn to hai mắt, kinh ngạc nói rằng.
"Tiểu Ái lưới tên là Giang Khôn đại nhân ta yêu ngươi, cho nên nàng fans đều biết Giang Khôn người này."
"Hắn chính là Giang Khôn, cái kia quải chạy Tiểu Ái nữ thần nghèo treo kia."
"Giang Khôn cũng ở nơi đây."
Có người kinh ngạc nói rằng.
"Không nên để cho hắn chạy."
Giang Khôn thực sự là phục rồi, Tiểu Ái náo tàn phấn cũng thật nhiều.
Kéo Tiểu Ái tay của, đẩy ra trước mặt người trẻ tuổi, mang theo Tiểu Ái trốn bán sống bán chết.
"Ta dựa vào, hắn mang theo Tiểu Ái nữ thần chạy."
Có người tức giận nói rằng.
"Không nên để cho hắn chạy, hết thảy bảo tiêu theo bổn thiếu gia đồng thời truy."
Giang Khôn mang theo Tiểu Ái hướng về trong công viên chạy, chưa có trở về số 81 quán trọ, không thể để cho những người này biết Tiểu Ái ở tại số 81 quán trọ.
"Giang Khôn đại nhân, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể diệt bọn hắn, vì sao phải trốn đây?"
Tiểu Ái hỏi.
"Nơi này là địa cầu, muốn tuân thủ pháp luật, giết người là phạm pháp."
Giang Khôn nói.
Kế thừa số 81 quán trọ trước đây, hắn vẫn biết điều làm việc, ẩn giấu thực lực của chính mình, chỉ là muốn qua thông thường sinh hoạt. Nếu như hắn thể hiện ra thực lực, công chiếm toàn bộ vũ trụ cũng không thành vấn đề.
Chương 114, một quần nghèo treo kia.
Giang Khôn lôi kéo Tiểu Ái ở mặt trước chạy, mặt sau mấy trăm người ở truy bọn họ, trong công viên du khách đều tò mò nhìn tình cảnh này, không biết chuyện gì xảy ra.
Bọn họ chạy đến trong công viên lương, phía trước là một cái hồ nước, không đường có thể trốn.
"Tiểu tử nghèo, mau đưa Tiểu Ái nữ thần giao ra đây."
Một tên quần áo ngăn nắp con nhà giàu nói rằng.
"Mau buông ra Tiểu Ái nữ thần."
"Tiểu Ái nữ thần là của ta, không nữa thả ta phải đánh người."
Giang Khôn xem tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liền đứng ra, rất phách lối nói, "Các người đám này nghèo treo kia, còn dám cùng lao tử cướp nữ thần."
Một đám con nhà giàu giật nảy cả mình, người trẻ tuổi này lại còn nói bọn họ là nghèo treo kia.
Bọn họ mặc kệ đi tới chỗ nào, đều bị kêu là cường hào, đây là lần đầu bị kêu là nghèo treo kia, để trong lòng bọn họ rất khó chịu.
"Tiểu tử, nhìn thấy công viên ở ngoài chiếc kia hào xe không?
Giá trị 5 triệu, ngươi mua được sao?"
Có người nói.
"Ta chiếc kia hào xe 8 triệu, ngươi loại này nghèo treo kia phấn đấu một đời cũng không mua nổi. Nhà ta trung tâm thành phố có bộ 200 thước vuông nhà, giá trị vượt qua ngàn vạn. Cha ta là Mây Hoành tập đoàn lão tổng, tài sản tổng cộng 70 triệu."
Một đám con nhà giàu lẫn nhau phàn so với huyết phú.
"Hừ,
một đám không từng va chạm xã hội dế nhũi, điều này cũng gọi có tiền."
Giang Khôn khinh thường nói, thuận lợi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm sổ tiết kiệm, ném cho những người kia.
"Tự xem đi, cái gì gọi là người có tiền?"
Giang Khôn nói.
Những người trẻ tuổi kia nhận được Giang Khôn sổ tiết kiệm, mở ra xem, chỉ thấy tiền dư cái kia một cột phía trước nhất là một cái bảy, mặt sau là đếm không hết túi.
Cái, 10, bách, ngàn,
trăm vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ.
Dòng giá 70 ức.
Giang Khôn mấy tháng này ở dị giới được rất nhiều kim ngân châu báu, đều bị hắn đổi thành tiền, tồn đi trong ngân hàng, dòng giá 70 ức, hiện tại hắn đã là chính thật sự người có tiền.
Một đám con nhà giàu kinh hãi đến biến sắc, nguyên lai người trẻ tuổi này có tiền như vậy, so với bọn họ có tiền nhiều.
Một đám nghèo treo kia, biết lao tử nhiều có tiền đi.
Giang Khôn phách lối nói rằng.
Một đám con nhà giàu đều sắp khóc, chẳng trách người trẻ tuổi này có thể đổi tới Tiểu Ái nữ thần, lại có tiền như vậy.
"Cường Hào, chúng ta làm bằng hữu đi."
Một tên con nhà giàu đối Giang Khôn nói rằng.
"Ta muốn ôm chặt Cường Hào bắt đuổi."
"Thật Cường Hào?"
Những kia con nhà giàu tâm phục khẩu phục, nhân ra nhưng là so với mình còn muốn có tiền Cường Hào, tự nhiên có thể đổi tới Tiểu Ái nữ thần.
Giang Khôn thu cẩn thận sổ tiết kiệm, mang theo Tiểu Ái đi về phía trước, những người kia tự động nhường ra một con đường đến.
Hai người đi ra công viên, ngày hôm nay đi ra đạp thanh hảo tâm tình đều bị những người này làm hỏng.
Giang Khôn nhìn thấy công viên ở ngoài dừng một dãy lớn hào xe, đột nhiên cảm thấy chính mình là một người dòng dõi 70 ức cường hào, không lượng hào xe quá không lên đẳng cấp.
"Tiểu Ái, chúng ta đi trong thành phố mua chiếc xe đi."
Giang Khôn đối Tiểu Ái nói.
"Hay lắm, hiện tại không tới buổi trưa, còn có thời gian."
Tiểu Ái nói.
Lúc này, những kia con nhà giàu từ trong công viên đi ra, Giang Khôn đối với bọn họ hỏi, "Vừa nãy ai nói, cường hào chúng ta làm bằng hữu chứ?"
"Ta."
Một người trẻ tuổi la lớn, chạy ra khỏi đoàn người. Đưa chúng ta đi trong thành phố thế nào? Giang Khôn hỏi.
Được, ta Lý Thiên Thiên chính là như thế một cái lấy giúp người làm niềm vui người.
Người trẻ tuổi kia nói.
Người tên là Lý Thiên Thiên.
Giang Khôn kinh ngạc liếc mắt nhìn tên kia người trẻ tuổi, hắn danh tự này vẫn đúng là đặc biệt.
Giang Khôn cùng tiểu yêu Lý Thiên ngày xe, chiếc xe này vẻ ngoài nhìn qua rất huyễn khốc hào xe.
Lý Thiên Thiên. Ngươi chiếc xe này bao nhiêu tiền?
Giang Khôn hỏi.
Hơn 3 triệu, thuộc về vậy hào xe, không tính là đỉnh cấp hào xe.
Lý Thiên Thiên nói.
Cái kia ngươi dẫn chúng ta đi xem đỉnh cấp hào xe, ta thuận tiện đi mua một chiếc.
Giang Khôn nói.
Hào xe chính là có tiền người tinh tướng thần khí, tới hào xe đi mua em gái ngâm vào một cái chuẩn, Giang Khôn cũng muốn làm lượng hào xe khai mở. Hắn lái hào xe không phải là vì mua em gái, chủ yếu là vì tinh tướng, biểu lộ ra mình một chút cường hào thân phận.
Quả nhiên là cường hào, tuy tuy tiện tiện liền muốn mua một chiếc đỉnh cấp hào xe.
Lý Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn mang theo Giang Khôn đi tới Sùng Giang thị lớn nhất ô tô triển lãm trung tâm. Cái này triển lãm trung tâm chia làm 6 cái khu, cấp thấp xe hình, chất lượng thường xe hình, cao đương xa hình, phổ thông hào xe, chất lượng thường hào xe, đỉnh cấp hào xe.
Giang Khôn muốn mua một chiếc đỉnh cấp hào xe, vì lẽ đó Lý Thiên Thiên trực tiếp dẫn hắn đi tới triển lãm trung tâm tận cùng bên trong, chọn sang trọng nhất hào xe.
Giang Khôn cùng tiểu ái đều là lần thứ nhất tới chỗ như thế, nhìn thấy từng chiếc tạo hình rất khác biệt xe cộ chứa đựng với triển vị trên, mỗi lượng bên cạnh xe đều có một vị xinh đẹp người mẫu. Bình thường tới nơi này tham quan, đều là rất có tiền người có tiền, vì lẽ đó đỉnh cấp hào xe khu người cũng không phải rất nhiều.
Cường Hạo, ngươi muốn cái nào một chiếc?
Lý Thiên Thiên đối Giang Khôn hỏi.
Ta không muốn tốt nhất, chỉ cần quý nhất.
Giang Khôn hào khí 10 phần mà nói.
Cúng bái Cường Hạo.
Lý Thiên Thiên quả thực phải cho Giang Khôn quỳ, vị này đại lao quá có tiền, mua cái xe chỉ cần quý nhất, không muốn tốt nhất, thật tờ mở tùy hứng. Trước bọn họ một đám con nhà giàu còn muốn cùng vị này Cường Hạo cướp em gái, thực sự là không tự lượng sức.
Triển khu phụ trách người ở nơi nào?
Mau tới chiêu đãi Cường Hạo.
Lý Thiên Thiên đại thành kêu lên.
Vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Nét. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi ra, hắn là đỉnh cấp hảo xe triển khu cậy người người, đối Lý Thiên Thiên vừa nói, ngài muốn lượng xe gì?
Không phải ta muốn mua, là vị kia Cường Hào muốn mua.
Lý Thiên Thiên chỉ Giang Khôn.
Người phụ trách nhìn về phía Giang Khôn, hỏi, ngài muốn cái gì loại hình xe?
Bao nhiêu sắp xếp lượng?
Bao nhiêu chỗ ngồi?
Loại nào hình hào động cơ?
Trung niên cậy người người hướng về Giang Khôn hỏi một chuỗi lớn liên quan với ô tô phương diện vấn đề, Giang Khôn căn bản sẽ không hiểu ô tô, liền nói, những thứ khác ta đều mặc kệ, ngươi liền đem các ngươi nơi này quý nhất xe cho ta là được, ta trả tiền.
Giang Khôn thanh âm không lớn, lại đưa tới chú ý của mọi người, dồn dập nhìn về phía vị này tuổi quá trẻ Cường Hào.
Người phụ trách biết đại khái Giang Khôn là một hạng người gì, chính là loại kia vì tình tướng mới mua xe thật Cường Hào, bọn họ mua xe không phải dùng để mở, mà là dùng để vẽ dầu.
Những kia xinh đẹp xe không tiểu thư nhìn về phía Giang Khôn lúc, trong ánh mắt tràn đầy dị thải, nếu như các nàng có thể gả cho vị này người có tiền, đời sau ăn mặc cũng không cần buồn.
Mời đi theo ta.
Người phụ trách đối Giang Khôn nói, sau đó dẫn hắn đi tới một chiếc tạo hình thô bạo hào xe trước mặt, chiếc này hào xe hiện đũ linh tạo hình, nhìn qua như là một chiếc đua xe.
Đây là sinh ra từ Thụy Sĩ Khani nhét cách, toàn quốc chỉ cái này một chiếc, giá một cái ức.
Người phụ trách đều chẳng muốn cùng Giang Khôn giới thiệu chiếc xe này tính năng, đắt giá như vậy ô tô, tính năng đương nhiên sẽ không kém đến chỗ nào đi.
Hơn nữa vừa nãy Giang Khôn cũng nói, hắn không hiểu xe, chỉ cần quý nhất.
Một cái ức.
Lý Thiên Thiên Đô muốn hít thở không thông, hắn chiếc kia hào xe mới hơn 3 triệu, nhiều lắm giá trị chiếc xe này một cái xăm lốp xe tiền.
Chương 115, tiêu diệt 7 tịch tiết.
Giang Khôn đơn giản thô bạo mua xe phương thức, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, cảm thán vị này Cường Hào, có tiền chính là tùy hứng.
Tiên sinh, ngài hiện tại liền muốn lái đi sao?
Đỉnh cấp hào xe khu người phụ trách đối Giang Khôn hỏi.
Hừm, ta trực tiếp lái về nhà, như vậy còn có thể tiết kiệm được một bút ngồi xe buýt xe tiền.
Giang Khôn nói rằng, cần kiệm tiết kiệm là Trung Quốc Mỹ Đức.
Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Giang Khôn, vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc.
Cần kiệm tiết kiệm mẹ ngươi bút, một cái ước hào xe nói mua liền mua, còn đang muốn ngồi xe buýt xe cái kia mấy khối tiền.
Lý Thiên Thiên tâm bên trong nổ nước bọt nói,
vô hình tinh tướng chí mạng nhất, Cường Hào có muốn hay không như thế với phú.
Nay tờ mờ một cái ước hào xe để mua, còn cần kiệm tiết kiệm.
Tiết kiệm được ngồi xe buýt tiền.
Giang Khôn chiêu, để mọi người đang trong lòng nhất trí nổ nước bọt, cái này bức, bọn họ cho mát điểm.
Đi với ta ngân hàng, ta cho các ngươi trả tiền.
Giang Khôn đối người phụ trách nói,
đi tới chiếc kia hào trước xe, ngồi vào trong buồng lái, chuẩn bị trực tiếp lái đi.
Tiểu Hải cũng đi tới, ngồi vào phó lái chỗ ngồi.
Tiên sinh, bên trong không xăng.
Người phụ trách nói,
cho ta thêm giờ xăng, ta muốn trực tiếp lái về nhà.
Giang Khôn nói rằng,
đỉnh cấp hào xe khu người phụ trách khiến người ta cho Giang Khôn tìm mấy thăng xăng thêm tiến vào trong bình xăng, sau đó hắn cũng ngồi vào trong xe, tùy tùng Giang Khôn đi ngân hàng trả tiền.
Nguyên lai ngồi vào chiếc này toàn quốc chỉ cái này một chiếc hào xe là cái cảm giác này, quá sung sướng, ta muốn tự đập vài tờ phát cái bằng hữu vọng.
Người phụ trách hưng phấn nói, lấy điện thoại di động ra tự đập.
Hắn ở xe triển trung tâm làm đỉnh cấp hào xe khu người phụ trách, vẫn muốn ngồi một chút chiếc xe này, nhưng là vẫn không có cơ hội, ngày hôm nay rốt cục được toàn nguyện.
Cảm ơn ngươi, tiên sinh.
Người phụ trách đối Giang Khôn nói.
Không cần cảm ơn, một chiếc xe mà thôi.
Giang Khôn nói rằng.
Phát động động cơ, lái xe xuyên qua xe triển trung tâm phòng khách. đến xe triển trung tâm mua xe nhân đại nhiều hiệu xe, nhìn thấy Giang Khôn mở ra chiếc này đỉnh cấp hảo xe xuyên qua phòng khách, mau mau tách ra, vạn nhất sát đụng tới một hồi, chạm hỏng rồi, vậy cũng không đền nổi. Giang Khôn lái xe đi ngân hàng trả tiền, sau đó mang theo tiểu gái trở về số 81 quán trọ.
Đúng rồi, Thanh Long đây.
Giang Khôn hỏi.
Nên về quán trọ đi.
Tiểu gái trả lời nói.
Đúng rồi, tiểu gái, ta nhớ tới ngươi có một chiêu rất lợi hại, có thể để cho có cơ khí biến thành quái vật, nghe theo chỉ huy của ngươi.
Giang Khôn nói. Lần trước cùng tiểu gái thời điểm chiến đấu, tiểu gái thả ra mấy chục đạo bạch quang, trong cửa hàng điều hòa máy hút bụi cỏm phụ tờ đều đã biến thành quái vật, công kích Giang Khôn. Nhất làm cho Giang Khôn kinh ngạc là, có một chiếc xe hơi cũng bị bạch quang bắn trúng, đã biến thành ổ tổ bột. Đó là tiến hóa ánh sáng, có thể tăng cao cơ khí tính năng cũng không chế cơ khí. Tiểu Hải giải thích nói, Giang Khôn đại nhân muốn cho ta đối chiếc xe này sử dụng tiến hóa ánh sáng, để nó biến thành ô tô bột. Giang Khôn là một Transformer, tuy rằng rất muốn để xe của mình biến thành ô tô bột, nhưng đại lối đi bộ xe đến xe hướng về, bọn tài xế nhìn thấy một cái ô tô bột ở lối đi bộ chạy, nhất định sẽ hụ chết.
Quên đi, trở lại thử lại.
Giang Khôn nói rằng, hắn lái xe cùng Tiểu Hải trở về số 81 quán trọ, đem xe đứng ở quán trọ cửa, vào cửa nhìn thấy Thanh Long đã trở về. Đang ngồi ở quầy thu tiền sử chơi điện thoại di động. Tiểu hài tử đừng cả ngày nhìn chăm chú ZX cơ xem, đôi mắt không tốt. Giang Khôn còn muốn chạy nhà giống nhau đối Thanh Long giáo dục nói, không thu rồi Thanh Long tay của máy. Giang Khôn ca ca mình cũng cả ngày mê mội điện thoại di động, còn nói ta.
Thanh Long không nghe theo.
Ngạch. Giang Khôn phát hiện mình càng không có gì để nói, mình xác thực cả ngày mê mội điện thoại di động, suy nghĩ một chút nói, ta là đại nhân, có thể tùy tiện chơi điện thoại di động.
Giang Khôn ca ca ngươi mới nhị một tuổi.
Độc thân cầu một cái, không cùng em gái trải qua giường, trang cái gì đại nhân?
Thanh Long nhíu môi, tức giận nói:
"Ta dựa vào, không cẩn thận liền chân tướng, bây giờ người bạn nhỏ đều sớm như vậy quen biết sao?"
Giang Khôn kinh ngạc nói:
"Xác thực, bây giờ người bạn nhỏ thường thường tiếp xúc mạng lưới, tư tưởng sinh động, so với quá khứ cùng tuổi người bạn nhỏ thành thục nhiều lắm."
"Ngươi lợi hại, điện thoại di động trả lại cho ngươi."
Giang Khôn đem điện thoại di động trả lại cho Thanh Long. Thanh Long hài lòng nắm quá điện thoại di động, lại bắt đầu nhìn. Lúc này, một người trẻ tuổi vội vội vàng vàng mà từ vạn giới trong cánh cửa đi ra, đến rồi quán trọ trong đại sảnh, hướng bốn phía nhìn lướt qua. Ánh mắt rơi vào Giang Khôn trên người. Hắn không nói hai lời, lôi kéo Giang Khôn liền hướng vạn giới trong cánh cửa đi.
"Này, huynh đệ, người là ai nhỉ?"
Giang Khôn đối người trẻ tuổi này hỏi.
"Chủ quán, nhanh đi với ta cứu lão bà ta."
Người trẻ tuổi nói rằng, vẻ mặt vội vàng.
"Người là ai?
Lão bà ngươi là ai?"
Giang Khôn hỏi.
Trên đường lại nói, "Lão bà ta bị người bắt đi."
Người trẻ tuổi vội vàng nói.
Giang Khôn đem hắn bỏ qua, không nhịn được nói, "Lão bà ngươi bị người bắt đi ăn thua gì đến ta?
Ngươi lại không nói ngươi là ai, lão bà ngươi là ai?"
"Ta tên Nhu Lang, lão bà ta là bầu trời trước nữ, hiện tại nàng bị Vương Mẫu nương nương bắt đi."
Người trẻ tuổi nói.
"Thiên điều có quy định, thần tiên cùng người phàm không thể mến nhau, Nhu Lang cưới trước nữ, bị Vương Mẫu nương nương sau khi biết, Vương Mẫu nương nương bắt đi trước nữ.
Nguyên lai ngươi chính là Nhu Lang, Tết Thất Tịch chính là từ ngươi nơi này bắt đầu, ngươi biết còn muốn chạy ta như vậy độc thân cậu, đến rồi Tết Thất Tịch nhiều khó khăn qua sao?"
Giang Khôn một mặt yêu thương mà nói rằng.
Mỗi khi đến rồi Tết Thất Tịch, nhìn thấy trên đường đích tình lữ thành đôi thành cặp, chính mình chỉ một người cô đơn, vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Nét đây chính là độc thân cậu yêu thương.
Giang Khôn đối Tết Thất Tịch loại này tràn ngập ác ý ngày lễ là cự tuyệt.
Nhu Lang không biết Giang Khôn có ý gì, vội vàng nói, "Chủ quán đi nhanh đi, ta nghĩ nhanh lên một chút cứu lại lao bà ta."
"Chớ đã, ngươi làm sao đến ta số 81 quán trọ?"
Giang Khôn hỏi.
"Ta tối hôm qua mơ một giấc mơ, mơ tới một cái tiên phong đạo cốt dâu bạc lao ra, hắn cho ta một tấm lệnh bài cùng một tấm vẽ, để cho ta tới số 81 quán trọ tìm nơi này chủ quán, chỉ có chủ quán có thể cứu ta lão bà."
Nhu Lang nói.
"Dâu bạc lao ra?"
Giang Khôn nhớ tới chỉ có Thiên Đình Thái Thượng Lão Quân có số 81 quán trọ lệnh bài, Nhu Lang nói dâu bạc lao ra, phải là Thái Thượng Lão Quân.
Kỳ thực, Thái Thượng Lão Quân cũng không ưa Vương Mẫu Nương Nương chia rẽ Nhu Lang trước nữ, nhưng Vương Mẫu Nương Nương ở trên trời đỉnh quyền thế rất lớn, chúng tiên cũng không dám đứng ra là Nhu Lang trước nữ nói chuyện. Vì lẽ đó hắn liền để Nhu Lang tìm đến Giang Khôn.
Giang Khôn có năng lực phong ấn đại nháo thiên cung Tôn Ngộ Không, trước thực lực tuyệt đối, coi như là quyền thế lừng lẫy Vương Mẫu Nương Nương, cũng không dám nói gì.
"Chủ quán, coi như ta Nhu Lang và ngươi, đi với ta cứu lao bà ta đi."
Nhu Lang cho Giang Khôn quỳ xuống.
"Được, liền để ta tác thành các ngươi, tác thành các ngươi sau đó sẽ không có Tết Thất Tịch."
Giang Khôn cười nói.
Tết Thất Tịch bắt nguồn từ Nhu Lang trước nữ bị Vương Mẫu Nương Nương tách ra truyền thuyết, hiện tại Giang Khôn đi tác thành Nhu Lang trước nữ, sau đó sẽ không có Tết Thất Tịch.
"Cảm ơn chủ quán."
Nhu Lang đứng dậy nói rằng.
"Không cần cảm ơn ta, tiêu diệt Tết Thất Tịch, đúng vậy vì bọn ta độc thân cầu mưu phúc lợi."
Giang Khôn đại nghĩa lâm nhiên mà nói.
Chương 116, Giang Khôn mặt mũi của.
Giang Khôn vì tiêu diệt Tết Thất Tịch, cùng Nhu Lang đi tới nhà hắn. Ở gia đình hắn còn có hai cái ba tuổi lớn hải tử.
"Cha, vị này thúc thúc là ai?"
Một đứa bé trai hỏi.
"Đây là số 81 quán trọ ông chủ, cha muốn cùng hắn đi cứu mẫu thân của các ngươi."
Nhu Lang đều con trai của chính mình nói.
"Hả, cha mau đưa mẫu thân mang về, ta nghĩ mẫu thân."
Khác một cô bé nói rằng.
"Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem mẫu thân các ngươi mang về."
Nhu Lang nghiêm túc nói, đây là hắn là một người phụ thân và trượng phu trách nhiệm. Nưu Lang cùng hai đứa bé bàn giao một phen hậu, liền cùng Giang Khôn ra cửa. "Chủ quán, đây là nhà ta lão Nưu gia châu, khoác lên người liền có thể bay lên trời." Nưu Lang lấy ra một tờ gia châu, đối Giang Khôn nói rằng. Giang Khôn liếc mắt một cái tấm kia bẩn thỉu gia châu, nói rằng: "Ném đi, ta mang ngươi trời cao." Nói xong, hắn đọc thần chú, triệu hoán bổ nhà mây, mang theo Nưu Lang bay lên thiên. "Hoa, chủ quán, của ngươi mây so với ta gia châu mau hơn." Nưu Lang kinh ngạc nói rằng: "Đó là đương nhiên, đây chính là con khỉ bổ nhà mây, có thể không nhanh sao?" Giang Khôn nói. Hai người trong chốc lát liền đi tới Nam Thiên Môn cửa, thủ vệ Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương nhìn thấy Giang Khôn, cảm thấy có chút quen thuộc, bởi vì lúc này cách Tôn Ngộ Không đại náo bầu trời đã qua mấy trăm năm. "Bằng hữu, ngươi nhìn qua tốt quen mặt, chúng ta đã gặp qua ở nơi nào sao?" Tứ đại thiên vương một trong ma lễ thanh đối Giang Khôn hỏi. "Ta tên Giang Khôn, hầu tử đại náo thiên cung thời điểm đã tới." Giang Khôn nói rằng. Vừa nhắc tới đại náo thiên cung, bốn người rốt cục nghĩ tới, chính là người trẻ tuổi trước mắt này phong ấn Tôn Ngộ Không, này loáng một cái đều mấy trăm năm trôi qua, không nghĩ tới hắn lại tới nữa rồi. "Nhanh đi thông báo Ngọc Đế, 300 năm trước cứu vớt thiên đình người kia lại tới nữa rồi." Ma lễ thanh đối ma lễ hải nói, sau đó rồi hướng Giang Khôn hỏi, "Không biết ngươi lần này tới thiên đình vì chuyện gì?"
"Không có việc lớn gì, ta muốn tiêu diệt Tết Thất Tịch, cho thiên hạ quảng đại độc thân cầu mưu phúc lợi."
Giang Khôn nói. "Tết Thất Tịch là cái gì tiết?" Ma lễ thanh không hiểu hỏi, ở tại bọn hắn cái thời đại này, vẫn không có Tết Thất Tịch, cầu hỉ thước hội lời giải thích. Nhìn hắn một mặt mờ mịt dáng vẻ, Giang Khôn không thèm phí lời với hắn, trực tiếp mang theo Nưu Lang tiến vào thiên đình, trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nưu Lang ở phía sau theo, hắn một cái lao lao thật thật anh nông dân, lần đầu lên thiên đình, bị cảnh vật chung quanh chấn kinh rồi, nơi này tiên khí phiêu phiêu, khắp nơi là lầu quỳnh điện ngọc, đúng là trong truyền thuyết tiên giới. Đồng thời, bội phục hơn Giang Khôn, không nghĩ tới chủ quán mặt mũi của lớn như vậy, liền thần tiên đều không để vào mắt. "Đứng lại, người nào?" Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài vệ binh ngăn cản Giang Khôn hỏi. "Đi vào nói cho Ngọc Đế, số 81 quán trọ chủ quán Giang Khôn đến rồi, để hắn mau ra đây nhà ta." Giang Khôn nói rằng. "Người là ai nhỉ? Mặt mũi lớn như vậy, còn muốn Ngọc Hoàng Đại Đế bệ hạ tới tiếp đón ngươi?" Người vệ binh kia nói rằng. "Tư lịch của hắn khá là cạn, không trải qua đại náo thiên cung, vì lẽ đó không quen biết Giang Khôn. Lão tử đánh quái thú thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đây, mau vào đi thông báo." Giang Khôn nói. Đang lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo văn võ bá quan đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn thấy Giang Khôn đến, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói: "Chủ quán, 300 năm không thấy, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy." Hiện ở thời đại này là đại náo thiên cung hậu thứ 300 năm, Tôn Ngộ Không còn bị đặt ở ngũ hành bên dưới ngọn núi, lại muốn chờ 200 năm mới có thể đi ra ngoài. Nưu Lang kinh ngạc nhìn Giang Khôn, vạn vạn không nghĩ tới vị này mặt mũi của lớn đến mức độ này, liên tục đình lao đại Ngọc Hoàng Đại Đế đều muốn đích thân Giang lên tiếp. "Chủ quán lần này tới thiên đỉnh vì chuyện gì?" Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. "Không có việc lớn gì." Giang Khôn vung vung tay. Nhìn về phía Nưu Lang nói, "Vị lao huynh này lão bà mất rồi, ta đến giúp hắn tìm xem." Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy Nưu Lang, tự nhiên biết hắn, thầm nghĩ trong lòng, cái này Nưu Lang mời người nào không được, một mực đem vị đại nhân này vật mời tới. "Vương Mẫu, lão bà hắn đây, trả lại cho hắn đi." Giang Khôn đối Vương Mẫu Nương Nương nói. Thiên đỉnh nữ quan đều là do Vương Mẫu quản lý, Ngọc Đế rất ít hỏi đến, còn không biết chuyện gì thế này, liền đối Vương Mẫu hỏi, "Chuyện gì thế này? Vì sao cái này phàm nhân sẽ đến thiên đình tìm lão bà?" "Phụ trách canh cửa trước nữ lén lút hạ phàm cùng người phàm mến nhau, bị ta phát hiện hậu, mang về nhốt vào thiên lao." Vương Mẫu nói, "Ngọc Đế ngươi biết, thiên điều có quy định, thần tiên không thể cùng phàm nhân yêu nhau."
"Điều này cũng đúng."
Ngọc Đế gật gù, "Thiên đình thiên điều xác thực có quy định như thế." Liền đối Giang Khôn nói, "Chủ quán, người trẻ tuổi in a dễ lạ thì hòn xịp rất bình thường, chỉ cần không sản sinh kết quả gì, biệt ly không thì xong rồi. Ngươi không cần theo mụ dính líu, hôm nào ta để thái thượng lão quân cho hắn cùng chức nữ một người uống một chén vong tình thủy. Ngươi ở đây đùa ta? Hai tử đều có thể trên đường phố đả tương du, cái này gọi là không sản sinh kết quả." Giang Khôn trừng mắt Ngọc Đế nói. Ngọc Đế sạm mặt lại, hắn chỗ nào biết, Nưu Lang cùng chức nữ đều có hài tử. Sau đó nhìn về phía Vương Mẫu, hỏi, "Thật sao? Sắp thực có một đôi long phượng thai?" Vương Mẫu nói. Ngọc Đế lúc này trong lòng có 10.000 câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không, cái này anh nông dân lại đủng tiên nữ trên trời, còn sinh hài tử. "Ngươi nói làm sao bây giờ chứ?" Giang Khôn đối Ngọc Đế hỏi. "Thiên điều không thể trái, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, nét trước nữ không thể thả." Ngọc Đế quả đoán mà nói, làm như vậy tuy rằng trốn học nhân đạo, nhưng thiên đỉnh thiên điều không thể vi phạm.
"Cái quỷ gì thiên điều? Ngươi là muốn ép ta tức giận sao?"
Giang Khôn nói, "Lại không thả người, lão tử đem hầu tử thả ra, cùng hắn đồng thời đại nháo thiên cung." Nghe vậy, Ngọc Đế, Vương Mẫu, còn có thiên đỉnh văn võ bá quan hơi sợ. Một cái hầu tử liền đủ bọn họ thiên đỉnh chịu được, hơn nữa một cái Giang Khôn, hai người này liên thủ lại, không dùng được thời gian đốt một nén hương, là có thể đem thiên đỉnh tiêu diệt. Vì một cái trước nữ, dẫn đến thiên đỉnh diệt, đây là rất không có lời. "Chủ quán, người ta có thể thả. Có điều ta rất hiếu kỳ, Nưu Lang cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, đáng giá ngươi liều mạng như vậy?" Ngọc Hoàng Đại Đế biết Giang Khôn là một vô lợi không dậy sớm nổi ra hỏa, lúc trước ra tay phong ấn hầu tử, là bởi vì Thái Thượng lão quân đáp ứng cho hắn một hồ lô cực phẩm tử kim đan. Không biết Nưu Lang cái này thế gian nghèo treo tia đưa cái gì cho Giang Khôn, lại có thể mời được hắn. "Ta là loại kia lợi ích tối thượng người sao?" Giang Khôn một mặt bình tĩnh mà nói rằng. Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân cùng nhau dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Giang Khôn, mới sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Trời mới biết Nưu Lang cho hắn chỗ tốt gì, mới để cho hắn thật xa chạy tới, giúp hắn tìm lão bà. Vương Mẫu, thả người. Ngọc Đế đối Vương Mẫu nói rằng. Nhưng là, bệ hạ, thiên điều làm sao bây giờ? Vương Mẫu nói. Thiên đình đều sắp không còn, còn muốn thiên điều làm gì? Ngọc Đế nói, quy củ là chết, người là sống, vạn sự cũng có thể biến báo. Được rồi. Vương Mẫu cũng biết, nếu như Giang Khôn thật muốn đối phó thiên đình, bọn họ thiên đình tuyệt đối sẽ hủy diệt. Chương 117, biến hóa thuật. Không bao lâu, chức nữ bị người dẫn tới Lăng Tiêu trên bảo điện. Chức nữ, ngươi có thể đi rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế đối chức nữ nói. A. Chức nữ sững sờ ở tại chỗ, không hiểu Ngọc Đế ý tứ. Chồng ngươi trời cao tới tìm ngươi, cùng chồng ngươi đồng thời hạ phàm đi, đừng đi lên nữa. Ngọc Đế chỉ về trong đám người Nưu Lang nói. Chức nữ xoay người nhìn về phía Nưu Lang, mấy tháng không gặp, nước mắt nhất thời hoa lạp lạp chảy xuống, chạy tới cùng Nưu Lang ôm nhau, bọn họ đã trải qua nhiều như vậy đau khổ, rốt cục cùng đi tới. Lão bà, chúng ta muốn cảm tạ vị này Giang Khôn chủ quán. Nưu Lang đối chức nữ nói. Sau đó hai người đi tới Giang Khôn bên người, hướng về hắn đạo tạ ơn. Không cần cảm ơn ta, ta cũng vậy vì thiên hạ quảng đại độc thân cầu mưu phúc lợi. Giang Khôn cười nói. Thầm nghĩ trong lòng, Nưu Lang chức nữ cố sự bị chính mình đổi thành đại viên mãn kết cục, lần này không có tết thất tịch đi. Nưu Lang lôi kéo chức nữ tay của, trên mặt mang theo nụ cười mà ly khai Lăng Tiêu bảo điện. Trên đường về nhà, Nưu Lang đối chức nữ nói, hôm nay là ngày mùng ngày 7 tháng 7, chúng ta có thể lần thứ hai gặp nhau, là một cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày, muốn không liền đem hàng năm vào lúc này gọi là tết thất tịch đi. Hay lắm, ngày mùng ngày 7 tháng 7, tết thất tịch, nguyên thiên hạ có tình người sẽ thành thân thuộc. Chức nữ cười nói, nếu để cho Giang Khôn nghe được bọn họ lời nói này, tuyệt đối sẽ đánh chết bọn họ. Giúp Nưu Lang phải về lão bà, Giang Khôn không có lập tức trở về số 81 quán trọ, mà là đang thiên đỉnh trung quanh lắc lư, nhìn xinh đẹp tiên tử. Lúc này, một tên quần áo phiên bay mỹ lệ tiên nữ bay tới. Thường Nga đại tỷ, người tốt. Giang Khôn đối tên này tiên nữ thăm hỏi nói, nàng chính là thiên đỉnh tiên nữ bên trong đại tỷ lớn, mặt giá trị đảm đương, Thường Nga. Giang Khôn, ngươi tại sao lại ngày nữa đỉnh? Thường Nga cùng Giang Khôn đấu thắng múa, cho nên đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc, 300 năm trôi qua cũng chưa quên hắn. Ngậy. Đến giúp một chuyện. Giang Khôn nói. Đúng rồi. Thực lực ngươi mạnh như vậy, đi theo ta, cùng đi Thiên Lao cứu chức nữ muội muội. Thường Nga đúng vậy người nóng tính, không nói hai lời, lôi kéo Giang Khôn liền hướng Thiên Lao phương hướng đi. Ngươi muốn sông Thiên Lao? Giang Khôn hỏi. Chức nữ có thể là chị em tốt của ta, nàng có khó khăn, lên núi đao xuống biển lửa, việc nghĩa chẳng tử. Thường Nga nói. Không hổ là thiên đình một tỷ, xã hội. Xã hội. Giang Khôn đúng vậy phục rồi Thường Nga, nàng không đi lăn lộn xã hội đen, thực sự là lãng phí nhân tài. Đi, phía trước chính là Thiên Lao, chờ một lúc ngươi ở đây cửa canh chừng, ta vọt vào cứu người. Thường Nga nói, chức nữ đã cùng Nưu Lang hạ phàm đi tới, ngươi không cần đi sông Thiên Lao. Giang Khôn nói, bọn họ đi rồi. Tại sao? Chức nữ không phải là bị nhốt tại trong Thiên Lao sao? Thường Nga hỏi. Giang Khôn đem chuyện lúc trước cùng Thường Nga nói một lần, Thường Nga thế mới biết, là Giang Khôn đứng ra, để Ngọc Đế đem chức nữ thả. Huynh đệ, ta Thường Nga nợ một món nợ ân tình của ngươi, ở trên trời đỉnh có người dám bắt nạt ngươi, hãy cùng tỷ nói. Thường Nga vô Giang Khôn vai, ngay thẳng mà nói rằng, khác nào thiên đình kiên bó. Xã hội, xã hội. Giang Khôn nói. Hiện tại ta muốn đi thế gian tìm chức nữ muội muội, rảnh rỗi tìm ngươi nữa chơi. Nói xong, Thường Nga nhẹ nhàng đi. Giang Khôn vừa đi chưa được mấy bước, bên cạnh trong tầng mây đột nhiên bước lên một cái cầm trong tay phất trần ông lão, đem hắn sợ hết hồn. Lão đầu nhi, ngươi là ai? Dọa ta một hồi. Giang Khôn đối vị lão giả này hỏi. Ta chính là Bồ Đề lão tổ, chính là ngươi phong ấn ta cái kia bất thành khí đồ nhi. Bồ Đề lão tổ đối Giang Khôn hỏi. Tôn Ngộ Không đem thiên đình quấy nhiễu long trời lở đất chuyện này, Bồ Đề lão tổ cũng biết, hắn vốn tưởng rằng không ai có thể hàng phục này con giá hầu tử. Nhưng cũng bị một cái tự xưng như người tới cho chấn áp thôi. Ngày hôm nay hắn nhận được tin tức, 300 năm trước phong ấn Tôn Ngộ Không người lại tới nữa rồi, vì lẽ đó chuyên trời cao đến gặp gỡ người này. Giang Khôn biết Bồ Đề lão tổ là Tôn Ngộ Không sư phụ phó, liền nói, chính là ta. Bồ Đề lão tổ quan sát tỉ mỉ lên Giang Khôn, dò xét thực lực của hắn, nhưng dò xét nửa ngày, cảm thấy người trẻ tuổi này không có gì đặc biệt, trong cơ thể liền sóng thần lực cũng không có, căn bản chính là người bình thường. Ngươi đúng là thần tiên sao? Bồ Đề lão tổ hoài nghi nói. Ta lại không nói ta là thần tiên. Nhưng ta có thể tu luyện các ngươi tiên giới tiên pháp. Giang Khôn nói. Không thể, không có thần lực, làm sao có thể tu luyện chúng ta tiên giới tiên pháp đây? Bồ Đề lão tổ cảm thấy Giang Khôn đang nói dối. Không tin. Không tin ngươi cho ta một loại tiên thuật, ta tại chỗ là có thể học được. Giang Khôn nói. Bồ Đề lão tổ cũng muốn thử một chút, không có một người thần lực người, đến tột cùng có thể hay không tu luyện tiên pháp, liền từ trong lòng móc ra một cái quyển trục ném cho Giang Khôn. Ngươi thử xem đi. Bồ Đề lão tổ nói. Giang Khôn nhìn một chút quyển sách này, trên đó viết địa sát 72 biến hóa. Là một loại biến hóa thuật. Đây không phải là ngươi dạy cho Tôn Ngộ Không biến thân thuật sao? Giang Khôn nói rằng. Không sai, Ngộ Không cũng học được địa sát 72 biến hóa. Thái Thượng Lao Quân nói. Giang Khôn nhanh chóng nhìn một lần địa sát 72 biến hóa, nhớ kỹ trong sách yếu lĩnh, nhắm hai mắt lại, dựa theo trong sách phương pháp vận hành sức mạnh của chính mình. Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại, quần áo sụp lui xuống, một con màu xanh biếc rùa đen nhỏ từ y phục của hắn bên trong bò đi ra. "Tiểu huynh đệ, lĩnh ngộ của ngươi năng lực không khỏi quá mạnh mẽ, này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong ngươi liền học được địa sát 72 biến hóa." Bồ Đề lão tổ nói. "Ta là thiên tài, đương nhiên học cái gì cũng nhanh." Trên đất rùa đen nhỏ há mồm nói. "Trước đây Ngộ Không cũng học được địa sát 72 biến hóa, hắn bỏ ra 4 ngày, vút. Vô cản sủ. Nét ngộ tính của ngươi so với hắn mạnh hơn." Bồ Đề lão tổ tò mò nhìn Giang Khôn nói. "Tôn Ngộ Không là đất trời sinh ra ra thạch hầu, ngộ tính cao, không người nào có thể so với, nhưng Giang Khôn ngộ tính so với Tôn Ngộ Không mạnh hơn rất nhiều." Bồ Đề tổ sư thực tại xem không hiểu Giang Khôn, người này là cái thế nào tồn tại. "Lão đầu nhi, ngươi pháp thuật kia thật có ý tứ, biến hóa cái gì cũng có thể sao?" Giang Khôn hỏi. "Không phải, Thiên Cương 36 biến hóa cùng Địa Sát 72 biến hóa là một bộ biến thân thuật trên dưới hai sách, chỉ có đem hai sách đều học được mới có thể làm đi thiên biến vạn hóa." Bồ Đề tổ sư nói rằng. "Ngươi xem ta đều học xong Địa Sát 72 biến hóa, ngươi thuận tiện đem Thiên Cương 36 biến hóa cũng dạy cho ta quên đi." Trên đất rùa đen nhỏ bò vào trong quần áo, làm lại biến thành Giang Khôn dáng dấp. "Ta sẽ không bạch dạy ngươi, ngươi đến cho ta chỗ tốt." Bồ Đề tổ sư nói. "Ngươi người này làm sao như vậy lợi ích tối thượng? Giao cái phép thuật còn nói điều kiện." Giang Khôn nói rằng. "Không học quên đi." Bồ Đề tổ sư xoay người rời đi. "Được, đi, đi, ngươi thắng, nói đi, ngươi muốn cái gì, ta chuẩn bị cho ngươi." Giang Khôn thỏa hiệp. "Chỉ học Địa Sát 72 biến hóa, mà không học Thiên Cương 36 biến hóa, học cái không hoàn toàn biến thân thuật, để hắn ép buộc chứng đều sắp phạm vào." "Khà khà." Bồ Đề lao tổ như gian thương như thế nở nụ cười. "Ngươi đi Vương Mẫu Giao Chỉ bên trong trộm nước, ta lấy về dội ta cây Bồ Đề." Vương Mẫu Giao Chỉ khởi nguyên thủy không phải nước bình thường, mà là có thể xúc tiến vạn vật sinh trưởng tiên dịch. Bồ Đề lao tổ vẫn muốn đi trộm thủy dội hắn cây Bồ Đề, nhưng lại sợ bị người ta tóm lấy mất mặt, vì lẽ đó vẫn không dám xuống tay. Chương 118, cùng thường Nga một lên trộm giao chỉ thủy. Bồ Đề lao tổ từ trong tay áo lấy ra một cái khéo léo tinh xảo hồ lô, ném cho Giang Khôn. "Ngươi liền đem giao chỉ khởi nguyên thủy trang ở cái hồ lô này bên trong, ta ở chỗ này chờ ngươi." Giang Khôn không có lập tức đi giao chỉ, mà là đi thường Nga Quảng Hàn Cung, bởi vì giao chỉ là Vương Mẫu địa bàn, trừ phi có trọng đại hội nghị, có tin hay không bình thường chỉ có tiên tử mới có thể vào. Hắn đến rồi Quảng Hàn Cung trước cửa, tòa này hùng vĩ nguyệt cung làm cho người ta một loại cô độc lạnh lạnh cảm giác. Lúc này thường Nga đi tìm trước nữ, còn chưa có trở lại, gõ gõ Quảng Hàn Cung cửa lớn. "Ai nhỉ?" Bên trong truyền tới một trong veo thanh âm của, như là cái bé gái. "Ta là thường Nga tiên tử bằng hữu, đến Quảng Hàn Cung chờ nàng trở lại." Giang Khôn nói. Quảng Hàn Cung cửa lớn mở ra, một cái quái vật khổng lồ từ bên trong đi ra, đặt mông đem Giang Khôn áp đảo. Giang Khôn bị đặt ở này cự vật bên dưới, cảm giác mềm mại, mao nhung nhung, còn rất ấm áp. Thường Nga tiên tử lại ở chính mình nguyệt cung bên trong nuôi quái thú. Giang Khôn trong lòng kinh hãi. "Bằng hữu, ngươi ở đâu?" Thứ khổng lồ này hỏi. "Ta ở ngươi phía dưới." Giang Khôn hô. "A, xin lỗi." Thứ khổng lồ này mau mau rời đi thân thể của chính mình. Giang Khôn từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy thứ khổng lồ này là một con khả ái thỏ, thật dài thỏ lỗ tai, sáng sủa mắt đỏ, có điều này hình thể lại so với bình thường thỏ lớn hơn vạn lần. "Ngươi không biết là thường Nga thỏ ngọc chứ?" Giang Khôn nhìn trước mắt này con phát dục qua thịnh thỏ hỏi. "Hừm, ta chính là thỏ ngọc." Này con đại thỏ trả lời nói. Thường Nga tiên tử trước kia thỏ trắng nhỏ bị Tôn Ngộ Không nướng, lần này nàng nuôi một con sức chiến đấu tăng mạnh đại thỏ, như vậy liền không ai dám bắt nạt của nàng thỏ. "Ha ha, thường Nga tiên tử làm việc cũng thật là không bám vào một khuôn mẫu." Giang Khôn đánh khoe miệng, trên mặt lộ ra không được tự nhiên nụ cười. "Thỏ, thường Nga lúc nào trở về?" Giang Khôn hỏi. "Chủ nhân nói buổi tối sẽ trở lại." Thỏ ngọc trả lời nói. "Vậy ta liền ở ngay đây chờ nàng." Giang Khôn tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ Thường Nga tiên tử trở về. Buổi tối, Thường Nga tiên tử đẩy ra Quảng Hàn cung cửa lớn, nhìn thấy Giang Khôn ở chính mình trong cung điện, đối hỏi hắn: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta tới tìm ngươi giúp một chuyện." Giang Khôn nói. "Gấp cái gì?" "Ngươi cứ việc nói. Ngươi đã giúp chức nữ muội muội, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi." Thường Nga nói rằng: "Ta nghĩ đi giao chỉ, trộm điểm giao chỉ khởi nguyên tiên thủy." Giang Khôn nói: "Ngươi là cái nam, ta không có cách nào dẫn ngươi đi giao chỉ. Chỉ có nữ tiên mới có thể vào giao chỉ." Thường Nga nhăn đôi mi thành tú nói rằng: "Ta sẽ địa sát 72 biến hóa, có thể biến thành động vật." Giang Khôn nói: "Ồ, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều, ngươi biến thành thỏ, ta mang ngươi đi vào." Thường Nga nói. Thường Nga mặc dù biết trộm giao chỉ khởi nguyên tiên thủy làm trái thiên quy, nhưng nàng rất giảng nghĩa khí, Giang Khôn đã giúp trước nữ, vì lẽ đó Giang Khôn một tay, nàng nhất định phải băng. Hơn nữa trước Vương Mẫu ngăn cản Ngưu Lang cùng trước nữ cùng nhau, làm cho nàng rất tức giận, lần này nàng chuẩn bị liên hợp Giang Khôn, hảo hảo hố một hố Vương Mẫu. Giang Khôn gật gù, đêm nay ngay ở Quảng Hàn cung ở lại. Ngày thứ hai, Giang Khôn lợi dụng địa sát 72 biến hóa biến thành một con khả ái thỏ trắng nhỏ, Thường Nga nhìn trên đất khả ái thỏ trắng nhỏ, thuận lợi liền đem hắn ôm vào trong lồng ngực, mang theo hắn đi giao chỉ. Giang Khôn bị Thường Nga tiên tử ôm vào trong ngực, đầu đụng vào Thường Nga mềm mại bộ ngực đầy đặn, ngửi được Thường Nga trên người cái kia cỗ thanh tân đạm nhã hương vị, không nhịn được liếc nhìn một chút Thường Nga trước ngực cái rãnh sâu thăm thẳm kia khe, của ngươi cũng cảm giác mình hèn mọn, mau mau thu hồi ánh mắt. "Thường Nga tiên tử, các ngươi thiên đình không có nam nữ thụ thụ bất thân này nói chuyện." Giang Khôn hỏi. "Có a, đó là thái thượng lão quân bọn họ những tiên lão giả động tác võ thuật."
bổn tiên tử không mắc bẫy này, làm tiên chính là như thế tùy hứng. Thường Nga tiên tử nói, tư tưởng của ngươi vẫn đúng là tân triều. Thường Nga ôm Giang Khôn đi tới giao chỉ ở ngoài. Giao chỉ cũng không phải một cái ao nhỏ, mà là một cái loại nhỏ hồ nước, đại khái mấy vạn thước vuông dáng vẻ, bên trong trồng trọt rất nhiều tiên thảo. Những này tiên thảo chịu đến giao chỉ bên trong tiên nước tầm bổ, tươi tốt mà tràn ngập sinh cơ. Giao giữa ao trên hòn đảo giữa hồ có một quảng trường, lần trước Giang Khôn chính là ở đây cùng Thường Nga tiên tử đấu múa. Nơi này có không ít vệ binh trông coi, những vệ binh kia nhìn thấy Thường Nga ôm một con thỏ nhỏ đi tới, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Thường Nga đều là cưới một con to lớn thỏ, hơn nữa con kia đại thỏ dị thường bạo lực, ai dám ngăn cản nó nói, trực tiếp chính là một cước đá lên rồi. Thường Nga tiên tử tốt. Các vệ binh thăm hỏi nói, ta muốn gặp Vương Mẫu. Thường Nga nói, các vệ binh đều biết Thường Nga là thiên đình một tỷ, làm khó dễ nàng chỉ do tìm đường chết, không có hỏi nhiều, để lại nàng tiến vào. Chờ một lúc ta đi dẫn ra Vương Mẫu, ngươi đi giao chỉ bên trong trồng thủy. Thường Nga đối Giang Khôn nói, đem Giang Khôn để xuống. Giang Khôn nhanh chóng tung đi ven đường trong bụi cỏ trốn đi. Thường Nga tiên tử đi thẳng tới giao trì một bên, nhìn thấy Vương Mẫu chính ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao một bên trên tảng đá lớn, nhắm mắt tính tu, hai tên hầu gái phụng dưỡng ở bên người nàng. Vương Mẫu cảm giác được có người đến, đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Thường Nga. Thường Nga, sớm như vậy đến ta giao trì làm cái gì? Vương Mẫu đối Thường Nga hỏi, giọng nói trốn học thân mật, bởi vì trước Thường Nga vì trước nữ chuyện tình, cùng nàng đã xảy ra xung đột, suýt chút nữa đánh nhau. Vương Mẫu, ngươi cũng thủ dai, ta là tới hướng về ngươi bồi lễ nói xin lỗi. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Thường Nga cười nói. Ồ. Tính cách quật cường Thường Nga tiên tử, cũng biết hướng về người nói xin lỗi. Vương Mẫu ngạc nhiên nói rằng. Bất kể là người hay là tiên, đều có làm sai sự thời điểm, ta ở đây hướng về Vương Mẫu nói xin lỗi. Thường Nga khiêm tốn, đối Vương Mẫu nói rằng. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao đâu. Vương Mẫu khẽ mỉm cười nói, nhất thời tâm tình thật tốt. Ta bồi Vương Mẫu đi thiên hạ vừa đi đi. Thường Nga cười hì hì đi tới. Lôi kéo Vương Mẫu hướng về giao chỉ ở ngoài đi. Toàn bộ thiên đình cũng chỉ có Thường Nga không sợ Vương Mẫu uy nghiêm, làm việc xuất tính làm. Vương Mẫu không chịu nổi Thường Nga nhiệt tình, với là chuẩn bị cùng nàng đi thiên hà một bên tản bộ. Ngồi xổm ở trong bụi cỏ Giang Khôn thấy Vương Mẫu rời đi, từ trong bụi cỏ khoang ra, nhảy đến giao chỉ một bên, lấy ra bổ để lão tổ cho hồ lô, phóng tới giao chỉ bên trong hút thủy. Đừng xem cái này tiểu hồ lô chỉ có cái này nằm đấm, nhưng nó lại như cái động không đáy, điên cuồng hút thủy, đem giao chỉ khởi nguyên thủy hấp thụ một phần năm mới chứa đầy. Giang Khôn che lên hồ lô cái nắp, nhanh chóng hướng Thường Nga tiên tử đuổi theo. Lúc này Thường Nga tiên tử cùng Vương Mẫu mới vừa đi tới giao chỉ lối vào sử, Giang Khôn mấy nhanh chân nhảy lên, nhảy tới Thường Nga tiên tử chân của một bên, dùng chân trước gãi gãi chân của nàng. Thường Nga càng làm Giang Khôn ôm vào trong lồng ngực, mang theo hắn cùng đi ra ngoài. Ồ, Thường Nga, của ngươi con kia đại thỏ đây, tại sao thu nhỏ lại rồi? Vương Mẫu nghi hoặc mà nhìn Thường Nga. Ngươi nói thỏ ngọc nha, nàng gần nhất cảm thấy cô đơn cô quạnh lạnh, ta cho nàng tìm kèm. Thường Nga cười nói. Nói cho thỏ ngọc, nàng cũng coi như là thiên đình thần tiên. Đừng yêu này còn công thỏ. Ta sẽ nói cho nàng biết. Chương 119, điên cùng thỏ. Thường Nga đem Giang Khôn ôm vào trong ngực, Giang Khôn đầu dán vào Thường Nga tiên tử mềm mại bộ ngực đầy đặn, xuyên thấu qua lụa mỏng, thậm chí có thể cảm nhận được Thường Nga tiên tử nhiệt độ. Tội lỗi, ta làm sao có thể tà ác như vậy đây? Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Thường Nga cùng Vương Mẫu ở trên trời bờ sông tản bộ, đi rồi không bao lâu, liền tìm cớ ly khai. Trở về Quảng Hàn cung trên đường, Thường Nga đối Giang Khôn hỏi, ngươi trộm được bao nhiêu giao chỉ khởi nguyên tiên thủy? Không trộm bao nhiêu, cũng là đem giao chỉ khởi nguyên thủy hút đi một phần năm. Giang Khôn nói, ha ha ha, lần này nhất định tức chết Vương Mẫu cái kia lão yêu bà. Thường Nga vui vẻ cười to nói, từ khi Vương Mẫu giam cầm chức nữ hậu, nàng một mực tìm cơ hội trả thù Vương Mẫu, đáng tiếc vẫn không tìm được. Ngày hôm nay Giang Khôn trộm nhiều như vậy giao chỉ thủy, Vương Mẫu không tức điên mới là lạ. Thường Nga tiên tử, chuyện gì như vậy hài lòng? Một người mặc chiến giáp thần tướng đi tới hỏi, trong tay hắn nắm một con chó. Thường Nga nhìn một chút tên kia thần tướng, nói rằng, hóa ra là nhị lang thần Dương Tiễn. Ta mới vừa mới nhìn đến thiên hà bên trong có hai cái cá đang đánh giá, cảm thấy rất buồn cười. Thật sao? Ở nơi nào? Ta cũng nhìn. Dương Tiễn tò mò lại gần. Đã rú tẩu. Thường Nga nói. Dương Tiễn có vẻ hơi thất lạc. Này mấy trăm năm, thiên đình thực sự quá an định, hắn cái này thần tướng cả ngày không có việc gì, không có chuyện gì chỉ có thể linh lợi cậu, chung quanh tuần tra, hy vọng trong cuộc sống có một ít sóng lớn. Ồ! Thường Nga tiên tử, của ngươi thỏ tại sao thu nhỏ lại rồi? Dương Tiễn nhìn Thường Nga trong lồng ngực Giang Khôn hỏi. Nhà ta thỏ ngọc gần nhất cô độc cô còn lạnh, cho nàng tìm người bạn. Thường Nga nói. Thật sao? Dương Tiễn trong ánh mắt nổi lên hào quang. Nhà ta A Hoàng gần nhất cũng cô độc cô còn lạnh, nếu không cho ngươi này con thỏ cũng bồi bồi nhà ta A Hoàng. Khiếu Thiên Chó chỉ là một thiên đình chức vị tên gọi, Dương Tiễn bình thường cũng gọi hắn cầu A Hoàng, như vậy có vẻ khá là thân thiết. Thường Nga liếc mắt một cái Dương Tiễn cầu, đem trong lồng ngực Giang Khôn ném lên mặt đất, đối Dương Tiễn nói, cẩn thận chớ bị ta thỏ đánh chết. Gâu, gâu, gâu. Khiếu Thiên Chó nhìn thấy này con thỏ nhỏ, chó sủa inh ỏi không ngừng. Không kịp chờ đợi muốn đuổi theo. Khiếu Thiên Chó bình thường 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 bị Thường Nga đại thỏ bắt nạt, không nghĩ tới hôm nay gặp phải cái con thỏ nhỏ, nhất định phải tốt dễ ước hiếp bắt nạt nó. Giang Khôn đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn chằm chằm Khiếu Thiên Chó, con chó này thật giống rất phách lối dáng vẻ.
A Hoàng, đi cùng Thường Nga tiên tử thỏ chơi đùa đi. Dương Tiễn nói rằng, buông tay ra khởi nguyên cầu liên.
Gâu,
gâu. Khiếu thiên chó nhanh chóng chạy về phía Giang Khôn, tốc độ nhanh như chớp giật, nhưng Giang Khôn chạy đi tốc độ càng nhanh hơn, như một làn khói sẽ không ảnh nhi. Thường Nga tiên tử, của ngươi thỏ chạy thế nào đến nhanh như vậy? Dương Tiễn kinh ngạc nói rằng,
hừ, ta Thường Nga sùng vật, há có thể là kẻ đầu đường xó chợ.
Thường Nga kiêu ngạo mà nói rằng, Giang Khôn dọc theo thiên hà đi lên bơi chạy, Khiếu thiên chó ở phía sau theo sát không nghỉ, cách Dương Tiễn cùng Thường Nga tiên tử nói chuyện trời đất địa phương càng ngày càng xa. Lúc này, Giang Khôn ở hoàn toàn trống trải bãi sông trên rừng bước, phía sau Khiếu thiên chó cũng ngừng lại. Khả ái con thỏ nhỏ thỏ, chạy hết nổi rồi đi, đến tiếp bùn đại gia vui lùa một chút. Khiếu thiên chó miệng chó về phía sau một nít, lộ ra một mặt ý cười. Ta dựa vào, ngươi lại sẽ nói. Giang Khôn vẫn là lần đầu nghe được cậu nói chuyện. Ta là thần, đương nhiên sẽ nói, chỉ là bình thường không mở miệng thôi. Khiếu thiên chó nói, ngươi không cũng biết nói sao. Giang Khôn lúc này là một con thỏ, ở bãi sông trên cùng Khiếu thiên chó đối lập, đưa tới không ít động vật vây xem.